Chương 231, phân tán. Chương 231, phân tán. Tư Mã Huy, hắn lại còn là Đông Hán Mạt Niên ẩn sĩ, hướng Lưu Bị đề cử Ngọa Long Phượng Sổ Thủy Kính tiên sinh. Về mặt thời gian xem, lúc này Tư Mã Huy hẳn là tại Tương Dương mới đúng, hắn như thế nào xuất hiện ở đây? Còn có, Tư Mã Huy là Thái Bình đạo người. Cái này rất không có khả năng đi. Trần Dương nghe được tên hắn, người vậy sững sờ một hồi lâu, không nghĩ tới chính mình sẽ ở đây cùng trong truyền thuyết Thủy Kính tiên sinh gặp mặt. Nguyên lai là Thủy Kính tiên sinh. Chậm tới về sau, Trần Dương khách khí chắp tay thở dài. Đối với Trần Dương có thể nhận ra mình là ai, Tư Mã Huy cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn chỉ một cái phương hướng, lại nói, tướng quân nếu như muốn có thu hoạch, hướng phía tây đi là được, có người cơ duyên. Đối với cái kia chút kỳ môn xem bói các loại mơ hồ nó huyền đồ vật, Trần Dương vốn là không thể nào tin được, kinh lịch qua xuyên việt như vậy không thể giải thích sự tình, gặp lại quá bình thôn nhân cái kia chút thần thần bí bí bộ dáng, hắn dần dần bắt đầu tin tưởng. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Trần Dương không có tiếp tục quấy rầy Thái Bình thôn nhân, chỉnh hợp tốt còn lại binh lính, dựa theo Thủy Kính tiên sinh chỉ phương hướng, hướng phía tây mà đến. Hắn không có hoài nghi Tư Mã Huy, vậy không lo lắng này đi gặp nguy hiểm. Nhìn xem Trần Dương bọn họ rời đi bóng lưng, Tư Mã Huy hai con người mị mị. Thật là kỳ lạ mệnh cách, như thế mệnh số, ta cho tới bây giờ không gặp qua, hắn hẳn là kia cá nhân. Tư Mã Huy từ trong ngực xuất ra một quy xác, vung xuống mấy viên tiền tệ lung lay, cuối cùng ngược lại ở lòng bàn tay. Nhìn xem những số tiền kia tệ bài bố, Tư Mã Huy xuất thần hồi lâu, tự đủ, số trời đã biến, cũng không biết rằng là tốt là xấu. Bên người Lao Trương nói ra, số trời sắc thực biến, nhưng vô luận trở nên như thế nào, vậy cùng chúng ta Thái Bình thôn không quan hệ. Nói cũng thế, nhưng ta cảm thấy hắn sẽ không như vậy bỏ qua, nhất định lần nữa đem bọn hắn cuốn vào hỗn loạn. Ai? Tư Mã Huy thở dài một tiếng. Rời đi Thái Bình thôn. Tao Phức buồn bực nói ra, chúng ta cứ như vậy để qua hắn sao? Trần Dương nói ra, không thả qua, ngươi còn muốn thế nào? Dùng đao nhỏ cái tại trên bả vai hắn, ép buộc hắn nói lão nhân kia là ai. Thế nhưng, chúng ta chuyến này đi ra, chẳng lẽ không phải không công mà lui? Tao ngang hỏi nói. Không công mà lui, cũng là chưa hẳn. Trần Dương nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, lần này hướng phía tây đi, còn có cơ hội có thể nhìn thấy lão nhân kia. Lại sau đó, bọn họ tiếp tục đi về phía tây. Trần Dương cho rằng Thủy Kính tiên sinh như thế chỉ điểm, hẳn là có hắn thâm ý. Đi thẳng gần 2 ngày, bọn họ đi vào Tịnh Châu phụ cận. Lúc này, cái kia chút truy sát viên quân rốt cục lại tới. Vì đối phó Trần Dương, Viên Thiệu lần nữa phái ra mấy vạn người truy sát, bọn họ liền tại Tịnh Châu phụ cận đánh một trận, cuối cùng bị Trần Dương lợi dụng phụ cận địa hình toàn thân trở ra. Chỉ bất quá, Viên Thiệu không có như vậy bỏ qua ý tứ, truy sát đại quân lần lượt không ngừng. Chính hôm đó trong đêm, Trần Dương xuất lĩnh toàn quân giết ra về phía sau, lập tức ẩn tàng tại trong núi sâu, mượn dùng địa hình bố trí phòng vệ. Vị trí bại lộ, cho bọn hắn mang đến trước đó chưa từng có nguy cơ. Từ An, tiếp xuống chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tào Ngang nhíu mày nói ra, chúng ta đã bị Viên Thiệu phát hiện, tiếp tục như thế rồi đến, chúng ta còn lại chút người này vậy tiêu hao không nổi. Trần Dương mang theo 5000 người đi ra, đằng sau lại tiếp nhận Trương Yến mấy ngàn người, đội ngũ xem như lớn mạnh mấy phần. Thế nhưng, từ Thái Bình thôn rời đi, lại đến hiện tại, còn thừa lại không đến 5000 người. Chúng ta lương thảo vậy không đủ, tiếp tục một mình xâm nhập, không chiếm được bổ sung, chỉ sợ không về được. Hạ Hầu Mậu vậy lo âu nói ra. Nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, Trần Dương nói ra, ngày mai bắt đầu, không thể tiếp tục như vậy đảo vòng, chúng ta muốn chia thành tốc nhỏ. Hạ Hầu Hành hỏi, như thế nào chia thành tốc nhỏ? Đem bên người chúng ta tất cả mọi người phân tán, các ngươi riêng phần mình mang theo một bộ phận người, tận khả năng dưới đất thấp điều, nhẹ nhàng nam hạ, cuối cùng chúng ta tại nghiệp thành bên ngoài tập hợp. Trần Dương còn nói thêm, các ngươi có khả năng mang đi người không thể quá nhiều, mặt khác, ta trước mang đi 3000 người tiếp tục hướng phía tây đi, cho các ngươi hấp dẫn viên quân chú ý, về phần làm sao phân phối từ trọng nghiệp đến an bài, Vương Việt cùng lão điện theo ta đi. Tào Ngang đệ nhất chỉ lắc đầu phản đối, khẳng định như vậy không được, chúng ta người toàn bộ phân tán, nếu như gặp lại nguy hiểm, cái này muốn làm sao? Còn có, ngươi dẫn người đến hấp dẫn chú ý lực, Viên Thiệu nhất định sẽ bất chấp hậu quả truy sát ngươi. Trần Dương nói ra, nguy hiểm khẳng định sẽ có, nhưng có thể lẩn tránh, đến nghiệp thành trước đó, các ngươi tận khả năng tại Hoàng Sơn giã linh bên trong độ qua, ta sẽ đem ta bên này 3000 người lương thực, tận khả năng nhiều cho các ngươi mang lên. Hạ Hầu Sung lo lắng nói, chúng ta mang đi lương thực, Tử An các ngươi làm sao bây giờ? Trần Dương tự tin nói, tại hướng tây phương hướng, có nhiều như vậy huyện nhỏ, còn sầu không ăn sao? Đoạt Liên có thể. Phổ thông huyện nhỏ, không cách nào chống cự Trần Dương tấn công, dạng này không chỉ có thể cho mình lương thảo tiếp tế, còn có thể tận lực địa bạo lộ vị trí, cho những người khác chế tạo chạy trốn thời cơ. Vậy liền như thế nhất định phải, các ngươi nhất định phải nghe từ ta mệnh lệnh. Trần Dương đột nhiên rất nghiêm túc nói ra, ta đây không phải muốn cùng các ngươi thương lượng, mà là để cho ngươi biết nhóm ta kết quả cuối cùng, không được vi phạm. Tào Ngang nói ra, Thử An, ta cùng ngươi cùng một chỗ đến. Trần Dương lắc đầu nói, ngươi theo chúng ta đi, liền là vướng hữu, đã khuya, tất cả mọi người đi về nghỉ trước, sáng mai liền xuất phát. Vậy không đợi bọn họ phản đối, Trần Dương mệnh lệnh Văn Sính đến phân phối binh lính, tiếp xuống liền là nghỉ ngơi. Cứ việc Tào Ngang bọn họ có nhiều không nguyện ý, nhưng Trần Dương đã quyết định ra đến, chỉ có thể là nghe từ an bài. Sáng ngày thứ hai, chúng ta cuối cùng tại Nghiệp Thành tụ hợp, các ngươi phải nhớ kỹ, tận lực cẩn tàng, tại trong núi sâu không muốn bại lộ. Trần Dương dặn dò, nếu như trở lại Nghiệp Thành phụ cận, có thể liên hệ thừa tướng, liền tận khả năng liên hệ qua sông, không muốn lãng phí thời gian mà chờ ta trở lại. Đem những chuyện này toàn bộ phân phó dưới đến, Trần Dương mang theo 3000 người rời đi, cùng lúc lại đem đại bộ phận lương thảo lưu lại tới cho bọn hắn. Cân nhắc đến chính mình là muốn đến hấp dẫn hỏa lực, Trần Dương còn đem sở hữu kỵ binh cùng nhau mang đi, như thế đầy đủ cao điệu. Có lẽ, phía Tây đối ta mà nói, thật có chỗ tốt gì. Trần Dương nói xong liền quay đầu, lại nói, "Lão Điển, chúng ta đổ vật còn tại đi." Điển Vi bên người đi theo số con chiến mã, lưng ngựa bên trên để đó một hỏa khí. Toàn bộ cũng tại. Điển Vi nói ra. Lúc này, Tào Tháo dựa theo Trần Dương ngay từ đầu kế hoạch, đem đại quân đóng quân tại quan độ, tại cùng lúc lại liên thông Duyên Tân, Bạch Mã hai thành, dựng thành một đạo chống cự Viên Thiệu phòng tuyến. Trong thời gian ngắn, Viên Thiệu cũng vô pháp công phá đạo phòng tuyến này. Thừa tướng, không tốt. Cổ Hủ vội vã đi đến Tào Tháo chủ sổ sách bên trong, vội vàng nói, căn cứ thám tử chúng ta trả lại tin tức, Trần tướng quân tại Cự Lộc xảy ra chuyện. Tào Tháo đang nghiên cứu bản đồ quân sự, đột nhiên nghe được câu nói này, dọa đến hắn toàn thân chấn động, Tử An xảy ra chuyện gì? Trần tướng quân tại Cự Lộc phụ cận, tao ngộ Viên Thiệu phục kích, tuy nhiên phá vây mà ra, nhưng cuối cùng hướng phía tây đến, Viên quân còn không ngừng truy sát. Cổ Hủ sốt ruột nói, đến nay còn không có Trần tướng quân tin tức, lại càng không biết sinh tử. Oanh. Tào Tháo nghe, cả cá nhân như gặp phải lôi oanh, sững sờ tại chỗ. Chương 232, phục kích. Chương 232, phục kích. Nếu như Trần Dương xảy ra chuyện, Tào Tháo có thể tưởng tượng, bên cạnh mình thực lực sẽ hạ thấp một cái cấp độ. Nếu không phải là Trần Dương, hắn cùng Viên Thiệu rằng co, còn sẽ không như thế nhẹ thả lỏng. Tào lão bản đã đem Trần Dương coi như là mình hy vọng, về sau vị trí hắn muốn để Tào ngang kế thừa, còn cần Trần Dương đến phụ trợ. Viên Thiệu, nếu như Tử An xảy ra chuyện, ta nhất định phải tha không ngươi. Nghĩ tới đây, Tào Tháo giận dữ nói: "Thừa tướng, lại có tin tức." Quách Gia vội vàng từ chủ sổ sách bên ngoài đi vào đến, thở hổn hển nói: "Thừa tướng, ta vừa nhận được tin tức, Tử An tại Tịnh Châu xuất hiện, lần nữa đánh bại truy kích Viên quân, về sau lại mai danh ẩn tích." Tịnh Châu tin tức là thám tử ra roi thúc ngựa truyền về, tuy nhiên Tịnh Châu sự tình phát sinh so Cự Lộc muốn muộn mấy ngày, lại cơ hồ cùng Cự Lộc tin tức cùng một chỗ đưa đạt, có thể thấy được Tào Tháo có bao nhiêu lo lắng Trần Dương tại Bắc Phương an nguy. Tin tức này, để Tào Tháo tạm thời đem hắn lo lắng buông xuống, chỉ nhìn hắn thở phào một hơi. Cổ Hủ nói ra: "Thừa tướng, Trần tướng quân mưu kế vô song, dù cho một mình bắt thượng, ta tin tưởng hắn cũng có thể ứng phó tự nhiên." Quách Gia đồng ý nói: "Văn Hỏa nói có đạo lý, đã Viên Thiệu muốn tại Bắc Phương truy sát Tử An, chúng ta được ở chỗ này làm vài việc gì đó, phân tán Tử An trước mắt áp lực." Tào Tháo nói ra: "Tiếp tục tấn công Lê Dương, ta muốn để Viên Thiệu hoàn mỹ lại đuổi theo giết Tử An." Trần Dương đã rời đi Tịnh Châu, tiếp tục hướng tây xuất phát, tại dọc theo con đường này, cướp bóc mấy cái huyện nhỏ, đạt được đầy đủ lương thảo về sau, bọn họ trực tiếp ẩn tàng tại sơn lâm bên trong, để hỏi thăm đến đây truy sát Viên quân lại mất đến mục tiêu. Tiếp tục hướng phía tây mà đến lời nói, sắp đến Hung Nô cảnh nội, tại đi được không sai biệt lắm thời điểm, Trần Dương hạ lệnh để toàn quân ngay tại chỗ hạ trại. "Lao ra, chúng ta sắp đi đến Hung Nô, còn không nhìn thấy lão nhân kia, Thái Bình thôn nhân liệu sẽ cố ý gạt chúng ta rời đi." Vương Việt lo âu nói ra. Trần Dương nói ra: "Thủy Kính tiên sinh chỉ nói chạy hướng tây, sẽ có một trận kỳ ngộ, hắn vậy không có nói rõ liệu sẽ gặp được lão nhân kia." Điển Vi cao giọng nói ra: "Như vậy chúng ta còn muốn tiếp tục chạy hướng tây sao? Chỉ cần Trần trưởng quỹ ngươi một câu, ta có thể giúp ngươi giết tới Hung Nô vương đỉnh." Trần Dương lắc đầu nói: "Đi vào Hung Nô lãnh địa, chỉ sợ sẽ có phiền phức, ta muốn đông về Tịnh Châu." Bởi vì Tịnh Châu liền tại Cự Lộc phía tây, mà Tư Mã Huy cũng không nói minh hướng tây, là một mực đi về phía tây, vẫn là đi về phía tây đến một nơi nào đó liền dừng lại. Về đến Tịnh Châu, có thể đánh được Viên Thiệu một không ứng phó kịp, còn có thể xác định phải chăng có cơ duyên gì. Nếu như không có, hắn liền lập tức nam hạ, Tịnh Châu nam phương chính là nghiệp thành. Tại phân tán trước khi lên đường, Trần Dương liền coi như tính toán cẩn thận đây hết thảy, bảo đảm chính mình an toàn. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát đông về. Trần Dương mệnh lệnh rất nhanh liền truyền khắp toàn quân, sở hữu binh lính liền tại trong vùng núi thẳm này mặt, rất điệu thấp hạ trại nghỉ ngơi. "Trần trưởng quỹ, ngươi nhìn ta đánh một đầu hiệu trở về." Ngày này lúc chạm vào tối, Điện Vi đi vào trong núi sâu, đại hắn trở lại lúc, khiêng một đầu cao lớn hiệu, ném tại quân doanh ở trong. Nghĩ đến đêm nay có thể ăn hiệu thịt, Điện Vi đầy mắt ánh sáng, nếu như còn có chút rượu, đối với hắn mà nói thì càng tốt. Đêm nay có thịt ăn. Trần Dương mặt giãn ra cười cười, bọn họ bắt thượng thời gian dài như vậy, đã quên bao lâu không ăn qua một ngụm thịt tươi. Nghĩ một lát, hắn còn nói thêm: "Lão Điển, ngươi mang một số người đến trong núi sâu, nhiều săn một ít động vật trở về, đêm nay ta muốn để sở hữu binh lính có thể ăn xong một bữa thịt." Điển Vi cười nói: "Ta liền chờ Trần trưởng quỹ ngươi câu nói này, hạ hạ. Vương Việt huynh đệ ngươi ở chỗ này bảo hộ Trần trưởng quỹ, ta đi một lát sẽ trở lại." Giải thích hắn cầm lấy cung nỏ, mang lên hơn 100 binh lính, dựa vào Thái Dương hoàn toàn xuống núi trước, lưu lại cuối cùng một tia ánh sáng, tại trong rừng cây nhanh chóng tung hành. Đại khái đi qua hơn một canh giờ, sắc trời đã tối tăm rơi đến, Điển Vi bọn họ rốt cục trở về, lần này hắn mang về hai đầu heo núi lớn, còn có ba cái con thỏ. Những binh lính kia đạt được Trần Dương cho phép, vui mừng hớn hở kéo lấy con ngồi rời đi, chuẩn bị làm một bữa ăn ngon. Những vật này tuy nhiên không đủ để mỗi cá nhân ăn no, nhưng cũng có thể đoán một cái ăn thì thèm. "Trần trưởng quỹ, ta vừa rồi tại trong rừng cây nhìn thấy một đội khác binh mã." Điển Vi đột nhiên nói ra. "Binh mã?" Trần Dương sau khi nghe xong trong lòng căng thẳng, lại hỏi: "Là ai binh mã?" "Bất quá có thể xuất hiện ở đây binh mã, rất hơn suất là Viên Thiệu." Điển Vi lắc đầu nói: "Bọn họ không có treo cờ xí, ta không biết là người nào, cách chúng ta không đến 10 dặm, ẩn giấu tại mặt khác trong một rừng cây, ta xem nhân số có chừng hơn 3000 người, bất quá ta không có quấy nhiễu bọn họ. Không đến 10 dặm, khoảng cách này có chút xa, với lại chỉ có hơn 3000 người, Trần Dương sau khi nghe xong liền buông lỏng một hơi. Trần Trường Quý, ngươi nói ta muốn hay không đến đem những người kia cho diệt? Điển Vi Ma quyền sát trưởng, hắn cái này phần tử hiếu chiến có chút không kịp chờ đợi. Trần Dương lắc đầu nói, dạng này rất dễ dàng bại lộ chúng ta vị trí, ngươi phái ra thám báo tại phụ cận nhìn một chút là được, chỉ cần phát hiện đối phương vậy có thám báo đến đây, trước tiên báo cáo. Còn có, đêm nay động tĩnh không nên quá lớn, chú ý bố phòng, chỉ cần đêm nay không có việc gì, chúng ta ngày mai liền quấn qua bọn họ rời đi. Hắn hiện tại chỉ muốn tập kích bất ngờ Tịnh Châu, tại đối Tịnh Châu động thủ trước đó, còn không muốn cùng những người khác đánh. Thật giống như vừa rồi phát hiện binh sĩ, khoảng cách vậy xa, có thể tránh đi liền tận khả năng tránh đi. Nguyên bản đêm nay có thịt có thể ăn, toàn quân hẳn là rất vui vẻ. Nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, khiến cho ăn thịt không khí yếu đi rất nhiều, bọn họ không thể không cẩn thận. Một đêm thời gian, rất nhanh liền đi qua. Đêm qua trôi qua rất yên tĩnh, không có đặc biệt sự tình phát sinh, thật giống như cái kia một đội không biết từ đâu mà người tới ngựa, không có phát hiện bọn họ tồn tại. Xuất phát. Trần Dương truyền xuống mệnh lệnh, toàn quân chỉnh tề hướng lấy Tịnh Châu phương hướng về đến. Lao ra, cẩn thận. Đột nhiên, Vương Việt hét lớn một tiếng, hắn từ lưng ngựa bên trên nhảy lên một cái, một kiếm đánh rơi từ bên cạnh trong rừng cây bắn ra mũi tên. Cơ hội trong nháy mắt này, bên cạnh trong rừng cây, một loạt mũi tên hướng phía bọn họ phóng tới. Có mai phục. Trần Dương hét lớn một tiếng, tại cái này cùng lúc hắn nghĩ tới nhất định là tối hôm qua phát hiện nhân mã ở chỗ này phục kích bọn họ. Nguyên lai, tối hôm qua không chỉ có lão điện phát hiện đối phương, trái lại cũng là ta chủ quan. Trần Dương trong lòng có chút áo nao nói. Bên người binh lính lập tức đập xuống né tránh mũi tên, phản ứng nhanh người bắn nỏ chính mình bưng lên cung nỏ, trực tiếp phản kích. Đối phương dùng bất quá là phổ thông cung tiễn, bởi vậy khoảng cách không xa, Trần Dương cái kia chút cung nỏ lực sát thương rất mạnh. Bọn họ phản kích trong nháy mắt, địch nhân mai phục phương hướng chuyển đến từng cơn tiếng kêu thảm thiết, người bắn nỏ phản kích lập tức có hiệu quả. Bọn họ tên nỏ bắn xong một vòng, phụ cận mai phục địa phương chuyển đến một trận tiếng la giết âm, địch nhân rốt cục lao ra, với lại bọn họ toàn bộ là bộ binh. Tại rừng cây này bên trong có cây cối cách trở, kỵ binh hoàn toàn không có cách nào phát huy ưu thế, Trần Dương kỵ binh cũng biến thành không dùng được. Chương 233, truy binh. Chương 233, truy binh. Xuống ngựa lên chiến, người bắn nỏ ra tay trước. Trần Dương đầu tiên từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống, còn lại kỵ binh vậy nhao nhao hưởng ứng, xuống ngựa phản kích. Người bắn nỏ nhanh chóng nhét vào tốt tên nỏ, loạn tiên tề phát, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết âm liên tục không ngừng mà vang lên, cũng không ngừng có địch nhân ngã xuống đến. Đợi đến tên nỏ sau khi bắn xong, địch quân lại tuân đi qua, lúc này xuống ngựa kỵ binh cùng bộ binh đón địch nhân mà lên, song phương rất nhanh giao phong cùng một chỗ. Tại địch quân bên trong, xông ra một cầm trong tay trường kích nam nhân, hắn liền là lĩnh quân người. Trần Trường Quý, cái này cá nhân giao cho ta tới đối phó. Điển Vi nhìn thấy nam nhân kia trong ngáy mắt, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, hắn vậy nhấc lên trường kích đón đối phương mà đến, một kích vào đầu đánh xuống. Nam nhân gặp này hai mắt mị, cũng không e ngại Điển Vi, ngược lại còn kích phát hắn đấu ý. Song kích va chạm, phát ra một trận thanh âm chói tai, hai người cùng lúc lui lại mấy bước. Tốt. Điển Vi cảm thấy mình trên thân huyết dịch bị nhen lửa một dạng, sôi trào lên. Thật mạnh. Nam nhân khiếp sợ nhìn xem Điển Vi, hắn nhìn thấy Điển Vi công kích lại tới, vội vàng vung vẩy trường kích cái cản. Song phương cứ như vậy đánh nhau, trong thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được người nào, khó phân thắng bại. Viên Thiệu trong quân, còn có người có thể cùng lão Điển đánh cho tương xứng. Trần Dương vậy chú ý tới bên kia động tĩnh, cảm thấy có chút kinh ngạc. Vừa dứt lời, một địch quân vung đao đánh tới, Trần Dương nghiêng người né tránh thanh kiếm vung lên, trở tay đem đối phương giết. Này lúc, người bắn nỏ đã đem tên nỏ trang tại nỏ bên trong. Trần Dương chỉ huy bộ binh sau này rút lui, tiếp lấy lại là một mảnh mưa tên đánh tới, địch quân ngã xuống không ít người. Không có Văn Xính ở bên người, Trần Dương chỉ có thể tự mình lĩnh quân, bọn họ bố trí chiến trận, nhanh chóng rào sát địch nhân. Một bên khác, Điển Vi cùng nam nhân kia y nguyên đánh cho bất phân cao thấp, song phương sử dụng cũng là trường kích. Lúc này, bọn họ không có cái gì đánh nhau kỹ xảo có thể nói, song phương đối kháng đã là trên lực lượng cứng đối cứng, ngươi tới ta đi tràng diện mười phần rung động. Ngươi là ai? Điển Vi cao giọng hỏi nói. Có thể giết ngươi người. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, hắn run rẩy hai tay chậm rãi, lại một kích đánh xuống. Cuồn vọng. Điển Vi hai tay ở đây thì vậy có mấy phần run rẩy, hắn cùng nam nhân một dạng, cắn răng nhìn xuống. Hai người bọn họ lại đánh nhau, lần này so đấu, so liền là ai trường kích trước tuột tay. Trường kích đầu tiên tuột tay người kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão Điển, ta đến giúp ngươi. Vương Việt thẳng kiếm mà đến, một kiếm chặn ngang tại giữa hai người, sau đó dùng lực khẽ kéo mà qua, kiếm phong đánh rơi tại đối phương kích bên trên, đánh cho nam nhân lui lại mấy bước. Còn lại những binh lính kia, bị Trần Dương dọn dẹp không sai biệt lắm, nhìn thấy cung nỏ cường đại, bọn họ chật vật lui về sau, Vương Việt mới lấy bước ra đi ra giúp Điển Vi đối phó nam nhân kia. Nam nhân ánh mắt tại Trần Dương trên người bọn họ quét qua mà qua, hắn biết rõ lần này tập kích là hắn thất bại, không còn dám ở đây lưu lại rồi đến, mấy cái lên xuống dây lắc nhanh kéo ra cùng Vương Việt, Điển Vi hai người khoảng cách. Tạc tướng, chạy đâu? Điển Vi gầm thét một tiếng, nhấc lên trường kích lại phải truy đến, không qua bị số cùng tại nam nhân bên người thân binh cho cản lại. Những thân binh kia thực lực cũng không yếu, Điển Vi phá vây mà ra thời điểm, nam nhân đã đi xa. Vương Việt lo lắng cho mình đuổi bắt, lại bị điệu hổ Lý Sơn, bởi vậy một tấc cũng không rời cùng tại Trần Dương bên người. Trận này cầm đánh xuống, Trần Dương bên này lại tổn thất mấy trăm người, bọn họ trước mắt chỉ còn lại có hơn 2000 người, tình cảnh bắt đầu trở nên chật vật. Trình đốn tốt còn lại binh lính, Trần Dương hạ lệnh lập tức rời đi nơi này. Đã bị phát hiện, hắn không có ý định che chắn cản, hướng thẳng đến đường lớn đi đến. "Lão Điển, vừa rồi người kia thực lực như thế nào?" Trần Dương hỏi nói. "Người này thực lực, cùng ta tương so, tương xứng." Điển Vi Trịnh trọng nói, "Ta chỉ nghe nói qua, Viên Thiệu trong quân lợi hại nhất là Nhan Lương Văn Sửu, không có nghe nói qua cái này cá nhân." Liên là Trần Dương như vậy quen thuộc biết rõ lịch sử, cũng không có tại lịch sử tiểu thuyết hoặc là chính sử bên trong, nhìn thấy qua Viên Thiệu dưới trướng còn có cái này cá nhân ghi chép, nếu không quan độ chi chiến bên trong, Nhan Lương Văn Sửu liền sẽ không bị quan vũ trạm. "Lần tiếp theo, lão Điển ngươi bảo hộ lao ra, ta đến gặp một lần hắn." Vương Việt Nhạt vừa nói. "Tốt, lần sau ta đem hắn giao cho ngươi." Điển Vi cũng không có cự tuyệt, hắn biết rõ hiện tại tình cảnh, chỉ cần giết chết địch nhân cường đại như thế tướng lãnh, bọn họ có thể an toàn địa sát về đến. "Tướng quân, phía trước lại có viên quân tại ngăn cản, đằng sau vậy có truy binh." Này lúc, một thám báo đi về tới nói ra. Trần Dương nghe xong nhướng mày, một trận chiến này qua đi, bọn họ lại phải lâm vào khốn cảnh, chính mình chút người này, chịu không được địch nhân tiêu hao. "Đi về phía nam phương đi, nhanh." Suy nghĩ một lát, Trần Dương trước tiên ra lệnh, toàn quân quấn qua địch nhân mà hướng phía nam phương đi đến. Bọn họ vẫn chưa ra khỏi bao xa, lại nghe đến thám báo trở về báo cáo, truy binh tụ hợp lại cùng tại bọn họ hậu phương, hết thảy có mấy và nhiều. Lời này vừa ra, sở hữu binh lính cũng có chút lo lắng, quân tâm vậy bắt đầu náo động, bọn họ thường xuyên lấy ít thắng nhiều không sai, nhưng cũng là thành lập tại đối với mình có lợi điều kiện, cùng các loại võ nghệ đầy đủ trên cơ sở. Hiện tại một mình xâm nhập, tiếp tế không đủ, mang theo trên người vật tư sẽ chỉ càng ngày càng ít. Trận này cầm, bọn họ đối kháng chính diện địch nhân, có lẽ có thể đánh thắng, thế nhưng là trận tiếp theo liền chưa hẳn, chỉ cần vật tư tiêu hao sạch sẽ, bọn họ có khả năng không sống tới về đến. Nhìn bên cạnh binh lính phản ứng, Điển Vi cũng có chút sốt ruột, hỏi: "Trần Trường Quý, hiện tại phải làm gì?" Trần Dương đem vừa rồi cái kia thám báo gọi trở về, nói: "Đem sở hữu thám báo toàn bộ gọi trở về, không cần lại để ý tới hậu phương truy binh, từ giờ trở đi tốc độ cao nhất rút lui." "Vâng." Cái kia thám báo nghe, vội vàng dưới đến truyền đạt mệnh lệnh. May mắn Trần Dương người bên cạnh đại bộ phận là kỵ binh, trốn tốc độ chạy cũng không chậm. Đi thẳng đến ngày nọ buổi chiều thời gian, hậu phương truy binh vẫn không thể nào vứt bỏ, chăm chú cùng tại đội ngũ tối hậu phương. "Tướng quân, phía trước là một hạp cốc." Một tại phía trước dò đường thám báo, nhanh chóng đi về tới, tiếp tục nói: "Hạp cốc đường khó đi, nhưng tại hạp cốc bên cạnh còn có một đầu hướng phía tây đại đạo." Trần Dương trầm ngâm một lát, dứt khoát nói: "Đi đến trong hạp cốc." "Tướng quân, nếu như tiến vào hạp cốc, chúng ta tất nhiên sẽ bị đuổi kịp." Thám báo sốt ruột nói. "Không, trong hạp cốc là địch quân mộ địa, không phải chúng ta tuyệt lộ." Trần Dương trầm giọng nói: "Truyền ta quân lệnh, trước hướng hạp cốc tiến lên." Thám báo khuyên can không được, chỉ có thể sớm đi làm ăn bài. "Lão Điển, người đem chúng ta lôi cùng lôi quản toàn bộ lấy ra, mang theo 100 người đoàn hậu, sau đó ngươi đem lôi chôn tại trong hạp cốc đoạn, lại đem lôi quản chôn tại." Trần Dương đem Điển Vi kêu đến, tại lỗ thai hắn phân phó vài câu. Điển Vi mang lên một bộ phận hỏa khí, điểm hơn 100 người, hướng phía đội ngũ phía sau cùng đi đến. Chương 234, oanh tạc. Chương 234, oanh tạc. "Tướng quân, chúng ta dạng này, thật có thể chứ?" Tại đại quân phía sau cùng, một sĩ binh lo lắng hỏi Điển Vi, hắn đây là sợ hãi, vạn nhất kế hoạch không thành, bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Sau đó, những binh lính khác cũng có chút bất an hướng phía Điển Vi xem đến. Vừa mới bắt đầu đổ qua Hoàng Hà thời điểm, bọn họ còn nhiệt huyết sôi trào, cái gì cũng không sợ, thế nhưng là đến hiện tại, bọn họ một mực bị đuổi theo đến chạy, bên người huynh đệ càng ngày càng ít, miễn sẽ không cảm thấy khiếp đảm. "Liên ngươi nói nhảm nhiều, tranh thủ thời gian đi làm việc." Điển Vi đá nhất cước vừa rồi tra hỏi binh lính, hắn tuy nhiên có chút sắc ngu ngơ, nhưng cũng biết quân tâm tầm quan trọng, một khi dao động quân tâm, coi như lại nhiều người vậy không sống được. Trước kia Nhan Lương Văn Sửu, liền là tốt nhất ví dụ. Từ Bạch Mã đến hiện tại, Trần Trưởng Quỹ lúc nào lừa gạt qua các ngươi? Muốn sống, liền hảo hảo nghe tướng quân an bài." Điển Vi bổ sung một câu về sau, tiếp tục chôn xuống cái kia chút. Lôi, lại leo đến hạp cốc trên sườn núi, tiếp tục đem lôi quản chôn xuống. "Tướng quân, truy binh muốn đi tiến hạp cốc." Liên tại bọn hắn sắp hoàn thành thời điểm, một bị phái ra đi xem phong binh lính sốt ruột gấp trở về. Đến rất đúng lúc. Điển Vi nói xong liền trên mặt đất, lôi phía trên, vung xuống một khối đoạn một nửa tấm ván gỗ. Tiếp đó, hắn vung tay một cái, xuất lĩnh lấy cái kia hơn 100 người chở mình lên ngựa, đi ra hạp cốc này. Sau đó có thể nghe được liên tiếp tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Mấy vạn người hành quân đi đường, tại hạp cốc bên ngoài tóe lên lộn xộn bụi đất, rất nhanh đám kia viên quân tuần tự đi vào hạp cốc, bọn họ không có khả năng biết trước trong hạp cốc gặp nguy hiểm, bởi vậy không hề dừng lại tiếp tục đuổi đến. Rất nhanh, binh lính đi đến vừa rồi chôn lôi địa phương, đi ở trước nhất binh lính nhất cước giẫm tại khối kia trên ván gỗ, nhưng là không có đoạn. Tiếp theo, sau lưng lục tục ngoe còn có binh lính đi qua, không ngừng mà có người giẫm tại trên ván gỗ. Thẳng đến tiền quân đã thông đếm rõ số lượng thiên nhân, rốt cục lại có người đạp xuống khối kia tấm ván gỗ. Giang giác. Một thanh âm vang lên, nhưng tại lộn xộn trong tiếng bước chân tuyệt không rõ ràng, cái kia đạp gãy tấm ván gỗ binh lính, thuận lợi nhất cước giẫm trên mặt đất. Lôi bên trên. Vậy mà, hắn vừa mới giơ chân lên. Oeng. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ vang, như sấm nổ, tại trong hạp cốc vang lên. Sở hữu chôn tại phụ cận, lôi cũng chịu ảnh hưởng, liên tiếp nổ tung, một hồi sẽ qua còn lan đến gần hạp cốc dốc núi phụ cận lôi. Quẳng. Ầm ầm. Ánh lửa ngút trời, bùn đất vẩy ra. Trên sườn núi tảng đá lớn cũng bị nổ nát vụn, từ trên xuống dưới trùng kích tới, trong lúc nhất thời có không ít binh lính bị thạch đầu đập chết. Mai phục, có mai phục. Viên quân bên trong đã đổi lại một đoàn. Lãnh binh tướng quân nhìn đến đây, hắn vội vàng địa chỉ vung binh lính lui lại, nhưng đến đây lúc, kêu loạn binh lính căn bản nghe không được hắn chỉ huy. Rốt cục, nổ dây chuyền muốn đình chỉ, nhưng trong hạp cốc, bụi mù tràn ngập, sở hữu binh lính từ tướng lộn xộn, còn có tiếng kêu thảm thiết âm liên tục không ngừng mà vang lên. Toàn quân nghe lệnh, giết trở lại đến. Hạp cốc bên ngoài, Trần Dương bọn họ không có đi xa, các loại liền là trong chớp nhoáng này. Đầu tiên là tên nọ bắn phá một lần, sau đó là kỵ binh tiến vào tấn công. Viên quân ở trong mấy vạn người truy binh, bị hỏa khí cùng loạn thạch giết chết một nửa, còn lại cái kia một nửa đại bộ phận tại hạp cốc tối hậu phương, bọn họ nhìn đến đây, lộn xộn hướng hạp cốc chạy chạy. Trần Dương bọn họ đem trốn được không bằng binh lính toàn bộ giết sạch, lại cướp đoạt bọn họ còn hoàn hảo đồ vật, nhanh chóng thoát đi nơi này. Gần trạng vạng tối thời điểm, một hoang tàn vắng vẻ trong rừng cây, Trần Dương đám người rốt cục dừng lại hạ trại nghỉ ngơi. Vừa rồi nổ thật là sảng khoái. Điển Vi cười ha ha một tiếng, đem hôm nay bị đè nén quét không còn một mống, rất là sảng khoái. Cái kia chút nơm nớp lo sợ binh lính, bị dạng này sắp vỡ qua đi, vậy khôi phục đối Trần Dương lòng tin, sĩ khí đại thịnh. Chúng ta hiện tại còn thừa lại bao nhiêu hỏa khí? Trần Dương hỏi nói. Còn có chừng phân nửa, có đủ hay không chúng ta tiếp tục dùng xuống đến? Điển Vi hỏi nói. Đủ, lại lưu lại một nửa hỏa khí, trước đánh lén Tịnh Châu, sau đó lại Nam Hạ nổ nghiệp thành thành môn, nhiều loạn viên tiểu hậu phương lớn, để hắn Úc còn không mang nổi mình Úc. Trần Dương còn nói thêm, chuyên lệnh rồi đến, đêm nay tu chỉnh một đêm, ngày mai tiếp tục đi đường, tại ba ngày sau đó, công phá Tịnh Châu, ta muốn để viên tiểu hối hận. Phát sinh qua đêm qua sự tình, Trần Dương không còn dám chủ quan. Đang nghỉ ngơi trước đó, hắn phái ra thám báo tìm hiểu bên người tình huống, làm tốt sở hữu chuẩn bị, không dám có nửa điểm thư giãn. May mắn, cùng loại ngoại ý muốn không tiếp tục phát sinh, viên quân lại một lần nữa mất đến Trần Dương bọn họ tung tích. Ba ngày thời gian, trong chớp mắt liền đi qua. Trần Dương xuất lĩnh lấy hơn 2000 binh lính, đã xuất hiện tại Tịnh Châu ngoài thành, một chỗ rừng rậm ở trong. Lão Điển, chuẩn bị kỹ càng hỏa khí, buổi tối hôm nay, chúng ta cùng một chỗ đến nổ Tịnh Châu thành môn. Trần Dương nói ra. Điển Vi hiện tại là càng ngày càng ưa thích cái kia chút hỏa khí cường đại uy lực, một tay lấy sở hữu lôi. Quản cầm lên, cười nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy đến nổ. Trong cùng một lúc bên trong, thưa tướng, lại có Trần tướng quân tin tức. Cổ Hủ sốt ruột đi đến Tào Tháo chủ trướng bên trong. Từ An hắn hiện tại làm sao? Tào Tháo lập tức đem trong tay đồ vật buông xuống, sốt ruột mà hỏi thăm. Ba ngày trước, Trần tướng quân lại lọt vào viên quân phục kích, cuối cùng vẫn là bị hắn giết ra đến, với lại lợi dụng hỏa khí nổ chết không ít viên quân. Cổ Hủ cầm trong tay tin tức đưa lên, lại nói, hiện tại lại là ba ngày đi qua, Trần tướng quân vẫn không có tin tức, cũng không biết rằng hắn làm sao. Từ An nhất định không xảy ra chuyện gì, Văn Hòa ngươi nhanh đến đem Trọng Khang tìm đến, ta muốn hắn mang 10000 người bắc thượng, trước đến trợ giúp Từ An. Tào Tháo giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Cổ Hủ đang chuẩn bị đi ra chủ sổ sách, thế nhưng là vừa vén rèm lên, kém chút cùng từ bên ngoài tiến vào Tuân Úc đụng độ. Thưa tướng, chúng ta thu được đại công tử tin tức. Tuân Úc vội vàng vào nói, đại công tử cùng Hạ Hầu tướng quân, Tào tướng quân bọn họ công tử đã trở lại nghiệp thành phụ cận, chính phái người trở về cùng chúng ta liên hệ. Cái gì? Bọn họ trở về? Tào Tháo vui vẻ cười nói, nguyên lai Tử An đã trở về, ha ha ha. Có thể bình an trở về liền tốt. Tuân Úc lại là run giọng nói, thưa tướng, căn cứ đại công tử tin tức, bọn họ cùng Tử An tách ra tránh né truy binh, là Tử An lưu tại Bắc Phương hấp dẫn viên tiểu chú ý, bọn họ mới có thể trở về. Lời này vừa ra, Tào Tháo nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Sau đó, hắn toàn thân chấn động. Nói cách khác, Tử An hiện tại còn sinh tử không biết. Tào Tháo lo âu hỏi. Là. Tuân Úc đành phải gật gật đầu. Tào Tháo ngửa mặt lên trời thở dài nói, ta không nên nhường cho con An Bắc bên trên, là ta hại hắn à. Tuân Úc nói ra, thừa tướng, vì kế hoạch hôm nay, mau chóng liên hệ đại công tử bọn họ, sau đó lại phái người trước đến trợ giúp Tử An, tiếp tục như thế kéo xuống đến, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi nói đúng, các ngươi nhanh đến tìm Trọng Khang. Tào Tháo kinh lịch quá lớn kinh hãi đại hỉ, hắn bình tĩnh không xuống. Chương 235, bạn cũ chi tử. Chương 235, bạn cũ chi tử. Ban đêm, Tịnh Châu chỗ cửa thành. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, quấy nhiễu không biết bao nhiêu người mộng đẹp. Thành môn như là giấy, trực tiếp liền bị nổ nát đổ sụp xuống tới. Thành môn phía sau cái kia chút thủ thành địch binh, đột nhiên cũng bị bừng tỉnh, bọn họ còn không kịp phản ứng tới, cấp tốc bị mấy chục xông vào đến binh lính một đao giải quyết. Điển Vi đầu tiên mang theo hơn 10 người vào thành, giải quyết thành môn bên cạnh binh lính về sau, bọn họ trước tiên leo lên thành lâu. Nổ tung phát ra âm thanh khổng lồ như thế, trên cổng thành địch binh đương nhiên cũng bị kinh động, cầm vũ khí lên lao xuống muốn phản kích, thế nhưng là bị một loạt tên nỏ quét ngang mà qua, địch binh phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết mà ngã. Lại tiếp sau đó, Trần Dương vậy xuất lĩnh còn lại binh lính, đánh vào thành môn, không qua một lát, bọn họ lấy cực nhanh tốc độ tăng thêm cường thế thủ đoạn, khống chế đạo này thành môn. Tịnh Châu nội thành những binh lính khác nghe đến bên này động tĩnh, vậy nao nhao chạy tới, vậy mà bị Trần Dương mang theo kỵ binh một tấn công, thoải mái mà bị tách ra. Lại sau đó, Điển Vi chỉ huy người bắn nỏ, tiễn như châu chấu lướt qua, đánh bọn hắn một xử trí không kịp đề phòng. Trận này công thành cầm, Trần Dương bọn họ là không chút huyền niệm áp chế. Đêm khuya đột kích, bạo lực nổ tung thành môn. Địch nhân còn không có trong giấc mộng tỉnh lại, Tịnh Châu thành đã bị Trần Dương đánh hạ. Tịnh Châu còn lại binh lính quân tâm đã loạn, không có năng lực lại phản kháng, không thể không quỳ xuống tới đầu hàng. Mang ta đến Tịnh Châu phủ. Trần Dương để Điển Vi bắt được một địch binh tướng lãnh, đem hắn kéo tới. Cái kia Tịnh Châu tướng lãnh không dám không tử. Sau một lát, Trần Dương đám người xuất hiện tại Châu phủ trước đó. Tịnh Châu động tĩnh, đã kinh động toàn thành, đương nhiên vậy bao quát Tịnh Châu mục. Lúc này Tịnh Châu mục là Viên Thiệu dưới trướng phụ tá Vương Lăng, hắn từ trong lúc ngủ mơ bị nổ tung tiếng vang bừng tỉnh, biết được Tịnh Châu thành bị phá, liền y phục cũng tới không bằng mặc liền từ trong phòng đi ra. Đại nhân, không tốt. Một sĩ binh sốt ruột đi tới, cao giọng nói, địch nhân đã đánh tới Châu phủ ngoài cửa. Cái gì? Vương Lăng nghe trong lòng giật mình, liền vội hỏi, lãnh binh người là người nào? Dám như thế cuồng vọng, nhanh cho ta điều động binh mã, diệt bọn họ. Lấy bây giờ hoàn cảnh đến xem, Viên Thiệu địch nhân lớn nhất chỉ có Tào Tháo. Có năng lực đánh đến nơi đây người, cũng chỉ có Tào Tháo. Vậy mà, Tịnh Châu kề Hung Nô, chỗ Bắc Phương, khoảng cách quan độ rất xa. Tào Tháo liền ngay cả Nghiệp Thành cũng không thể lực công phá, như thế nào lại đánh đến nơi đây? Khó nói Nghiệp Thành cùng Ký Châu đã bị Tào Tặc công phá. Vương Lăng tâm lý đang nghĩ, vậy mà lại cảm thấy hoàn toàn không có khả năng. Là một họ Trần tướng quân, hán. Người lính kia lời còn chưa nói hết, ngoài cửa lại chuyển tới một tiếng vang thật lớn, Châu phủ đại môn bị bạo lực phá tan. Ngươi chính là Tịnh Châu Mục Vương Lăng. Trần Dương nhanh chân đi tiến vào, cười nói, ta gọi Trần Dương, chắc hẳn ngươi đã biết rõ ta là ai đi. Nhìn thấy địch nhân kiêu ngạo như vậy, còn dám tấn công vào Châu phủ, Vương Lăng vội vàng nói, nhanh bắt lại cho ta bọn họ. Giải thích, hắn quay người liền muốn hướng bên trong chạy. Nhất thời có vài chục binh lính từ Châu phủ bên trong lao ra, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn không có thể đến gần Trần Dương, liền đã bị một loạt tên nọ vô tình bắn giết. Lão Điển, người đến đem Vương đại nhân bắt trở về. Trần Dương nhạt vừa nói. Điển Vi nghe lệnh như mãnh hổ đồng dạng xông lên đến, số bảo hộ Vương Lăng binh lính còn chống đỡ không qua Điển Vi một kích lực lượng, toàn bộ bị đánh bay ra đến. Vương Lăng nhìn thấy Điển Vi thực lực cường đại như vậy, bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh, hắn hai chân mềm nhũn kém chút đứng không vững mà muốn ngồi dưới đất. Vương đại nhân. Liên tại Điển Vi đưa tay muốn bắt Vương Lăng thời điểm, một đạo gầm thét từ bên cạnh hắn vang lên. Điển Vi ngẩng đầu nhìn đến, nhưng gặp một người nam nhân từ trong nhà mặt lao ra, cơ trường kích hướng Điển Vi phủ đầu đánh xuống. Lúc này, còn có mấy trăm binh lính cùng tại nam nhân sau lưng xuất hiện. Bởi vì Châu phủ cửa chính đã bị Trần Dương ngăn chặn, nam nhân chỉ có thể mang theo binh lính từ cửa sau giết tiến vào, muốn cứu Vương Lăng. Lý tướng quân, cứu ta. Nhìn thấy cái này nam nhân, Vương Lăng phảng phất tìm tới một cọn cỏ cứu mạng, không khỏi thở phào một hơi. Cái này nam nhân chính là ngày đó phục kích Trần Dương người kia, hắn quát to, các ngươi bảo hộ Vương đại nhân rời đi. Vừa dứt lời, hắn trường kích giữa một cái, hướng phía Điển Vi đâm tới. Điển Vi nghiêng người ngăn, đang chuẩn bị đánh trả, một bóng người ở đây thì xông ngang mà đến. Lão Điển, ngươi bảo hộ lao ra, ta đến ứng phó hắn. Vương Việt lời mới vừa nói xong, kiếm đã cùng nam nhân kích đụng vào nhau. Nam nhân bị Vương Việt một kiếm làm cho lảo đảo lui lại, kinh ngạc nhìn xem Vương Việt, nhưng lại hét lớn một tiếng, vung vẩy trường kích giới tính Vương Việt. Hắn kích tuy nhiên lợi hại, nhưng đối đầu với Vương Việt lời nói còn chưa đủ mạnh, trong chớp mắt lại bị giết lui. Đến lúc này, nam nhân biết mình không địch lại, bắt đầu sinh thoái ý, muốn bảo hộ Vương Lăng rút khỏi nơi này. Phụ thân ngươi thế nhưng là Lý Ngạn. Vương Việt đột nhiên nói ra. Nam nhân hai con ngươi nhíu lại, kinh ngạc hỏi, ngươi biết phụ thân ta? Vương Việt gật đầu nói, ngươi quả nhiên là hắn hậu nhân, về đến nói cho Lý Ngạn, liền nói là một dùng kiếm cố nhân đến. Hắn liền biết rõ ta là ai. Nói xong, hắn thu hồi kiếm, rồi nói tiếp, ngươi đi đi, xem tại Lý Ngạn phân thượng, ta không giết ngươi, nhưng ngươi cũng không cần tại lẫn vào đối với chuyện này mặt. Nam nhân lui lại mấy bước, hắn nhìn một chút người bên cạnh, tự biết không địch lại Vương Việt, vậy không làm gì được Trần Dương đám người, đành phải trước tiên lui ra Châu phủ về nhà đến tìm hắn phụ thân. Nam nhân vừa mới rời đi, Tịnh Châu Mục Vương Lăng liền bị Điển Vi cầm xuống, cái kia chút bảo hộ Vương Lăng người cũng không phải Điển Vi đối thủ, bị giết đến rút lui liên tục, cuối cùng quỳ xuống đầu hàng. Lao ra, người kia là ta bạn cũ chi tử. Liền tự chủ trương đem để, còn lao ra ban thưởng tội. Vương Việt tại Trần Dương trước mặt túi đầu xuống nói ra. Bạn cũ chi tử, ngươi nói bạn cũ Lý Ngạn, phải chăng cái kia am hiểu dùng kích Lý Ngạn? Trần Dương tò mò hỏi nói. Không sai, ngày đó ta xem người kia có mấy phần nhìn quen mắt, đêm nay liền muốn thử một lần, nghĩ không ra thật là con của hắn. Vương Việt tiếp tục túi đầu xuống, hắn lo lắng Trần Dương lại bởi vậy mà tức giận. Quả nhiên liền là cái kia Lý Ngạn. Trần Dương kinh ngạc nói. Lý Ngạn, nghe đồn vẫn là lữ bố sư phụ. Mặt khác, Lý Ngạn sư phụ là một tên thần bí đạo nhân Ngọc Chân Tử. Nghe nói, Lý Ngạn cùng Triệu Vân sư phụ đồng nguyên đều là Ngọc Chân Tử đồ đệ, Lữ Bố cùng Triệu Vân vẫn là đồng môn. Đương nhiên, cái này chút bất quá là nghe đồn, là có hay không Trần Dương cũng vô pháp xác định. Liên quan tới cái này mấy cái cá nhân, vô luận là chính sử vẫn là Tam Quốc diễn nghĩa, phía trên cũng không có ghi chép. Trần Dương không nghĩ tới, bọn họ là thật tồn tại. Lão gia ngươi biết hắn? Vương Việt kinh ngạc hỏi. Tịnh Châu Lý Ngạn, từng nghe nói qua. Trần Dương gật đầu nói, nếu là bạn cũ chi tử, toàn bằng ngươi đến xử trí, chuyện này vậy không có gì không đúng. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi tại Vương Lăng trên thân. Trần Trường Quý, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Điển Vi đem Vương Lăng ném đến Trần Dương bên chân. Trần Dương lạnh nhạt nói, đương nhiên là giết, từ giờ trở đi, Tịnh Châu bị chúng ta chiếm lĩnh. Điển Vi một kích đâm xuyên Vương Lăng cổ, hắn chết đến mức không thể chết thêm. Tiếp đó, Trần Dương chỉnh đốn Châu phủ, vơ vét có thể mang đi tất cả vật tư. Hắn không có muốn giữ vững Tịnh Châu ý tứ, chỉ muốn kiếm một món lớn, tại Viên Thiệu trợ giúp đến trước đó rời đi. Trần Trường Quỹ, Vương Việt huynh đệ cái kia bạn cũ chi tử, hắn lại trở về. Điển Vi đột nhiên nói ra. Chương 236, Lý Ngạn. Chương 236, Lý Ngạn. Nam nhân kia lại trở về, cái này để Điển Vi có chút cảnh giác, hắn mang theo binh lính ra cửa trước đến. Tại Châu phủ bên ngoài đại môn, Trần Dương rốt cục nhìn thấy bọn họ. Nam nhân bên người còn đi theo một người có mái tóc hoa dâm lão nhân, nhưng là lão nhân này cùng trước đó Thái Bình đạo lão nhân kia mở dạng, niên kỷ tuy rằng lớn, thế nhưng là dáng người cường tráng, không lộ vẻ nửa điểm vẻ già nua, đặc biệt là hắn hai mắt có thần. Đứng ở trước mặt hắn, Trần Dương cảm thấy mình muốn bị hắn nhìn thấu. Vị lão tiên sinh này hẳn là Lý Ngạn. Trần Dương chỉ nhìn một chút, liền đoán ra thân phận của hắn. Tướng quân thế nhưng là họ Trần, là Thủy Kính tiên sinh để tướng quân chiêu Tây Phương mà đến. Lý Ngạn khẽ gật đầu, thế nhưng là hắn câu nói này, khiến cho Trần Dương sững sờ một hồi lâu. Khó nói hắn liền là Tư Mã Huy nói qua cơ duyên. Trần Dương thầm nghĩ. Hắn nhìn về phía Lý Ngạn ánh mắt, vậy mang theo mấy phần vẻ nghi hoặc, không thể tin được Tư Mã Huy lời nói, có thể tinh chuẩn đến trình độ như vậy. Nhìn thấy Trần Dương nghi hoặc, Lý Ngạn lại nói, nhiều năm trước đó, ta từng cùng Thủy Kính tiên sinh có duyên gặp mặt một lần, hắn nói qua tại cái này trong vài năm, sẽ có một Trần Tính tướng quân đến đây tìm ta, cho tới hôm nay, ta rốt cục đợi đến tướng quân. Thủy Kính tiên sinh vậy mà lợi hại như vậy. Trần Dương kinh ngạc nói. Thủy Kính tiên sinh, không gì không biết. Lý Ngạn nói xong ánh mắt của hắn lướt qua Trần Dương, cuối cùng rơi tại Vương Việt trên thân, cười nói, Vương huynh, chúng ta vậy có bao nhiêu năm không thấy. Vương Việt gật đầu nói, ta quả nhiên không có đoán sai, Lý huynh ngươi liền tại Tịnh Châu, vừa rồi kém chút ngộ thương chất nhi, còn Lý huynh thứ lỗi. Lý Ngạn không để ý chút nào cười cười, lại nói, Quảng Bình, còn không cho Trần tướng quân bọn họ bồi tội. Con ta Lý Nguyên, biểu tự Quảng Bình. Giải thích, Lý Ngạn lại đơn giản giới thiệu một chút con của hắn. Trước đó là Quảng Bình mạo phạm tướng quân thứ lỗi. Lý Nguyên đi lên phía trước, túi đầu xuống nói ra. Đã lao tiên sinh là Vương Việt bạn cũ, việc này như vậy coi như thôi, cũng không có cái gì kế hay so sánh. Trần Dương lắc đầu nói ra. Cảm tạ tướng quân đại nghĩa. Lý Ngạn cảm thán một câu, lại nói, Quảng Bình, về sau ngươi liền cùng tại tướng quân bên người, quyền làm bồi tội. Lao tiên sinh, ngươi đây là. Trần Dương thật là rất thưởng thức Lý Nguyên Dũng Vũ, còn không nghĩ qua muốn đem hắn mang theo trên người. Thủy Kính tiên sinh từng phân phó qua ta một sự kiện, nếu như có thể gặp được vị kia Trần Tính tướng quân, nhưng tới cách giao, để Quảng Bình đi theo tại tướng quân bên người, có thể bảo vệ Lý gia huy hoàng mấy trăm năm. Lý Ngạn nói ra, tướng quân hôm nay lấy hơn 2000 người phá Tịnh Châu thành, đủ để chứng minh hắn thực lực, Quảng Bình ngước nhưng cùng tại tướng quân bên người mưu đừng ra. Viên bản sơ không phải minh chủ, không cần thiết tiếp tục lưu tại Tịnh Châu. Trần Dương khẽ nhíu mày, hỏi, Thủy Kính tiên sinh như thế, hắn chẳng lẽ không phải nắm giữ đây hết thảy? Đối với Tư Mã Huy thần cơ diệu toán, khiến cho Trần Dương có một loại cảm giác nguy cơ, thật giống như chính mình tùy ý hắn an bài bày ra như thế. Lý Ngạn gật đầu nói, vừa mới bắt đầu, ta vậy không tin Thủy Kính tiên sinh cái kia lời nói, thẳng đến bây giờ thấy tướng quân, không thể không tin. Lý Nguyên, gặp qua tướng quân. Lý Nguyên đành phải tại Trần Dương trước mặt, lại không người cúi đầu. Ngươi theo tướng quân sau khi đi, không cần nhớ nhung trong nhà sự tình, hết thảy có ta tại, ngươi nếu muốn trở về, cũng có thể. Lý Ngạn dừng lại một lát, lại nói, nhưng là, ngươi được trợ thừa tướng Bình Định thiên hạ, mới có thể lại về. Vâng. Lý Nguyên cung kính nói ra. Cái này chút, cũng là Thủy Kính tiên sinh phân phó. Trần Dương không hiểu hỏi. Hắn đối Tư Mã Huy càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ, càng không muốn mình bị hắn trưởng khống. Thậm chí hắn còn đang suy nghĩ, nếu như lúc trước không có đi về phía Tây, hiện tại chẳng phải là có chỗ cải biến. Lý Ngạn nói ra, không sai, tuy nhiên ta cũng không hiểu Thủy Kính tiên sinh tại sao lại như thế, nhưng tướng quân xuất hiện đã ứng nghiệm, cũng không thể không tin. Trần Dương nói ra, lão tiên sinh, ngươi cùng Thủy Kính tiên sinh nhận thức bao lâu? Lý Ngạn nói ra, chỉ gặp qua một lần thôi. Mới gặp qua một lần, cái này để Trần Dương có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng Lý Ngạn cùng Tư Mã Huy quan hệ rất tốt, thuận tiện đem lão nhân kia thân phận cho hỏi ra, xem ra ý nghĩ này chỉ có thể gác lại. Lại tiếp sau đó, Lý Ngạn một thân một mình, đi vào đêm khuya Tịnh Châu trong thành, đem Lý Nguyên lưu lại. Nhiều như này một dụng tướng, Trần Dương cũng coi là có chút thu hoạch, tạm thời đem các loại suy nghĩ trí chi sau đầu. Lý huynh đệ, thực lực ngươi không yếu, có cơ hội chúng ta lại dò tay một chút. Điển Vi hưng phấn mà nói ra. Lý Nguyên nét miệng nở nụ cười, nói, lần tiếp theo lại đánh, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Nghe hắn tiểu nói này, Điển Vi dục dịch ngóc đầu dậy, lại nói, nếu không chúng ta hiện tại tỉ thí một phen. Lý Nguyên lắc đầu cự tuyệt nói, chúng ta đều là tướng quân dưới trướng tướng lãnh, từ đánh nhau tranh chẳng phải là để tướng quân khó xử. Muốn tỉ thí, kỳ thật cũng không khó. Chúng ta có thể so với ai khác trên chiến trường chém giết binh lính nhiều, như thế nào? Điển Vi nghe xong cũng cảm thấy phương pháp này không sai, kích động nói ra, tốt. Nhìn thấy bọn họ như thế, Trần Dương hiểu ý nở nụ cười, hắn còn lo lắng Lý Nguyên cùng Điển Vi sẽ có mâu thuẫn, xử lý không tốt. Theo như cái này thì, không cần thiết lại có cái lo lắng này. Sáng ngày thứ hai, cả Tịnh Châu nội thành, lòng người bàng hoàng, bọn họ đều lo âu nhìn xem Châu phủ phương hướng. Trần Dương không có đối Tịnh Châu bách tính làm cái gì, chỉ là đem Tịnh Châu binh lính tồn kho vơ vét sạch sẽ, đối với người bình thường từng ly từng tí không đáng. Lý Nguyên đến đây đầu nhập vào, hắn vậy mang đến hơn 2000 binh lính, hiện tại Trần Dương binh sĩ lại trở lại 5000 người thời điểm, cần thiết vật tư tự nhiên. Trừ cái đó ra, Trần Dương còn sai người sưu tập không ít tháng tuổi, lưu hình cùng tiêu thạch, bởi vì hỏa khí dùng đến không sai biệt lắm, cần chuẩn bị đến dự bị. Trần Dương không có ngựa quân cường đại như vậy động thủ năng lực, nhưng là hắn có thể chỉ huy binh lính làm phổ thông hỏa khí, như thế còn không thành vấn đề. Tướng quân, chúng ta muốn hay không xây dựng Tịnh Châu thành môn, chống cự Viên Thiệu? Lý Nguyên đột nhiên nói ra. Trần Dương lắc đầu nói, ta đánh hạ Tịnh Châu, chỉ là muốn tại Viên Thiệu hậu phương làm loạn, cũng không muốn thủ Tịnh Châu, chỉ cần Viên Thiệu đại quân chạy đến, Tịnh Châu tràn ngập nguy hiểm, hiện tại không cần thiết thủ. Lý Nguyên còn nói thêm, nếu như tại Tịnh Châu khởi sự, có thể cùng Tào thừa tướng trước sau hô ứng, tấn công Viên Thiệu, dạng này không phải càng tốt sao? Chúng ta có thể nghĩ đến như thế, như vậy Viên Thiệu cũng sẽ nghĩ đến. Trần Dương nói ra, Viên Thiệu không có khả năng cho chúng ta cơ hội này, tuy nhiên hắn cùng thừa tướng rằng co không xong, nhưng Viên thị gia đại nghiệp đại, lại rút ra một bộ phận người đến đúng chúng ta, cũng chưa từng không thể. Huống chi, Tịnh Châu bên cạnh vẫn là nhân cường mã tráng Hung Nô, nếu như Viên Thiệu bí quá hóa liều, cầu trợ ở Hung Nô đâu? Hắn tiếp tục nói, một khi người bị bức bách đến trình độ nào đó, sự tình gì cũng làm ra được. Lý Nguyên cái hiểu cái không gật đầu. Giúp ta truyền lệnh rồi đến, đem tại Tịnh Châu vật tư chỉnh lý tốt, hôm nay chạm vạng tối trước đó, mau rời khỏi Nam Hạ Nghiệp Thành. Trần Dương còn nói thêm, rất nhanh, liền đến ngày này chạm vạng tối. Trần Dương chỉnh đốn tốt binh lính, trùng trùng điệp điệp rời đi Tịnh Châu. Như vậy, sở hữu nơm nớp lo sợ Tịnh Châu bách tính, vụ trộm buông lỏng một hơi. Bọn họ rất lo lắng Trần Dương sẽ đối với bọn họ làm ra cái gì đến. Chương 237, chữ đơn giản. Chương 237, chữ đơn giản. Rời đi Tịnh Châu về sau, trên bầu trời đột nhiên bắt đầu mưa. Nước mưa không lớn, nhưng là mông lung, cả thiên không cũng biến thành ảm đạm, loại khí trời này rất không tiện đi đường. Bọn họ rời đi Tịnh Châu, trên đường đi làm được rất điệu thấp, coi như Viên Thiệu lại phái người theo đuổi giết, trong thời gian ngắn vậy tìm không thấy người. Huống chi, Tịnh Châu tin tức, hiện tại khả năng còn không có truyền đến Viên Thiệu bên kia. Thậm chí liền bên cạnh Ký Châu các vùng, còn không biết phát sinh cái gì, như vậy, liền cho Trần Dương cung cấp không ít tiện lợi. Ngay nọ buổi chiều, Trần Dương sai người ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi, chứ không muốn tại Vũ Thiên đi đường. Tướng quân, đêm nay chúng ta lại có thể ăn thịt. Điển Vi lại dẫn mấy cái cá nhân ra đến đi săn, cuối cùng kéo mấy đầu dã trư trở về, hưng phấn mà nói ra. Trần Dương chỉ là cười cười, xác định rõ xung quanh không còn gì khác nguy hiểm, liền để bọn hắn thỏa thích ăn một bữa, ngày mai mới có sức lực đi đường. Bởi vì Tịnh Châu bị Trần Dương tấn công xong đến, Viên Thiệu bọn họ nhất định sẽ đưa ánh mắt để tại Bắc Phương, Nghiệp Thành bên kia khả năng không cách nào bận tâm đến, được mau chóng chạy về đến mới là. Rất nhanh, liền đến lúc chạm vào tối. Các binh sĩ ăn uống no đủ, đối với đoạn thời gian trước lo lắng, giờ phút này chí chi sau đầu. Trần Dương thường ngày đi theo Vương Việt luyện một hồi kiếm, đang chuẩn bị về đến trong lều vải nghỉ ngơi, đột nhiên hắn nhìn thấy tại lều vải lối vào nhiều một hai ướp súng dấu chân. Thiên không còn đang đổ mưa, tuy nhiên không lớn, nhưng cũng có thể đem mặt đất cùng bụi cỏ ướt nhẹp, trên giày rất dễ dàng nhiễm giọt nước, có loại này rõ ràng dấu chân vậy rất bình thường. Không bình thường là, lều vải dựng sau khi đứng lên, Trần Dương chưa từng tiến vào qua, cũng không có để bất luận kẻ nào tiến vào, như thế nào nhiều một dấu chân. Vương Việt, các ngươi trước tới. Trần Dương nói xong cũng hướng phía trong lều vải xem đến. Trong lều vải không có đèn đuốc, một mảnh đen kịt, cũng không nhìn thấy phải chăng có người tại. Trần Dương chỉ cái dấu chân kia, ra hiệu xem Vương Việt một chút, cái sau hiểu ý đầu tiên vén rèm lên phải vào đến. Liên tại rèm bị nhấc lên trong ngáy mắt, chói mắt đến đao quang từ bên trong sông ngang đi ra, Vương Việt lúc này rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng phía đao quang vung xuống. Đao kiếm va nhau, phát ra một đạo thanh thúy thanh âm. Sau đó, một bóng người từ trong lều vải xuất hiện, chính là Thái Bình đạo lao nhân kia. Lúc này, Lý Nguyên vậy kịp phản ứng, trường kích vung vậy mà qua, Vương Việt kiếm đi theo tại trường kích về sau, ra sức đâm về lão nhân. Lao tặc, chạy đâu? Điển Vi nổi giận gầm lên một tiếng, vậy vung vẩy lên trường kích công kích mà đến. Chỉ trong nháy mắt, ba người cùng lão nhân đánh nhau. Lão nhân thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng hắn đây là lấy một địch ba, rất nhanh liền rơi tại hạ phòng, đành phải chật vật lui về sau. Còn lại trong doanh địa binh lính nhìn đến đây, toàn bộ vây quanh tới, cung nỏ chuẩn bị kỹ càng, theo thì xuất thủ bắn giết lão nhân. Trần tướng quân, có thể để bọn hắn trước dừng tay. Lần này ta tới, cũng không phải là muốn cùng các ngươi đối nghịch. Lão giả cao giọng nói ra. Chờ ta đem ngươi người lão tặc này cầm xuống, liền sẽ dừng tay. Điển Vi trong tay trường kích vận chuyển như gió, dùng hết toàn lực đánh xuống lão giả, Vương Việt cùng Lý Nguyên hai người cũng không có dừng tay ý tứ. Cứ việc lão giả rơi tại hạ phòng, nhưng hắn thực lực là thật rất mạnh, dù vậy, hắn còn có thể ứng phó tới. Thủy Kính tiên sinh để cho các ngươi đi về phía tây, nói là có cơ duyên, nhưng hắn không có đem nguyên do trong đó toàn bộ nói cho các ngươi biết. Lão giả ánh mắt từ Lý Nguyên trên thân quét qua mà qua, lại nói, ngươi cảm thấy, lần này cơ duyên, ngươi đã được đến. Sau khi nói xong, lão giả bước ra lui lại, lại né tránh ba người công kích. Lời này của ngươi là có ý gì? Trần Dương nhíu mày hỏi nói. Để bọn hắn dừng lại, ta liền nói cho ngươi, đây là ý gì? Lão giả một bên nói, lại một bên vung đao chém ra đến. Trong tay hắn đao, phảng phất có thể chia ra làm ba, phân biệt đánh về phía Vương Việt ba người bọn họ. Một mảng lớn lóa mắt đao quang tránh qua, Vương Việt ba người cũng không thể không lui lại. Vương Việt, các ngươi trước dừng lại. Trần Dương do dự một chút, cuối cùng nói ra. Trần Trường Quỹ, không thể thả qua hắn. Điển Vi cao giọng nói ra. Trần Dương lắc đầu nói, có các ngươi tại, hắn vậy không trốn được nơi nào đến, trước dừng lại, ta cũng phải nhìn hắn còn có thể nói cái gì. Không hề nghi ngờ, lão giả vừa rồi cái kia lời nói đã gây nên Trần Dương hiếu kỳ. Lần này coi như số người gặp may. Điển Vi chừng một chút lão giả, hắn đầu tiên lui lại, Vương Việt cùng Lý Nguyên vậy dừng lại.
Hiện tại ngươi có thể nói đi.
Trần Dương hỏi nói.
Ngươi lớn nhất cơ duyên, kỳ thực chính là ta.
Lão giả mị mị hai con ngươi, nói, tại ngay từ đầu, ta suy đoán ngươi có thể là ta cần tìm người, nhưng lại không dám xác định phải hay không phải, cho nên muốn đem ngươi bắt về đi cầu chứng, thẳng đến ngươi đến tìm Thủy Kính Tiên Sinh.
Trần Dương không hiểu hỏi, vì cái gì?
Lão giả nói ra, bởi vì Thủy Kính Tiên Sinh một mực đang chờ ngươi xuất hiện, đó là hắn số mệnh, ngươi xuất hiện liền là biến số này.
Trần Dương lắc đầu nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nếu như ngươi chỉ là vì nói cho ta biết cái này chút, như vậy không dùng được, tiếp tục độc thủ.
Điển Vi sau khi nghe xong, nhấc lên trường kích lại phải trùng đi qua.
Lão giả liền vội vàng khoát tay nói, chờ một chút, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta là ngươi cơ duyên điểm này không cách nào phủ nhận, ta còn có thể chứng minh cho ngươi xem.
Giải thích, hắn từ trong ngực lấy ra một khối cũ nát da dê, ném cho Trần Dương.
Trần Dương mở ra chăm chú nhìn một chút, đột nhiên hắn toàn thân chấn động, hai mắt trừng lớn, trong lúc nhất thời không cách nào hình dung chính mình nhìn thấy nội dung.
Hiện tại, ngươi có thể tin tưởng đi.
Lão giả cười nói, đồ vật đã cho ngươi, về sau ta còn biết lại tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể nghĩ thông suốt.
Giải thích, hắn quay người rời đi.
Chớ có chạy trốn.
Điển Vi nhắc lên trường kích, lại phải truy đến.
Lão Điển, để hắn đi thôi.
Trần Dương lại mở miệng ngăn cản.
Trần Trường Quỹ, tại sao phải thả hắn rời đi?
Điển Vi có chút bị đè nén nói.
Trần Dương lắc đầu nói, có một số việc, tạm thời không có thể cùng các ngươi giải thích, ta tự có an bài.
Hắn thu hồi ra dê, trở lại chính mình trong lều vải, phân phó Vương Việt không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào.
Trở lại lều vải, lại đem ra dê triển khai, Trần Dương nhìn xem phía trên chữ.
Hắn đầu tiên nhìn thấy, là cuốn thủ cái kia ba chữ to, Thái Bình Kinh.
Tiếp đó, toàn bộ là, Thái Bình Kinh, nội dung.
Nếu như chỉ là phổ thông nội dung, Trần Dương còn không đến mức khiếp sợ như vậy.
Hắn cảm thấy chấn kinh nguyên nhân, những chữ kia hình toàn bộ là chữ đơn giản, cũng chính là hậu thế xã hội hiện đại sử dụng văn tự.
Tại Đông Hán mặt niên, làm sao có thể xuất hiện xã hội hiện đại chữ đơn giản?
Phần này ra dê cuốn nội dung, Trần Dương tại trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào, trong đầu xuất hiện đếm rõ số lượng loại suy nghĩ để giải thích, nhưng cũng vô pháp thuyết phục chính mình những ý nghĩ này là thật.
Chữ đơn giản, đây thật là chữ đơn giản.
Thế nhưng, thời đại này, làm sao có thể có chữ đơn giản?
Trần Dương tự lẩm bẩm, lão nhân kia là ai?
Còn có, Tư Mã Huy để cho ta đi về phía tây, vì lại là cái gì?
Liên tiếp nghi vấn, liên tục không ngừng mà ở trong đầu hắn hiện hiện.
Hôm nay chuyện phát sinh quá bất khả tư nghị, cũng vô pháp giải thích.
Chương 238, trở về.
Chương 238, trở về.
Khó nói, thời đại này bên trong, tại ta trước đó còn lại người xuyên việt.
Ta không phải duy nhất có thể xuyên qua người.
Ý nghĩ này, trong nháy mắt tại Trần Dương trong đầu xuất hiện, cũng là hắn trước mắt cảm thấy có khả năng nhất.
Nếu như không phải như thế, lại có thể nào giải thích phần này ra dê cuốn lên chữ đơn giản, phải biết cho dù hắn xuyên việt lâu như vậy, cũng chưa từng dùng qua chữ đơn giản.
Từ thư pháp tiểu chữ bên trên xem, vẫn là đường đại về sau nhan thể, đều nói rõ lấy ra dê cuốn đặc thủ.
Lại thêm ra dê cuốn mặt ngoài ố vàng, lộ ra rất cũ kỹ, không có thời gian mấy chục năm là sẽ không như thế, vài thập niên trước hắn còn không có xuyên qua.
Hắn đột nhiên đem ra dê cuốn cho ta, đây là ám chỉ cái gì sao?
Trần Dương tâm lý lại xuất hiện một cái ý nghĩ, kinh ngạc nói, khó nói hắn biết rõ ta là người xuyên việt, biết rõ ta đến từ tương lai.
Không có khả năng, hắn không có khả năng biết rõ.
Tiếp theo, hắn đem ý nghĩ này của mình lật đổ.
Xuyên việt chuyện này, cổ nhân căn bản là không có cách lý giải, không có khả năng.
Trần Dương nghĩ kỹ lâu, bất chi bất giác đã đêm dài, hắn vẫn là nghĩ không ra vì sao.
Đến cuối cùng, hắn cũng có chút bực bội, đem những ý nghĩ này tạm thời gác lại.
Hắn nói qua, còn biết trở về.
Trần Dương thầm nghĩ, về sau sự tỉnh, tùy cơ ứng biến đi.
Lại rời đi lều vài thời điểm, Trần Dương nhìn thấy Vương Việt bọn họ còn không có nghỉ ngơi, có chút khẩn trương đứng ở một bên.
Gặp đây, Trần Dương trong lòng ấm áp, hắn đang suy nghĩ chính mình có những người bạn này, mặc kệ về sau như thế nào, đều có thể an tâm.
Lao ra, ngươi không sao chứ?
Vương Việt lo âu nói ra, là ta không tốt, để lão nhân kia có cơ hội trà trộn vào đến.
Ta không sao.
Trần Dương cũng không thèm để ý cái này chút, lắc đầu nói, lão nhân kia thực lực rất mạnh, nếu là hắn muốn trà trộn vào đến, dù cho ba người các ngươi cùng một chỗ cũng khó có thể phòng bị.
Hắn không có đem ra dê cuốn sự tình nói ra, lại nói, thời gian đã không còn sớm, ngươi vậy đi nghỉ trước đi.
Ngày mai còn sớm đi đường Nam Hạ.
Vương Việt lúc này mới yên tâm, nhưng là hắn cũng không dám nghỉ ngơi, thủ hộ tại Trần Dương phía ngoài lều.
Rất nhanh, chính là buổi sáng.
Sáng sớm qua đi, thiên không không còn trời mưa, Trần Dương mệnh lệnh toàn quân mau chóng đi đường.
Lúc này Viên Thiệu ngồi tại Lê Dương đại doanh chủ sổ sách bên trong.
Khi hắn thu được đến từ Tịnh Châu tình báo, sắc mặt tái xanh được không cách nào hình dung, trong ánh mắt cũng là nhàn nhạt sát khí.
Tòa hạ Quách Đồ thẩm phối đám người, nhìn thấy hắn thần sắc như vậy, toàn bộ trầm mặc mà không dám nói lời nào.
Viên Thiệu hiện tại biểu lộ, cực giống Tuần Vu Quỳnh bọn họ công tào sau khi thất bại bộ dáng, vào lúc này, ai dám mở miệng trước, chỉ sợ sẽ là đệ nhất người xui xẻo, bọn họ thăm dò rõ ràng Viên Thiệu tính khí, cho nên cẩn thận từng ly từng tí.
Tại Cự Lộc, mấy vạn người vây đoạn Trần Dương không thành, cuối cùng ngay cả ta cháu ngoại Cao Kiền cũng bị hắn giết, chỉ còn lại có mấy ngàn người có thể trốn về.
Viên Thiệu thanh âm trầm thấp đến đáng sợ, lại có chút khàn khàn nói, Tịnh Châu thời điểm, Châu Mục Vương lăng phái người đuổi theo giết, lại có mấy vạn nhân bị loại kia có thể phát ra tiếng vang vũ khí giết.
Đến cuối cùng, liền Tịnh Châu bị Trần Dương công phá, Tịnh Châu Mục Vương lăng không địch lại bị giết.
Đợi đến Viên Thiệu nói xong, ở đây tất cả mọi người vẫn là không dám nói lung tung. Viên Thiệu thanh âm trở nên lạnh nhạt, lại nói, bây giờ, làm sao? Các ngươi cũng không nói lời nào, toàn bộ thành người câm sao? Bọn họ lại là một mảnh trầm mặc, vẫn là Trương Hợp đầu tiên đánh vỡ cái này trầm mặc, nói, vì kế hoạch hôm nay, nghi thủ vững Lê Dương, Nghiệp Thành, ngăn cản Tào Tháo, đưa Tịnh Châu không để ý tới. Có Trương Hợp mở miệng về sau, Thẩm Phối rốt cục cũng không nhịn được, vội vàng nói, không thể, nếu như Trần Dương tại Tịnh Châu liên hệ Tào Tháo, cả hai từ Nam Bắc phân biệt giáp công, chúng ta nguy hiểm. Trương Hợp nói ra, Tịnh Châu chỗ biên hoang, binh mệnh đem ít, còn có hung nô thường xuyên đến phạm, với lại khoảng cách quan độ rất xa. Dù cho để Trần Dương đạt được Tịnh Châu, vậy không có năng lực cùng Tào Tháo liên thủ, Tịnh Châu có thể không tuân thủ, đối đãi chúng ta phá Tào về sau, lại đổ cũng không mượn. Quách Đồ cũng nói, Tịnh Châu là chúng ta lãnh địa, há lại cho có sai lầm. Nếu như dạng này, chẳng phải là để Tào Tháo cho cười chúng ta, liền một Tịnh Châu cũng không dám thu phục, cái này muốn để thiên hạ bách tính như thế nào đối đãi chủ công? Nếu như chúng ta Bắc Thượng thảo phạt Trần Dương, đạt được tán một bộ phận binh lực, Tào Tháo thừa dịp này đến cung cấp chúng ta, Lê Dương sẽ có nguy hiểm. Trương Hợp dựa vào lý lẽ biện luận, rồi nói tiếp, thuộc hạ cho rằng không thể trước thu phục Tịnh Châu. Thẩm Phối cười lạnh một tiếng nói, Trần Dương liên chạm chúng ta bốn viên đại tướng, cho nên Trương tướng quân không dám đối mặt người này, ngươi nói như vậy là lo lắng chủ công sẽ để cho ngươi đến chinh phạt Trần Dương, mà nhát gan sợ chết đi. Quách Đồ lại nói, Trương tướng quân như thế, sợ rằng sẽ náo động chúng ta quân tâm, cổ vũ Tào Tặc chi khí diễm, nếu như để binh lính biết được chủ công sợ hãi rồi rẻ, còn làm sao đánh nhau. Vừa rồi Viên Thiệu hỏi bọn hắn làm sao bây giờ thời điểm, ai cũng không dám đầu tiên nói chuyện. Đợi Trương Hợp mở miệng về sau, Quách Đồ Thẩm Phối hai người lại miệng này, bắt đầu cùng Trương Hợp đối phun, hoàn toàn quên trước mắt Viên Thiệu. Chỉ bất quá, Viên Thiệu nội tâm càng có khuynh hướng Quách Đồ hai người. Đủ. Viên Thiệu gầm thét một tiếng, đem bọn hắn dọa đến toàn thân chấn động, không dám lại nói cái gì. Hắn còn nói thêm, Trương Hợp nghe lệnh, người lãnh binh 50.000, lập tức tiến về Tịnh Châu, thảo phạt Trần Dương, không được sai sót. Cứ việc Trương Hợp không thế nào nguyện ý, nhưng hắn đành phải chắp tay lĩnh mệnh. Chủ công, vì kế hoạch hôm nay, được mau chóng tăng cường Lê Dương phòng thủ, phòng ngừa Tào Tặc đột kích. Quách Đồ còn nói thêm, tốt, ha ha ha. Tào Tháo cũng nhận được Tịnh Châu tin tức, hắn tại chỗ cười ha hả, tiếng cười là cỡ nào cởi mở, nói, Tử An chỉ dùng hơn 2.000 người liền có thể phá Tịnh Châu thành, lần này Viên Bản Sơ muốn bị tức chết, sảng khoái a. Hắn lại hưng phấn nói, dù cho Hàn Tín, Hoắc Khứ bệnh tại thế, chỉ sợ cũng không con an thực lực như thế, coi như Hán Sơ Trương Tử phòng vậy không gì hơn cái này. Ta có Tử An, thắng quá Cao Tổ có Tử phòng. Tào quân chủ sổ sách bên trong, còn lại Mưu thần tướng lãnh đạt được tình báo mới nhất, trên mặt vậy hiện ra một vòng vẻ kích động. Một mình xâm nhập, không chỉ có toàn thân trở ra, còn có thể phá Tịnh Châu thành, cho dù bọn họ cũng vô pháp làm đến, không khỏi đối Trần Dương càng thêm kính nể. Thưa tướng, được lập tức để thám tử trước đến Tịnh Châu, nói cho Trần tướng quân, Tịnh Châu không thể giữ. Cổ Hủ sốt ruột nói. Quách Gia nghe xong vội vàng phụ hòa nói, Văn Hòa nói có lý, lấy Viên Thiệu tính cách, tuyệt đối sẽ không để qua Tử An, bởi vậy Tịnh Châu tạm thời có thể công mà không thể giữ, vậy rất khó giữ vững. Tuấn Úc cũng là vội vàng gật đầu nói cho Tử An rời đi trước Tịnh Châu, tránh cho cùng Viên Thiệu đối kháng chính diện. Sau đó Viên Thiệu sẽ phân ra binh lực Bắc Thượng, chúng ta nhưng nhân cơ hội này tấn công Lê Dương, cho Viên Thiệu thêm phiền, lấy trợ Tử An Nam Quy. Nghe được Tam Đại Mưu Sĩ nói như thế, Tào Tháo trong lòng lớn vững vàng, vừa muốn ra lệnh. Thưa tướng, ta cảm thấy các ngươi nghĩ quá nhiều. Bên cạnh Hạ Hầu Đôn xem thường nói, Tử An có thể sử dụng kế phá Tịnh Châu, chắc hẳn cũng có thể dự liệu được như thế, nói không chừng đã rời đi mà Nam Hạ trở về. Nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người cười lên. Bọn họ quá lo lắng, mà quên Trần Dương thực lực. Là ta lo ngại, Trần tướng quân thực lực thắng qua ta gấp 10 lần, như thế nào không thể nào đoán trước đâu. Cổ Hủ lắc đầu cười nói. Tào Tháo trịnh trọng nói, mặc dù như thế, vẫn là được nói cho Tử An phải đề phòng vạn nhất. Phu thân. Đúng vào lúc này, chủ sổ sách bên ngoài, truyền đến Tào Ngang bọn họ thanh âm. Trở về, đại công tử bọn họ trở về. Lập tức có binh lính tiến vào thông báo, thanh âm bên trong tràn ngập kích động. Tào Ngang vốn định tại Nghiệp Thành phụ cận chờ đợi Trần Dương Nam Hạ, nhưng lại lo lắng ở bên ngoài không chiếm được Trần Dương tin tức. Trọng yếu nhất là, trong quân lương thảo đã sử dụng hết, không thể không trở lại. Thuộc hạ Trương Yến gặp qua thừa tướng. Tại Tào Ngang sau lưng Trương Yến, liền vội vàng không người nói ra. Đối với Trương Yến tồn tại, Tào Tháo bọn họ cũng đã biết rõ. Chương 239, nội ứng ngoại hợp. Chương 239, nội ứng ngoại hợp. Vào lúc này, Trần Dương đã đến Nghiệp Thành bên ngoài, vậy cùng sớm đến Nghiệp Thành Tào Lan đã gặp mặt. Quan độ chi chiến tiền kỳ, Trần Dương phân phó Tào Lan trước đến Nghiệp Thành, tìm một có thể dẫn đến Viên Thiệu thất bại người, bởi vậy Tào Lan mang đi một bộ phận bóng dáng tại Nghiệp Thành bên trong lần nút đi. Tướng quân. Tào Lan nói ra. Nơi này sự tình, ngươi làm được như thế nào? Trần Dương hỏi nói. Căn cứ hắn an bài, Tào Lan là lần này chiến tranh thắng lợi quan trọng, hắn muốn sớm đem quan độ chi chiến kết thúc, có thể đưa ra thời gian đi đối phó Tư Mã Ý cùng Lưu Bị. Hiện tại quan độ chi chiến, đã không tại quan độ đánh, bởi vì Bạch Mã cùng Duyên Tân không có thất thủ, cùng hậu phương quan độ cùng một chỗ kết nối trở thành một đạo phòng tuyến, đem Viên Thiệu phòng Lê Dương mà không dám nam hạ. Cứ như vậy, quan độ chi chiến chiến cục, vậy có chỗ cải biến. Thuộc hạ đã cùng hắn tiếp xúc, hết thảy tận tại trong kế hoạch. Tào Lan nói ra. Tốt. Nếu có cần, ta sẽ trước tiên tìm người đến thông chi ngươi. Trần Dương thỏa mãn gật đầu, lại hỏi, đại công tử bọn họ đâu? Tào Lan nói ra, đại công tử bọn họ về đến. Trần Dương nói ra, về đi vậy tốt, ở chỗ này tương đối nguy hiểm. Giải thích, hắn hướng bên cạnh Nghiệp Thành xem đến, lại nói, ngươi về đến chuẩn bị một chút, buổi tối hôm nay, ta muốn tấn công Nghiệp Thành cửa Tây.
Vâng.
Tào Lan gật đầu nói. Tại động thủ tấn công Nghiệp Thành trước đó, Trần Dương không có liên hệ Tào Tháo. Bởi vì Lê Dương chưa phá, Tào Tháo không cách nào xuất lĩnh đại quân, quấn qua Lê Dương mà giúp mình thủ Nghiệp Thành. Trần Dương bên người bình tướng không nhiều, vũ khí không đủ, Nghiệp Thành cũng là có thể công không thể thủ. Công phá về sau, hắn dự định cướp bóc một phen liền rời đi, cho Tào lão bản chế tạo thời cơ tấn công Lê Dương. Rất nhanh, liền đến tối. Đêm xuống, Nghiệp Thành cửa thành đóng quá chặt chẽ. Ngoài thành rất là yên tĩnh, phản phất là trước khi mưa báo tới bình tĩnh, thế nhưng là tại cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh, nhiều từng đạo thân ảnh màu đen. Những thân ảnh kia lấy ra một đống lớn hỏa khí, chỉ để lại một bộ phận. Lôi mang theo trên người, còn lại toàn bộ để ở cửa thành bên cạnh. Oeng. Theo ngòi nổ bị nhét lửa, một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh đánh vỡ yên tĩnh đêm tối, cả tòa thành tường cũng bị oanh tạc được chấn động một hồi. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang trong nháy mắt này hấp dẫn thủ thành binh lính chú ý, bọn họ vội vàng từ trên cổng thành đi tới muốn nhìn xảy ra chuyện gì. Vậy mà, một đạo thân ảnh màu đen vậy xuất hiện ở trên thành lầu. Toàn bộ giết. Tào Lan vừa mới dứt lời, trong tay hắn đao nhất chuyển, tránh qua một đạo lạnh lẽo quang mang, trong chớp mắt liền giết số thủ thành binh lính. Lúc này, tại Tào Lan sau lưng còn ra hiện mấy chục người mặc người áo đen, bọn họ toàn bộ là Tào Lan mang đến Nghiệp Thành bóng dáng thành viên. Hơn 10 người nhanh chóng tránh qua, trong tay đồ đao giơ lên, một thủ thành binh lính hét lên rồi ngã gục. Còn lại thủ thành binh lính rốt cục kịp phản ứng, đang chuẩn bị đến phản kích, thế nhưng là bọn họ vừa giơ lên vũ khí, liền bị bóng dáng người một đao đâm qua thân thể. Không qua trong chốc lát, trên cổng thành binh lính bị bọn họ giết vẻ vang. Tại dưới cổng thành, Nghiệp Thành còn lại binh lính vừa muốn leo lên thành lâu, vậy mà một trận chỉnh tề tiếng vó ngựa từ bị tạc hủy thành môn bên cạnh truyền vào đến. Trần Dương xuất lĩnh hắn kỵ binh đơn giản một tấn công, những bộ binh kia liền loạn thành một bầy. Địch tập, địch. Một phó tướng lên tiếng kêu to, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Nguyên Trường kích xuyên thấu lồng ngực, lại dùng lực vẩy một cái đem nhấc lên. Phanh. Phó tướng thi thể bị cao cao bước lên lại rơi xuống, rơi đập tại những binh lính kia bên trong, tươi máu chảy đầy đất. Địch binh nhìn thấy bọn họ phó tướng bị giết, quần long vô thủ, toàn bộ hoảng hốt, đã vô ý tái chiến, chỉ muốn mau chóng chạy trốn. Giết. Lý Nguyên nói xong, dùng lực nhấc lên dây cương nhanh chóng hướng về bên trên đến. Lý huynh đệ, chúng ta so một lần người nào giết địch nhiều nhất. Điển Vi toàn thân trên dưới, nhiệt huyết sôi trào, trường kích vung vậy liền là giết lung tung. Tướng quân. Tào Lan từ trên cổng thành xuống tới, đứng tại Trần Dương trước mặt thở dài nói, Nghiệp Thành Tây Môn đã triệt để bị chúng ta khống chế, trong thành đại bộ phận tướng lãnh cũng bị chúng ta bóng dáng người cắt lấy đầu lâu, thủ thành binh lính không người thống lĩnh. Trần Dương nói ra, làm tốt, các ngươi trước che giấu, không muốn bại lộ thân phận. Nhìn thấy Tào Lan bọn họ rời đi về sau, Trần Dương chỉ huy kỵ binh hướng Nghiệp Thành bên trong giết đến. Vào thời khắc này, Nghiệp Thành viên phủ bên trong, đêm nay vẫn là viên gia tiệc cưới, giăng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Cổ đại kết hôn, phần lớn là tại hoàng hôn cử hành, cho nên xưng là cưới. Sau đó, liền là khách mời vui chơi giải trí loại hình, rất dễ dàng ăn vào đêm hôm khuya khoắt. Cái kia một tiếng nổ tung tiếng vang, tại Nghiệp Thành cửa Tây xuất hiện thời điểm, người ở đây chỉ là kinh ngạc một hồi, chỉ cho là Lôi Minh không để trong lòng. Bởi vì hiện tại Nghiệp Thành an ổn cực kỳ, có Lê Dương làm bình chướng, Tào Tháo đánh không tiến vào. Chúc mừng nhị công tử, hôm nay lại hỉ. Có khách mời định nói, có thể tham gia viên phủ yến hội khách mời, đại bộ phận là các loại danh môn vọng tộc, có thân phận có địa vị người. Vị kia nhị công tử, liền là Viên Thiệu con thứ Viên Hy, hắn người mặc hỉ phục, cầm một ly rượu, vậy nhiệt tình đáp lại đông đảo khách mời. Nhận được các vị có thể tới tham gia cùng hỷ yến, đêm nay chiêu đại không chú đáo, các vị thứ lỗi. Giải thích, Viên Hy ngửa đầu đem rượu trong chén một ngụm làm. Cái kia chút khách mời nhìn đến đây, phát ra các loại tiếng hoan hô âm. Phanh. Đang hoan hô âm thanh bên trong, một đạo tiếng vang lộ ra đặc biệt chói tai. Nhị công tử, nhanh, đi mau. Một cả người là huyết sĩ binh, dùng lực phá tan viên phủ đại môn, nhanh chân đi tiến vào, thế nhưng là hắn còn chưa đi đến Viên Hy trước mặt, liền ngã trên mặt đất không biết sống chết. Đông đảo khách mời thấy cảnh này, trừng lớn hai mắt nhìn xem người lính kia, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Viên gia tiệc cưới, lại đến như vậy một cá nhân, nhiễm được đầy đất dòng máu, có chút xối quậy. Xảy ra chuyện gì? Viên Hy vội vàng vứt xuống chén rượu trong tay, đi vào người lính kia trước mặt. Tên lính này đã chết, Viên Hy xem xét một hồi, còn muốn lên binh lính trước khi chết nói chuyện qua, hắn có một loại dự cảm không tốt, chuẩn bị muốn đi ra cửa đến. Nhị công tử. Viên Hy vừa đi đến cửa bên cạnh, kém chút và mấy chục đồng dạng máu me khắp người binh lính, đụng vào ngực. Binh lính bên trong, một người vội vàng hét lớn, nhị công tử đi mau, Nghiệp Thành đã bị công phá. Cái gì? Viên Hy hoảng sợ nói, không có khả năng, phụ thân trấn thủ Lê Dương, để Tào Tặc không thể làm gì, Nghiệp Thành làm sao lại bị công phá? Còn không đợi những binh lính kia đáp lại, viên phủ bên ngoài lại chuyển tới một trận tiếng ồn ào âm. Viên Hy ngẩng đầu nhìn đến, chỉ gặp một đội kỵ binh đuổi giết Nghiệp Thành thủ vệ binh lính, hắn sắc mặt đại biến. Nhị công tử, đi mau. Nghiệp Thành binh lính bên trong, một phó tướng cao giọng nói, nhanh, bảo hộ nhị công tử rời đi. Sau đó hắn xuất lĩnh một bộ phận bộ binh, dốc sức về đến, ngăn cản những kỵ binh kia. Còn lại binh lính hộ tại Viên Hy bên người, lui trở về viên phủ bên trong. Đi, đi mau. Viên Hy quá sợ hãi, trên mặt hắn lại không nửa điểm vui mừng, vậy mặc kệ công đường khách mời, cùng vui trong phòng tân nương, hắn chỉ muốn có thể làm bệnh. Ở đây khách mời nhìn đến đây, lại nghe được Nghiệp Thành bị phá, cũng bị sợ mất mật. Trong lúc nhất thời, viên phủ trên dưới loạn thành một bầy.
Chương 240, cấp cô dâu.
Chương 240, cấp cô dâu. Tướng quân, phía trước liền là viên phủ, bất quá ta xem bên trong răng đèn kết hoa, giống như đang làm việc vui, rất náo nhiệt. Lý Nguyên từ phía trước trong loạn quân trở về nói ra.
Thừa tướng đại quân ác cảnh, Viên Thiệu nhiều lần thất bại, Viên gia còn có tâm tình xử lý việc vui.
Trần Dương cười lạnh một tiếng, nói, đem Viên gia cho ta bao vây lại, không thả qua bất luận cái gì một người nhà họ Viên.
Rất nhanh, trận này không chút huyền niệm chiến đấu, lấy Viên gia bị vây mà kết thúc.
Viên gia bên trong khách mời loạn thành một bầy, bọn họ làm loạn vừa muốn chạy trốn, không qua toàn bộ bị Trần Dương binh lính cho ngăn lại đến.
Nhìn xem cái kia chút hung thần ác sát binh lính, khách mời nào dám tới đối kháng.
Bất quá, Trần Dương không có đối cái kia chút khách mời động thủ, chỉ làm cho binh lính đem bao vây lại.
Một hồi sẽ qua, điện vi bọn họ đi vào Viên gia một lần trở về, liền nói không nhìn thấy người nhà họ Viên.
Viên Hy đám người đã thừa dịp hỗn loạn, tại Nghiệp Thành binh lính bảo hộ phía dưới, vội vàng rời đi viên phủ.
Trần Dương dưới trướng binh lính, chỉ khống chế được cửa tây, còn lại thành môn cũng không đủ người trước đến trấn giữ, chỉ sợ Viên Hy bọn họ đã chạy ra Nghiệp Thành.
Đã trốn, vậy liền tính toán.
Trần Dương đi tại vừa rồi Viên Hy bãi đường yến thính phía trên, nhìn xem nơi này đỏ thắm ngọn đến, cùng bên người sợ hãi được run rẩy khách mời, lại hỏi, tối nay là người nào ở chỗ này thành thân?
Cái kia chút khách mời không người nào dám đáp lại, toàn bộ run rẩy túi lầu xuống.
Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, lập tức có thể rời đi.
Trần Dương bổ sung một câu.
Câu nói này sức hấp dẫn có chút lớn, bọn họ cùng lúc ngẩng đầu nhìn về phía Trần Dương, nhưng lại ai cũng không dám mở miệng, bởi vì không tin Trần Dương.
Là đại tướng quân nhị công tử Viên Hy.
Rốt cục, có một lá gan tương đối lớn nam nhân tiến lên, nhẹ giọng nói ra.
Viên Hy.
Trần Dương muốn một lát, đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, cười nói, Viên Hy vào hôm nay thành thân, nơi này là Nghiệp Thành, có chút ý tứ.
Hắn nhìn một chút lời mới vừa nói kia cá nhân, khua tay nói, để hắn rời đi đi.
Đa tạ tướng quân.
Nam nhân không nghĩ tới Trần Dương thực biết buông tha mình, vội vàng mang lên người nhà, chạy trốn giống như rời đi nơi này.
Còn lại khách mời cũng có chút dục dịch, vậy mà Trần Dương lại không lên tiếng nữa đặt câu hỏi, bọn họ thống hận chính mình bỏ lỡ vừa rồi cơ hội thật tốt.
Đem Viên gia bên trong sở hữu đáng tiền đồ vật, cùng Nghiệp Thành lương thảo toàn bộ mang đi.
Trần Dương nói ra.
Bên người những binh lính kia nghe được mệnh lệnh, hưng phấn mà trước đến vơ vét, mỗi cá nhân cũng có làm cường đạo tiềm chất, đặc biệt là ngay tại lúc này.
Trần Trường Quý, chúng ta tìm tới một ẩn dấu trong phòng nữ nhân, nàng giống như là Viên Hy hôm nay muốn cưới người.
Điện Vi mang theo mấy cái cá nhân, vội vã đi trở về.
Mang ta đi xem một chút.
Trần Dương nghe hai con ngươi sáng lên, cùng tại Điện Vi sau lưng, không một lúc sau bọn họ đến yến thính hậu phương, một gian trang trí hào hoa trong phòng.
Ở chỗ này, Trần Dương nhìn thấy một người mặc hỷ phục nữ tử, tại mấy cái viên gia thị vệ bảo hộ phía dưới tránh ở bên trong.
Chỉ gặp nữ tử đứng tại dưới ánh nến, tại đèn đuốc làm nổi bật bên trong, dung mạo trong suốt như ngọc, như mới tháng sinh choáng, ngọc cơ hoa diện mạo, khuynh quốc khuynh thành. Nữ tử này, xinh đẹp không cách nào hình dung.
Trần Dương thấy được nàng lần đầu tiên, cũng bị nàng kinh diễm được ngốc một lát.
Dù hắn trong nhà có Trương Xuân Hoa các loại mỹ nữ, vậy gặp qua đại tiểu kiều hai người, thế nhưng là cùng nữ tử trước mắt so ra đều ảm đạm phai mờ.
Tứ đại mỹ nhân bên trong điêu thuyền, đứng tại vị nữ tử này trước mặt, vậy hơi kém mấy phần.
Đông Hán mặt nghiên mỹ nữ, lúc này lấy nàng cầm đầu.
Trong thiên hạ, lại còn có xinh đẹp như vậy nữ tử.
Sau khi, Trần Dương lấy lại tinh thần, lập tức phất tay nói ra, đem nàng mang đi.
Hắn đã đoán được nữ tử là ai, trong lòng có một lớn mật suy nghĩ, như vậy thì trực tiếp cướp cô dâu.
Điện Vi trực tiếp đi vào phòng bên trong chuẩn bị bắt người, cái kia chút viên gia hộ vệ gặp đây, vội vàng nhấc đao lên muốn phản kháng.
Các ngươi lui ra đi.
Nữ tử ngẩng đầu lên, đem nàng tinh xảo mỹ lệ dung nhan hoàn toàn hiện ra tại trước mắt mọi người, đẹp đến mức để Trần Dương bên người những binh lính kia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nàng.
Nàng nói khẽ, ta nguyện cùng tướng quân rời đi, còn đem quân không nên thương tổn những người khác.
Nàng thanh âm dịu dàng nhu hòa, có mấy phần giang nam nữ tử, loại kia nhu nhu nhược nhược cảm giác.
Bất quá, nàng giờ phút này thần thái, biểu lộ lại cùng giang nam nữ tử mảnh mai khác biệt, lộ ra đặc biệt kiên định.
Lão Điển, không được đả thương người.
Trần Dương nói ra.
Cuối cùng, những hộ vệ kia tách ra, nữ tử chỉ mang theo tiến áp sát người nha hoàn, cùng tại Trần Dương sau lưng ra khỏi phòng.
Tướng quân, tất cả mọi thứ đã vơ vét xong.
Lý Nguyên trở về nói ra.
Trước quay về thành môn bên cạnh, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mặt trời mọc trước đó rời đi Nghiệp Thành.
Trần Dương cao giọng nói ra.
Lại tiếp sau đó, viên gia phụ cận sở hữu binh lính đều rút lui, không làm thương hại bất luận cái gì một khách mời.
Thấy thế, các tân khách cuối cùng thở phào một hơi, lần này bọn họ là sống xuống tới.
Trở lại thành môn phụ cận, Trần Dương phân phó binh lính đem còn lại
lôi toàn bộ để ở cửa thành nhập khẩu biên giới.
Một đêm đi qua,
sáng ngày thứ hai, mặt trời mọc trước đó,
Trần Dương tập hợp toàn quân, cuốn qua chôn giấu hỏa khí địa điểm, mấy ngàn người không hề dừng lại, mau rời khỏi Nghiệp Thành.
Liên tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, một đội binh mã chính từ Nam Phương Lê Dương chạy đến.
Lê Dương đến Nghiệp Thành khoảng cách không xa, Trần Dương cho Viên Thiệu dự lưu một buổi tối thời gian, viên quân quả nhiên ở trên trời sáng thời gian đuổi tới Nghiệp Thành bên ngoài.
Lĩnh quân người chính là Viên Thiệu dưới trướng Cao Lãm, hắn vừa đuổi tới Nghiệp Thành Tây Môn phụ cận, nhìn xem bị tạc hủy thành môn, vung tay một cái liền để người bên cạnh dừng lại.
Báo cáo tướng quân.
Trước đến dò đường thám báo vội vàng đi trở về, vội vàng nói, tướng quân, căn cứ dân chúng trong thành nói, Trần Dương bọn họ tại mặt trời mọc trước đó đã rời đi Nghiệp Thành. Rời đi, bọn họ không có ý định thủ thành. Cao Lãm chần chờ một lát, đang chuẩn bị xuất lĩnh binh lính vào thành, đột nhiên hắn lại nghĩ tới Trần Dương quỷ kế đa đoan, khó mà nắm lấy. Trầm tư hồi lâu, hắn nói ra, đến 200 người vào thành tìm tòi hư thực. Bên cạnh hắn một thân binh ra khỏi hàng, mang theo mấy trăm người hướng phía thành môn đi đến, vậy mà bọn họ vừa đi vào thành môn. Oeng. Đầu tiên một đạo tiếng vang xuất hiện. Tận lực bồi tiếp huyết nục vang tung tóe, bùn đất vang khắp nơi, khói lửa tràn ngập. Ở đây tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện tiếng vang dọa đến toàn thân chấn động. Toàn quân đề phòng. Cao Lãm lập tức đem chính mình đao rút ra vỏ, kiếm, đao, sau đó toàn bộ binh lính cảnh giác nhìn xem bốn phía, chỉ gặp ngoài thành trừ bọn họ, lại vô địch quân. Ánh mắt của hắn lại nhìn về đến chỗ cửa thành, chỉ gặp khói lửa tàn đến, thành môn mặt đất cùng vách tường bị dòng máu nhuộm đỏ. Tiến vào mấy trăm người, chỉ còn lại có hơn 100 còn hoàn hảo, còn lại không phải chết, liền là gãy tay gãy chân, tràn diện huyết tinh buồn nôn. Loại vũ khí này, quá mạnh đáng sợ. Cao Lãm tâm lý may mắn, mới vừa rồi không có tùy tiện xông vào đến, bằng không chết liền có khả năng là chính hắn. Khoảng cách Nghiệp Thành bên ngoài mấy chục dặm, Trần Dương nghe được thám báo cáo Nghiệp Thành sự tình. Đáng tiếc, Cao Lãm vẫn là quá cẩn thận, không thể đem hắn nổ chết, nếu không Viên Thiệu dưới trướng lại phải tổn thất một thành viên đại tướng. Trần Dương nói ra, rời đi lâu như vậy, chúng ta cũng nên về đến. Hắn chỉnh hợp toàn quân xuất phát, đang chuẩn bị quấn qua Lê Dương, về trước đến Duyên Tân. Liên tại bọn hắn tiếp cận bên Hoàng Hà Duyên, muốn độ qua Hoàng Hà thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng bước chân liên tục không ngừng mà truyền đến. Đám người quay đầu xem đến, chỉ gặp treo viên chữ đại kỳ quân đội, đang đằng sát khí xông lại. Chương 241, trở về. Chương 241, trở về. Mọi người thấy nơi này, sắc mặt trở nên vạn phần hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới cuối cùng chuẩn bị muốn qua sông thời điểm, còn biết lọt vào tập kích. Viên quân lãnh binh người, chính là lúc trước Bắc Thượng Tịnh Châu, muốn dẫn binh chinh phạt Trần Dương Trương Hợp. Hắn không có đi xa, biết được Nghiệp Thành nguy cơ, trong đêm tốc độ cao nhất gấp trở về. Trương Hợp dự đoán, Trần Dương sẽ quấn qua Lê Dương, Nam Độ Hoàng Hà, thật đúng là để hắn cho bắt kịp. Vương Việt huynh đệ, ngươi dẫn người bảo hộ Trần trưởng quỹ qua sông, Lý huynh đệ ngươi theo ta cùng một chỗ giết trở lại đến, ngăn cản địch quân. Còn không đợi Trần Dương hạ mệnh lệnh, Điển Vi liền đã cao giọng nói, ta lão Điển tính mạng, là Trần trưởng quỹ ngươi cứu trở về, lần này, liền từ ta tới cứu ngươi. Điển Vi nhìn thấy Trương Hợp mang đến mấy vạn đại quân, Trần Dương bên này chỉ có mấy ngàn người, lúc này vật tư tiêu hao được không sai biệt lắm, liền xem như tên nọ vậy còn thừa không có mấy. Bọn họ còn chỗ tại thế yếu, bất lợi vị trí, Điển Vi biết rõ lần này khó mà đánh lui địch quân, chỉ muốn bảo hộ Trần Dương về đến. Chỉ bất quá, Song Vương còn không có triệt để giao phong, tại viên quân sau lưng đột nhiên truyền đến hỗn loạn tương bừng thanh âm. Trương Hợp quay đầu xem đến, chỉ gặp một đội tảo quân chính sông ngang mà đến, đánh bọn hắn một không ứng phó kịp. Trần tướng quân đừng hoảng, Trọng Khang đến giúp ngươi. Một đạo tiếng hô ở phía sau binh lính bên trong vang lên. Chỉ gặp Hứa Chử mang đến 10.000 binh lính, cường thế giết vào Trương Hợp trong quân. Hắn đạt được Tào Tháo mệnh lệnh, bắt thượng tiếp ứng Trần Dương, vậy mà hắn còn chưa tới đạt Tịnh Châu, liền biết được Trần Dương đã nam hạ, hắn không thể không gấp trở về, vừa vặn gặp được một màn này. Từ An, chúng ta cũng tới. Lúc này, tại Hoàng Hà bên bờ, một phương hướng khác bên trong, vậy xông ra hơn một vạn người. Tào Ngang mang lên văn xính, Tào Phước bọn họ chuẩn bị tiếp ứng Trần Dương, vừa vặn cũng gặp phải một màn này. Trương Hợp không có dự liệu được sẽ là như thế, vốn cho rằng tất thắng chiến cục cứ như vậy bị nghịch chuyển. Lão Điển, các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh đi giúp bọn họ a. Trần Dương đá Điển Vi nhất cước. Điển Vi cười ha ha một tiếng, sau đó hắn trở nên sát khí đằng đằng, cùng Lý Nguyên cùng một chỗ mang binh giết trở lại đến. Trận chiến đấu này tiếp tục hơn nửa canh giờ, cuối cùng để Trương Hợp mang theo còn lại tàn binh, chạy ra đến. Từ An, ta muốn chết ngươi. Tào Ngang đem vũ khí trong tay ném đến một bên, trực tiếp ôm tới. Cút đi. Trần Dương vung tay liền đem hắn cho đẩy ra, nói, cả người là huyết, ngươi cũng dám đến ôm ta, không muốn làm bận ta. Tào Ngang không có tức giận, càng vui vẻ hơn cười lên, lại nói, trở về liền tốt, ngươi trở về liền tốt. Hắn là cỡ nào lo lắng Trần Dương sẽ về không được, lớn nhất trọng yếu vẫn là Trần Dương tiếp tục lưu tại Bắc Phương, hấp dẫn Viên Thiệu hỏa lực, bọn họ có thể thuận lợi như vậy trở về. Trần tướng quân, nếu như ngươi không về nữa, phụ thân ta liền muốn đánh đoạn ta hai chân. Tào Phước ở bên ủy khuất lắp bắp nói. Lời vừa nói ra, đám người cười ha hả. Tào Hồng bọn họ xác thực tức giận, Tào Phước đám người thế mà không để ý Trần Dương, mà một mình trở về. Lao Hứa, lần này đa tạ ngươi. Trần Dương nói ra. Chúng ta đều là người trong nhà, khách khí cái gì? Ngươi có thể trở về thừa tướng nhất định thật cao hứng. Hứa Chử nết miệng cười cười, thừa tướng không biết lo lắng nhiều ngươi an nguy, cố ý để cho ta đến Tịnh Châu tiếp ứng ngươi, may mắn hôm nay trở về được đi thì. Trần Dương bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được Hứa Chử sẽ từ Bắc Phương trở về, thì ra là thế. Cái kia tại Viên gia cướp bóc trở về nữ tử, y nguyên mặc một thân màu đỏ chót hỉ phục, tò mò hướng Trần Dương xem đi qua. Nàng nhìn có chút không thấu Trần Dương, có thể thủ đoạn tàn nhẫn, sắc bén vô cùng, lại có thể như thế để cho người ta cảm thấy thân cận. Nàng còn nghe nói qua, Trần Dương quỷ kế đa đoan, mưu kế chống chất. Vị này Trần tướng quân, rốt cuộc là ai? Nữ tử tâm lý đang nghĩ, tuy nhiên thân thể tại Tào Doanh, lại không có sợ hai ý tứ. Thử An, cái này mỹ nữ là ai? Người mặc hồng sắc hỉ phục nữ tử, tại trong quân đội đặc biệt rõ ràng. Chậm tới về sau, Tào Ngang rất nhanh liền chú ý tới nàng tồn tại. Chính khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử dung mạo lúc, cả cá nhân nhất thời ngây người, hắn chưa hề gặp qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Trải qua Tào Ngang nhắc nhở, Văn Xính mấy người cũng ngẩng đầu hướng phía nữ tử xem đến, đột nhiên bọn họ cảm thấy hô hấp cứng lại, thế này sao lại là người, quả thực là thiên tiên hạ phàm bụi. Bị nhiều như vậy nam nhân chừng chừng nhìn, nữ tử có chút cúi đầu xuống, đi tại nàng cái kia tên nha hoàn sau lưng. Trở thành Trần Dương tù binh, nữ tử có thể dự đoán đến chính mình vận mệnh có bao nhiêu thảm, lại không biết Trần Dương sẽ đối đãi như thế nào với chính mình. "Ta nói tiểu Tào, ngươi không phải đã có Hạ Hầu tiểu thư, còn có kia là cái gì công chúa?" Trần Dương đẩy một cái hắn, lại nói, "Làm sao thấy được mỹ nữ, ngươi liền chuyển di không ánh mắt." Tào Ngang lúc này mới tỉnh ngộ lại, cười xấu hổ cười. "Đại công tử, ta cho ngươi biết, không muốn phụ ta muội muội." Hạ Hầu hành vội vàng nói. Tào Ngang cùng Hạ Hầu sóng gợn quan hệ, đối bọn hắn mà nói đã không phải bí mật gì. Những người khác rốt cục vậy chậm tới, không có không bị nữ tử kinh diễm, nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, nữ tử là bị Trần Dương cướp về, nào dám nghĩ nhiều nữa cái gì. "Ngươi vậy cút đi." Tào Ngang đá nhất cước Hạ Hầu hành, sau đó bọn họ lại cười vang, cùng một chỗ lên thuyền qua sông. Trở lại Hoàng Hà bờ Nam, Trần Dương rốt cục cảm giác được dưới chân thổ địa cũng biến thành an tâm, không cần lại nơm nớp lo sợ. Tiếp đó, Trần Dương phân phó Vương Việt tạm thời đem nữ tử an trí tại trong quân doanh, sau đó tới trước tiền quân đến tìm Tào Tháo. Lúc này Tào lão bản đang chỉ huy đại quân tấn công Lê Dương. Bởi vì Nghiệp Thành xảy ra chuyện, Viên Thiệu không thể không phân tán một bộ phận binh lực về đến, lại thêm Trương Hợp vậy mang đi một bộ phận người, Lê Dương hiện ở trên không hư rớt. Đáng tiếc là, Viên Thiệu thực lực y nguyên không yếu, Lê Dương vẫn không có thể bị cầm xuống. Tại trung quân đại kỳ phía dưới, Trần Dương rốt cục nhìn thấy Tào lão bản. "Thưa tướng, Tử An trở về." Quách Gia nhìn thấy Trần Dương đi tới, hưng phấn mà nói ra. Trần Dương đi lên trước cười nói, "Thưa tướng, may mắn không làm được mệnh, không chỉ có Tịnh Châu bị ta phá, liền ngay cả Nghiệp Thành cũng bị ta công phá, đáng tiếc không cách nào giữ vững Nghiệp Thành." "Tốt." Nhìn thấy Trần Dương thật trở về, Tào Tháo thanh âm vang dội nói, "Ta có ngươi ở bên người, Bắc Phương xưng hùng, dễ như trở bàn tay." Quách Gia nói ra, "Tử An, chúng ta ở chỗ này cùng Viên Thiệu rằng có lâu như vậy, chỉ sợ thời gian càng dài, đối với chúng ta càng bất lợi, đặc biệt là Hứa Đô Nam Phương cái kia chút chư hầu, có thể sẽ thừa cơ bắt thượng." Viên Thiệu tuy nhiên sĩ khí không đủ, nhưng Viên Thị vốn liếng phong phú, tiếp tục rằng co rơi đến, chúng ta vậy không chiếm được chỗ tốt. Lời nói này cũng nói ra Tào Tháo lo lắng. "Tử An, ngươi nhưng có mưu kế có thể phá Lê Dương, chính thức đánh chiếm Nghiệp Thành?" Tào Tháo mong đợi hỏi nói. "Ta có một kế có thể phá Viên Thiệu, nhưng cần cho ta một chút thời gian đến chuẩn bị." Trần Dương ra vẻ thần bí nói. Cùng lúc trong lòng của hắn đang nghĩ, quan độ chi chiến đã không phải là đơn thuần Tào lão bản bị ép phòng thủ quan độ, mà thành Tào lão bản áp chế Viên Thiệu, đánh cho Viên Thiệu không dám ra ngoài. Chương 242, có nổi. Chương 242, có nổi. Lê Dương trong đại doanh. Tào Tháo đã triệt binh, Viên Thiệu âm thầm may mắn, lại trốn qua một kiếp, hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua chính mình sẽ như thế bị Tào Tháo đè ép đến đánh. Dựa theo hắn suy nghĩ đi ra kết quả, chỉ cần mình xua quân năm hạng, Tào Tháo nghe hơi mà chạy, cuối cùng thất bại thảm hại. Sau đó, giống cái tiết dạng, ngồi tại trong quân doanh âm thầm may mắn người kia, hẳn là Tào Tháo mới đúng. Song phương chiến cục phát triển đến hiện tại, Viên Thiệu biết rõ đây hết thảy đã muộn, nhưng hắn cũng không có hối hận đáp ứng ban đầu Lưu Bị mang đến mặt chiếu, muốn cùng Tào lão bản đánh một trận. Viên Thiệu bình định Bắc Phương tứ châu về sau, hắn cũng biết chính mình sớm muộn cũng sẽ cùng Tào Tháo có như thế nhất chiến, một núi không thể chứa nhị hổ, Bắc Phương chỉ có thể có hắn Viên Thiệu một người thanh âm. Về phần Tào Tháo, thái giám về sau, Viên Thị tứ thế tăng công, danh môn sĩ tộc, căn bản là xem thường hắn. Nhưng hiện tại, chính là cái kia xem thường hắn người, đánh cho hắn bất lực hoàn thủ. Không nói trước Tịnh Châu cùng Nghiệp Thành sự tình, liền vừa rồi Tào quân tấn công Lê Dương, Viên quân đã bị ba cung sàng nọ cùng phích lịch xe đánh cho không dám ra ngoài. "Phụ thân, Nghiệp Thành không chỉ có bị Trần Dương công phá, liền ngay cả ta vừa cưới thế tử cũng bị hắn bắt đi." Nhị công tử Viên Hy đứng tại Viên Thiệu trước mặt, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nhưng lại đối Trần Dương không thể làm gì. Trường Hợp cùng Cao Lãm vậy lập tại Viên Thiệu trước mặt, trừ cái đó ra còn có Quách Đồ Thẩm Phối đám người, toàn bộ sợ nhìn xem Viên Thiệu. Viên Hy còn nói thêm, "Phụ thân, ngươi nhất định phải công phá Tào Tháo, đem nàng cho ta cướp về." Chỉ cần nghĩ đến tân hôn thê tử cái kia thịnh thế mỹ mạo, Viên Hy tâm lý liền khó chịu không thôi, trong lúc hắn chỉ muốn chạy trốn, căn bản không nghĩ qua muốn dẫn đi nữ tử kia. Hiện tại hắn mới nghĩ đến hối hận, hết thảy đã muộn. "Chủ công, nếu như chúng ta không để ý tới Tịnh Châu, không phân tán binh lực bắc thượng, nhất định có năng lực trợ giúp Nghiệp Thành, đồng thời chống cự Tào Tháo tấn công." Không đợi Viên Thiệu mở miệng, Trương Hợp liền đã nói ra. Hắn câu nói này tại Viên Thiệu trong vết thương vung xuống một nắm muối, bởi vì là Viên Thiệu đồng ý thu phục Tịnh Châu. Trương Hợp còn không có đổi tới Tịnh Châu, liền nhận được tin tức, nói Trần Dương đã nam hạ, hắn cũng đành phải nam hạ gấp trở về, cuối cùng gặp gỡ chuẩn bị qua sông Trần Dương. "Chủ công, ta xem chưa hẳn." Quách Đồ ban đầu là chủ trương thu phục Tịnh Châu, hắn lo lắng lại bởi vậy lọt vào Viên Thiệu trách phạt, tìm kiếm nghị cách muốn đùn đẩy trách nhiệm, nếu như Trương tướng quân xuất binh cùng lúc, đem nam hạ Trần Dương ngăn cản, liền sẽ không có Nghiệp Thành nguy cơ. Thần Phối vậy ý thức được chính mình nguy cơ, phụ hòa nói, "Không sai, Trần Dương chém giết chúng ta nhiều viên đại tướng, Trương tướng quân nhát gan sợ chết mà không nguyện ý xuất binh, bởi vậy đến trễ quân tình, dẫn đến Trần Dương có thể thuận lợi nam hạ." Vào lúc này, Trương tướng quân còn cười trên nỗi đau của người khác. "Các ngươi." Trương Hợp bị tức được trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, hắn vội vàng nói, "Chủ công, ta tuyệt không ý này, là bọn họ muốn hãm hại ta." Cao Lãm cùng Trương Hợp quan hệ không tệ, hắn nói giúp bảo, "Việc này tuyệt không phải Trương tướng quân chi sai, còn chủ công minh giám." Thẩm Phối nói ra, chẳng lẽ là chúng ta không sai thành? Trương Hợp có chút tức giận nói, làm sao không phải là các ngươi sai? Thu phục Tịnh Châu, đó là các ngươi chủ ý. Không chỉ có là bọn họ chủ ý, vẫn là Viên Thiệu chỗ đồng ý. Nghe được Trương Hợp nói như thế, Thẩm Phối Quách Đồ trong lòng hai người cười lạnh một tiếng, bọn họ biết rõ, cứ như vậy, Trương Hợp xem như đắc tội Viên Thiệu. Chính như Quách Đồ nói, Trương Hợp lời nói, tựa như là cười trên nỗi đau của người khác, cái này muốn để Viên Thiệu tâm lý nghĩ như thế nào? Viên Thiệu cả giận nói, Trương Hợp. Trương Hợp đang chuẩn bị phản bác, nhưng đột nhiên nghe được Viên Thiệu lời nói, hắn liền vội vàng không người nói, thuộc hạ tại. Ngươi chậm trễ quân tình, ngươi nói ta nên xử trí như thế nào ngươi? Viên Thiệu lạnh lùng nói, chủ công, thuộc hạ không có chậm trễ quân tình, đây đều là Quách Đồ bọn họ hãm hại. Trương Hợp tiếp tục vì chính mình phân biệt. Quách Đồ buông tay nói, ngươi không muốn nói hiệu nói vừa nữa, ta cho tới bây giờ không có làm qua loại chuyện này. Cao Lãm nói ra, chủ công, ta cảm thấy việc này được lại thương nghị. Thẩm Phối cười lạnh nói, Cao tướng quân, ngươi là có hay không vậy bởi vì sợ Trần Dương, không chịu trước tiên đã tìm đến Nghiệp Thành, mà để hắn chạy trốn. Không sai, nếu như Cao tướng quân có thể sớm đến, thê tử của ta như thế nào sẽ bị cái kia Trần Dương bắt đi. Viên Hy vậy phụ họa, nhìn về phía Cao Lãm ánh mắt tràn đầy oán hận. Cái này bàn nước bẩn, Cao Lãm cũng không nghĩ ra, hắn còn biết dội đến trên người mình. Chủ công, ngươi đừng nghe bọn họ nói vớ nói vẩn. Cao Lãm vội vàng nói, ngươi tới, đem Trương Hợp Cao Lãm hai người kéo xuống đến, trượng trách 100, gian đe. Viên Thiệu hừ lạnh một tiếng, chuyện này cần phải có người có nổi mới có thể ổn định quân tâm. Không hề nghi ngờ, Viên Thiệu là sẽ không đọc cái này nổi, như vậy thì giao cho Trương Hợp Cao Lãm hai người đến quõng. Chủ công, chúng ta có gì sai đâu? Trương Hợp Cao giọng nói. Những binh lính kia vậy mặc kệ bọn hắn như thế nào la lên, trực tiếp đem người cho mang xuống đến, lần này trượng trách là không cách nào tránh khỏi. Liên tại hai người vừa mới rời đi thời điểm, lại có một cá nhân nhanh chân đi tiến chủ sổ sách. Chủ công, ta có việc muốn nhờ. Tới này cá nhân gọi là Hứa Du, hắn không người thở dài, nói, chủ công, người nhà của ta bất quá là phạm một chút chuyện nhỏ, đại công tử lại đem bọn họ toàn bộ bắt lấy đến, còn chủ công nói cho đại công tử, đem bọn hắn để. Viên Thiệu tâm lý đầy ngập lửa giận không cách nào phát tiết, nghe được Hứa Du bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tìm đến mình, lúc này cả giận nói, chỉ cần phạm tội, liền nên bắt, người nào cũng không ngoại lệ, ngươi đi xuống đi. Hứa Du còn muốn nói chút gì, nhưng hắn lời nói còn cũng không nói ra miệng, Viên Thiệu đã chỉ vào hắn nổi giận mắng, còn không cho ta lăn xuống đến. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, Viên Thiệu hiện tại rất tức giận. Như thế một câu, khiến cho Hứa Du mặt mũi tràn đầy đỏ lên, cuối cùng chỉ có thể ôm hận rời đi chủ sổ sách. Viên Bản Sơ, ngươi dám đợi ta như thế? Hứa Du một hơi nuốt không trôi đến, cùng lúc lại rất lo lắng người nhà mình. Rời đi Lê Dương, Hứa Du trước tiên trở lại Nghiệp Thành, hắn đi đến một nhà trong tử quán, cao giọng nói, "Tiểu Tào trưởng quỹ, lên cho ta rượu." Nhà này quán rượu trưởng quỹ, thình lình lại là Tào Lan, hắn bưng một vò rượu đi lên, hỏi, "Hứa đại nhân, hôm nay xảy ra chuyện gì?" Như thế tức giận. Tào Lan đến Nghiệp Thành về sau, liền bắt trước Trần Dương tại Hứa Đô thời điểm, cái này đặt mua một quán rượu nhỏ, lại tìm kiếm nghị cách cùng Hứa Du quen thuộc. Hứa Du mang theo đầy ngập lửa giận, đem vừa rồi sự tình nói một cách đơn giản một lần. Cái này Viên Bản Sơ, thực tại đáng giận. Hứa Du mắng, "Hứa đại nhân, ngươi nhưng đừng ở chỗ này mắng chửi người, cẩn thận liên lụy ta." Tào Lan ra vẻ sợ hãi nói. Hứa Du rồi nói tiếp, "Ta mắng hắn thì tính sao? Khó nói chỉ cho phép hắn mắng ta, không cho phép ta mắng hắn. Ta đây là mắt ngủ, mới nguyện ý phụ trợ hắn." Tào Lan nói ra, khó nói Hứa đại nhân cảm thấy, đại tướng quân cũng không phải là minh chủ. Dĩ nhiên không phải minh chủ. Hứa Du hừ lạnh một tiếng, nói, "Tại thiên hạ người xem ra, Viên Bản Sơ bất quá là phản hán nghịch ta thôi. Nếu như ta có thể tại Tào thừa tướng dưới trướng làm mưu sĩ, bằng vào ta tài năng, nhất định có thể được đến thừa tướng coi trọng." Giải thích, hắn tiếp tục uống rượu. Sau nửa canh giờ, Hứa Du uống đến say khướt rời đi, vừa đi hắn còn một bên chửi rủa lấy Viên Thiệu. Đưa đi Hứa Du, Tào Lan gọi tới một bóng dáng người, đem Hứa Du hôm nay tại quán rượu sự tình cho tuyên dương ra đến. Chương 243, Hứa Du hàng Tào. Chương 243, Hứa Du hàng Tào. Hứa Du say rượu khi tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Say rượu qua đi đầu, đau đau dữ dội, Hứa Du dùng sức lắc đầu, hắn cảm giác mình rất khó chịu. Lần sau đừng lại uống nhiều như vậy. Hứa Du trong lòng nghĩ, sau đó rời giường lại phải đến vì người nhà sự tình mà bận rộn, lần này hẳn là yêu cầu ai giúp bận điệu. Liên tại hắn mới vừa đi ra cửa phòng thời điểm, ngoài ý muốn nhìn thấy chính mình quản gia tại thu dọn đồ đạc, hắn đây là chuẩn bị chạy trốn. Đứng đấy, ngươi muốn nơi nào? Hứa Du lạnh giọng bắt hắn cho quát bảo ngưng lại xuống tới. Quản gia đành phải quay đầu, run giọng nói, lớn. Đại nhân, ngươi đã đại họa lâm đầu, ta cảm thấy ngươi cũng tận mau trốn cách Nghiệp Thành đi. Hứa Du cả giận nói, miệng đầy nói bậy, ta chính là đại tướng quân dưới trướng nữ sĩ, làm sao lại đại họa lâm đầu? Quản gia nói ra, đại nhân, ngươi hôm qua uống say trở về, nói xong mắng thêm đại tướng quân lời nói, hiện tại toàn thành người đã biết rõ ngươi mắng đại tướng quân. Ngươi còn nói, đại tướng quân không phải minh chủ, kém xa Tào thừa tướng, muốn đầu nhập vào Tào thừa tướng. Cái gì? Hứa Du kích động đến sắp nhảy dựng lên, sau đó hắn lại giận dữ nói, tiểu Tào trưởng quỹ, nhất định là ngươi đem những lời kia nói ra đến, nhất định là ngươi. Quản gia lắc đầu nói, đại nhân, ngươi đây là trên đường trở về một mực đang mắng, lại bị người qua đường nghe được, về đến nhà còn đang mắng, chúng ta sở hữu hạ nhân nghe được nhất thanh nhị sở. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, rồi nói tiếp, đại nhân, ta so sánh sợ chết, ta đi trước, trong nhà những người ở khác toàn bộ đi, ngươi vẫn là vậy mau rời khỏi đi. Giải thích, hắn không quan tâm Hứa Du như thế nào, thu thập xong đồ vật vội vàng đi ra khỏi nhà. Sững sờ tại chỗ một hồi lâu, Hứa Du rốt cuộc minh bạch đại họa lâm đầu có ý tứ gì, lại phát hiện to như vậy trong phủ đệ, chỉ còn lại có chính mình một người. Hắn lại nghĩ tới chính mình dám mắng Viên Thiệu không phải minh chủ, kém xa Tào thừa tướng, muốn đi đầu quân Tào thừa tướng, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng đi ra ngoài, mạng nhỏ khó đảm bảo, đã đem người nhà sự tình trí chi sau đầu. Rất nhanh, Hứa Du đến Tào Lan trong tử quán. Chỉ thấy Tào Lan vậy tại thu dọn đồ đạc, quán rượu chuẩn bị đóng cửa, Hứa Du vội vàng nói, "Tiểu Tào trưởng quỹ, ngươi cái này là muốn đi nơi nào?" "Hứa, Hứa đại nhân, ngươi còn dám đến chỗ của ta?" Tào Lan vội vàng nói, "Ngươi tại ta chỗ này mắng đại tướng quân sự tình, hiện tại đã truyền khắp nghiệp thành, ta lo lắng sẽ bị ngươi liên lụy, được sớm chạy trốn. Xem tại quen biết một trận, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, vậy mau rời khỏi đi. Nếu như muộn, đại tướng quân người đến nghiệp thành, chỉ sợ rốt cuộc đi không nổi." Tào Lan nâng cốc quán cửa lớn vừa đóng, mang lên chính mình hành lý vội vàng rời đi. "Tiểu Tào trưởng quỹ, chờ đã." Hứa Du vậy lo lắng nói, "Chuyện này, thật có nghiêm trọng như vậy?" Tào Lan ra vẻ sợ hãi nói, "Có nghiêm trọng không? Hứa đại nhân ngươi hỏi một chút nghiệp thành bách tính liền biết rõ, cái này nghiệp thành ta là rốt cuộc đợi không xuống đến, ta suy nghĩ Nam Hạ đến Hứa Đô, nơi đó là Tào thừa tướng địa phương tương đối an toàn." Lại sau đó, Tào Lan vậy chạy trốn. Hẳn là công thành lui thân mới đúng. Say rượu mắng chửi người, vốn là một chuyện nhỏ, nhưng tại Tào Lan thôi thúc dưới, đầy thành đều biết, thậm chí Hứa Du cái kia chút chạy trốn hạ nhân, cũng là hắn thủ đoạn. Hứa Du tâm lý càng không cơ sở, hắn rất bối rối, tùy tiện tìm mấy người đi đường hỏi một chút, quả nhiên như Tào Lan nói. "Thừa tướng, ta cũng muốn đi đầu quân Tào thừa tướng." Hứa Du về đến trong nhà thu thập hành lý, tại Viên Thiệu người trước khi đến, thoát đi nghiệp thành. Viên Thiệu chiếm được tin tức này thời điểm, đã là ngày nọ buổi chiều. Muốn đuổi theo Hứa Du, cũng tới không bằng. Đem Hứa Du người nhà, toàn bộ giết. Viên Thiệu hiện tại rất tức giận, cũng rất muốn giết người. Lần này, muốn giết Hứa Du người nhà, Quách Đồ bọn họ không dám nói gì ý kiến phản đối. "Chủ công, đã Hứa Du phản bội chúng ta, hắn khẳng định sẽ trước đi đầu quân Tào Tháo, cứ như vậy liền phiền phức." Thẩm Phối nói ra. Hứa Du là Viên Thiệu bên người mưu sĩ bên trong, biết rõ rất nhiều Viên Thiệu sự tình, thậm chí là bí mật tình báo. Trương Hợp chịu đựng trên mông đau nhức, cao giọng nói, "Chủ công, Hứa Du trước kia là phụ trách lương thảo, thuộc hạ cho rằng nếu như hắn đầu hàng Tào Tháo, nhất định sẽ dẫn dắt Tào Tặc đến cướp bóc chúng ta lương thảo, một khi thiếu lương, đây là chúng ta chí mạng nhất tai hại, ta cho là nên trọng binh trấn giữ kho lúa." Quách Đồ nói ra, "Trương tướng quân, lãnh binh đánh trận, ta khả năng không bằng ngươi, nhưng muốn nói bày mưu tính kế, phỏng đoán nhân tâm, ngươi nhưng còn xa không bằng ta. Ta cho rằng Hứa Du đầu hàng Tào Tháo về sau, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp Tào Tháo phá Lê Dương." Thẩm Phối gật đầu nói, "Lương thảo chỗ ở phía sau quân, nếu muốn đánh lén kho lúa, được quấn qua Lê Dương, chúng ta chỉ cần tại Lê Dương phụ cận nhiều bố trí phòng vệ, liền có thể phòng ngừa đánh lén. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là thủ vương Lê Dương." Trương Hợp vốn đang muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Cao Lãm cho hắn ánh mắt ra hiệu, không thể nhiều lời. Nghĩ đến chuyện khi trước, Trương Hợp có chút nản lòng thoái chí, há hốc mồm, cuối cùng vậy không lại nói cái gì. Rời đi Viên Thiệu chủ sổ sách về sau, Trương Hợp thở dài nói, "Chủ công, thật cũng không phải là minh chủ." Nói xong, ánh mắt của hắn đi về phía Nam Phương xem đến, như có điều suy nghĩ. Tào quân trong đại doanh. Đối với Hứa Du đến đây đầu hàng, Tào Tháo tự mình đi ra ngoài hoan nghênh, thành ý mười phần, lại thêm Hứa Du vẫn là Tào Tháo bạn cũ, hắn càng nhiệt tình. Đồng thời, Trần Dương từng cùng hắn nói qua, Hứa Du đầu hàng, vẫn là Viên Thiệu bại lui quan trọng. Trong lịch sử Hứa Du đầu nhập vào Tào Tháo, hắn hiến kế đánh lén Ô Sào, nhưng hiện tại Ô Sào không có thất thủ, vẫn là Tào lao bản địa bàn. Nhưng là, Viên Thiệu đại quân Nam Hạ, khẳng định cần phải có cất giữ lương thực địa phương, kết quả cuối cùng cũng giống như vậy. Nhìn thấy Tào Tháo như thế lễ đãi chính mình, lại so sánh một chút Viên Thiệu lạnh lùng, Hứa Du tâm tình thật tốt, cảm thấy mình rốt cuộc tìm được minh chủ. "Từ Viễn, ta muốn phá Viên Thiệu, thu nghiệp thành, ngươi tại Viên Thiệu dưới trướng lâu như vậy, biết rõ Viên Thiệu hết thảy, nhưng có phương pháp." Song phương lẫn nhau khách sáo một phen qua đi, Tào Tháo trực tiếp hỏi hắn muốn mưu kế. "Từ Viễn, liền là Hứa Du biểu tự." Chỉ nhìn hắn nghĩ một lát, nói, "Đem Viên Thiệu lương thảo tiêu hủy, tự sụp đổ. Muốn tiêu hủy lương thảo, vẫn phải quấn qua Lê Dương, Viên Thiệu biết được Từ Viễn ngươi tìm tới, sẽ không đề phòng, như thế chỉ sợ cũng không được đi." Tuân Úc lắc đầu nói ra. "Cũng không phải." Hứa Du lòng tin tràn đầy nói, "Ta hiểu rõ một đầu hiếm ai biết đường tắt, nhưng giấu giếm qua Viên Thiệu phòng ngự mà thẳng tới Lê Dương kho lúa. Trước đến đánh lén kho lúa thời điểm, chúng ta đổi lại bên trên viên quân áo giáp, ta tại Lê Dương kho lúa bên trong còn an bài mấy cái thân tín, đây là Viên Thiệu không có cách nào phòng bị. Tại tìm tới hàng trước đó, hắn cũng làm đủ chuẩn bị, như đồ trả thù." Nghe Hứa Du ý kiến, Tào Tháo cảm thấy nói có lý, nhưng lại quay đầu nhìn một chút Trần Dương. "Từ An, ngươi nói có thể đi sao?" Tào Tháo đang trưng cầu Trần Dương ý kiến. Vị này nhất định là công phá Tịnh Châu cùng nghiệp thành Trần Tử An. Hứa Du đối Trần Dương vậy tuyệt đối không xa lạ gì, nhưng nhìn thấy Tào Tháo coi trọng như thế Trần Dương, rất có bất mãn, lại hỏi, "Từ An ngươi cảm thấy, kế này có thể thành?" Trần Dương gật đầu nói, "Đương nhiên có thể thành, thừa tướng có thể nghe từ Tử Viễn ý kiến, sau trận chiến này, Viên Thiệu tất lui." Nhìn thấy Trần Dương đồng ý chính mình ngữ kế, Hứa Du Dương Dương đã ý. Chương 244, làm ấm giường. Chương 244, làm ấm giường. Tại Viên Thiệu bên người thời điểm, Hứa Du không ít nghe nói qua Trần Dương sự tình. Từ hiện tại xem ra, Hứa Du cảm thấy Trần Dương vậy không gì hơn cái này thôi. Trần Dương kỳ thực không tính là bao nhiêu lợi hại, chỉ là Tào thừa tướng bên người kẻ vô năng mới khiến cho hắn có làm náo động thời cơ. Hiện tại ta tới, có thể đem vị trí hắn thay vào đó, trở thành thừa tướng bên người tin nhất mặt người. Hứa Du vậy không biết mình nơi nào đến tự tin, bởi vì Trần Dương một câu đồng ý lời nói, mà đắc chí, đắc ý vong hình. Trong lòng của hắn lại đang nghĩ, về phần Quách Gia Tuân lúc đáng người, khả năng liền cho ta xách giày tư cách đều không có. Trên mặt hắn hiện ra một mảnh vẻ ngạo mạn, không đem tất cả mọi người để vào trong mắt. Trần Dương đương nhiên có thể nhìn ra, Hứa Du đối với mình khinh thường. Hắn còn nhớ rõ, trong lịch sử Hứa Du, cuối cùng bởi vì trì tài ngạo vật, quá khoa trương, đắc tội Tào Tháo mà bị giết. Đối với loại này tự cho là đúng người, Trần Dương có là phương pháp có thể ứng đối, không có đem hắn để ở trong lòng. Tào lão bản nhìn thấy Hứa Du như thế, trong lòng có nhiều bất mãn, hắn đang muốn nói cái gì, lại nhìn thấy Trần Dương ánh mắt ra hiệu, để hắn đừng nói trước. Trần Dương khách sáo cười cười, chúc mừng thừa tướng, có Tử Viễn tìm tới, Viên Thiệu đã không đáng giá nhắc tới. Tử An nói không sai. Hứa Du tâm lý càng là vui mừng, rồi nói tiếp, ta cùng thừa tướng là bạn cũ, quan hệ không tệ. Chỉ cần ngươi có thể thành tâm đợi ta có thể vì ngươi bình định thiên hạ. Lời này vừa ra, Tào Tháo đối với hắn ấn tượng càng kém, thật giống như ta lão Tào không có ngươi Hứa Du, chẳng làm nên trò trống gì như thế. Còn bạn cũ, nếu không phải là cần lợi dụng Hứa Du tới đối phó Viên Thiệu, lại thêm Trần Dương vừa rồi ám chỉ, Tào Tháo đã sai người bắt hắn cho ném ra đến. Đồng dạng cảm thấy bất mãn người, còn có Quách Gia các loại nhu sĩ, bọn họ khẽ cho mày, nhưng là Tào Tháo cùng Trần Dương cũng không nói gì, bọn họ cũng không tiện mở miệng phản bác. Hứa Du không nhìn thấy trước mắt xấu hổ, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, lúc này hắn vậy đem người nhà mình nguy cơ, quên được không còn một mảnh. Trận này đến hội, một mực uống đến ban đêm mới kết thúc. Hứa Du lại một lần nữa uống đến say khướt, Tào Tháo sai người dẫn hắn đi nghỉ ngơi, liền bỏ mặc, thậm chí cảm thấy cho hắn rất đáng giận. Tử An, Hứa Du thật là chúng ta chiến thắng Viên Thiệu quan trọng. Hắn như thế cuồng vọng ngạo mạn, so trước kia nhỉ chính mình còn muốn đáng giận. Tào Ngang hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, ta kém chút liền muốn nhịn không được, một kiếm bắt hắn cho giết. Làm Trần Dương anh em tốt, Tào Ngang cực độ khó chịu Hứa Du vừa rồi thái độ. Một bên Tào Phức cũng nói, đại công tử nói không sai, loại này cuồng vọng ngạo mạn người, không còn gì khác, hắn có tác dụng gì? Chỉ cần một câu nói của ngươi, coi như thừa tướng muốn trách phạt ta, cũng sẽ giúp ngươi một kiếm giết hắn. Tào Phức bọn họ đối Trần Dương cực kỳ sùng bái, coi là thần tượng. Thần tượng bị người khác xem thường, bọn họ đó là sát khí đằng đằng. Giết hắn, ai giúp chúng ta đốt Viên Thiệu lương thảo? Trần Dương xem thường nói, một tự đại thành công nhân, nhảy nhót không bao lâu, các ngươi yên tâm đi. Sau khi nói xong, Trần Dương đừng qua bọn họ, về đến chính mình trong doanh trướng. Vừa mới đi vào trong lều vải, một cỗ làn gió thơm hướng phía hắn hướng mặt thổi tới, nguyên bản lộn xộn lều vải không chỉ có trở nên rất chỉnh tề, thậm chí còn nhiều nhàn nhạt xuân ý, cùng cái kia làn gió thơm hỗn tạp cùng một chỗ, bầu không khí còn có chút kiều diễm. Trần Dương vốn cho là mình đi nhầm lều vải, vừa định nói câu không có ý tứ, nhưng hắn nghĩ lại, nơi này chính là chính mình lều vải a. Hắn ngẩng đầu hướng phía trước xem đến, chỉ gặp Từ Nghiệp Thành cướp về nữ tử, không biết làm gì lúc tới nơi này. Nàng tấm kia thịnh thế mỹ mạo, đầu tiên xâm nhập Trần Dương trong phạm vi tầm mắt, cặp kia như là thu thủy đồng dạng đôi mắt sáng, đang cùng Trần Dương nhìn nhau, nàng vậy mà không có chút nào sợ hãi. Cái kia một bộ hỉ phục đã bị nàng bị thay thế. Trần Dương phân phó người đến Duyên Tân, giúp nàng mua xong mấy bộ y phục. Hôm nay nàng mặc một thân váy ngắn, đem cái kia hoàn mỹ dáng người hiện ra tại Trần Dương trước mặt. Nàng dáng người tuy nhiên không bằng Mi Trinh như vậy ba đào hùng dũng, nhưng cũng không nhỏ, nên khắp nơi phương quy mô khá lớn, nên thon thả địa phương vừa đúng, nhất thời hấp dẫn lấy Trần Dương ánh mắt. Tướng quân, nữ tử bên người nha hoàn gặp có chút thi lễ, sau đó nàng biết điều rời đi. Đem nữ tử cướp về lâu như vậy, Trần Dương chưa từng đối nàng làm qua cái gì, đến quân doanh về sau, hắn thậm chí còn là lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt. Trần Dương chỉ là đem người lưu tại trong quân doanh, nhưng lại không có hạn chế tự do, nữ tử có thể tại bên trong quân doanh đi lại, nhưng không cách nào rời đi quân doanh. Vị cô nương này, ngươi tìm ta có việc? Trần Dương tò mò hỏi. Tướng quân đem ta mang về, không biết muốn xử trí như thế nào ta. Nữ tử tại bên trong quân doanh hạn chế quá nhiều, lại không biết mình cuối cùng kết quả như thế nào, tâm lý có chút không nỡ, lấy dũng khi đến đây hỏi rõ ràng Trần Dương. Trần Dương nghiêm túc nghĩ một lát, hắn xác thực không biết ứng nên xử trí như thế nào nàng. Cái này mỹ nữ, dáng dấp quá đẹp, muốn nói không tâm động, vậy cũng là giả. Sở dĩ đem nàng cướp về, cũng là bởi vì nàng cái kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Không biết cô nương xưng hô như thế nào. Trần Dương ngẫm lại, chuyển biến đề tài. Chỉ bất quá, Trần Dương là tại Viên Hy trong tay đem nàng cướp đi, lại thêm vẫn là tại Nghiệp Thành, tân hôn ban đêm, đã đại khái có thể đánh giá ra thân phận nàng. Chân mật. Nữ tử nhẹ giọng nói ra. Quả nhiên chính là nàng. Tao thực dưới ngòi bút, cái kia Lạc Thần nguyên hình. Nguyên lai thật là ngươi. Trần Dương cười cười. Tướng quân nhận biết ta? Chân mật kinh ngạc hỏi. Nghe nói qua mà thôi. Trần Dương không có giải thích nhiều như vậy, lại nói, về phần xử trí như thế nào ngươi, ta còn tạm thời nghĩ không ra, chỉ không qua. Nói đến đây, hắn hai mắt nhất thời mị mị. Chân mật nhìn thấy hắn hiện tại ánh mắt, không khỏi có chút hoảng hốt, hỏi, tướng quân muốn làm cái gì? Trần Dương cười nói, ngươi vậy nhìn thấy, nơi này là quân doanh, khắp nơi đều là những nam nhân xấu kia, khó được có một cô gái xinh đẹp, bên cạnh ta cũng đúng lúc thiếu một nữ tử giúp ta làm ấm dưỡng, nếu không liền ngươi. Nghe được Trần Dương lời nói này, Chân Mật đầu tiên là khẽ nhíu mày, có chút sắc mặt giận dữ, tiếp xuống nàng lại khuôn mặt đỏ lên.
Ngươi
coi là thật muốn ta như thế? Chân Mật mắt lom lom nhìn Trần Dương. Nàng cái ánh mắt kia, phối hợp bên trên cái kia mỹ mạo, làm cho Trần Dương trực tiếp luân hãm tiến vào. Chắc không được, Tào lão bản cha con ba người, lại bởi vì Chân Mật mà tranh giành tình nhân. Sự thật chứng minh, mỹ nữ thực sự có thể bốc lên nam nhân ở giữa chiến tranh. Nhìn thấy Trần Dương không nói gì, Chân Mật khỏe miệng có chút giơ lên một tia đắc ý nụ cười, vậy mặc kệ Trần Dương như thế nào, nàng trực tiếp đi đến bên giường, vén chăn lên liền nằm lên đến. Nàng dạng này, là muốn đùa thật. Hắn chỉ là nói đùa thôi. Trần Dương tâm lý đối Chân Mật hình tượng, hẳn là một có chút ít ngạo kiểu, lại có chút nhỏ thẹn thùng tài nữ, sẽ rất dễ dàng thẹn thùng, vậy rất văn nhược. Không phải là điêu ngoa nhậm chức Lý đại tiểu thư, cũng không phải không sợ trời không sợ đất tiểu ma nữ. Tựa như là giang nam nữ tử như thế, nhu tình như nước, văn văn ngược ngược. Thế nhưng, nàng như bây giờ, rất không bình thường a. Tướng quân. Chân Mật ánh mắt hơi có vẻ vũ mị xem Trần Dương một chút. Nàng giờ phút này bộ dáng, triệt để phá vỡ Trần Dương đối Chân Mật nhận biết, tại chỗ sững sờ một hồi lâu. Cái kia, chờ ngươi đem giường ngủ ấm, lại gọi ta trở về. Trần Dương liền vội vàng lắc đầu, hắn lo lắng cho mình sẽ nhịn không ở, làm sai sự tình, quay người liền rời đi lều vải. Tuy nhiên, coi như hắn thật làm, cũng sẽ không có cái gì không tốt hậu quả. Thấy thế, Chân Mật trong lòng bất an tùy theo xua tan. Vị tướng quân này, cùng ta thấy qua nam tử không giống nhau. Chân Mật tâm lý đang suy nghĩ, có lẽ bị hắn mang đi, không phải chuyện gì xấu. Tiểu thư, liền tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, vừa rồi cái kia tên nha hoàn lại trở về. Chương 245, lại phản bội. Chương 245, lại phản bội. Tiểu thư, đây là tướng quân để cho ta đưa tới cho ngươi. Nha hoàn ôm một giường hoàn toàn mới chăn mền, để tại Chân Mật bên người. Trần Dương trong lều vải chỉ có một ga giường chăn mỏng tử, nơi này là quân doanh, hắn vẫn là đại nam nhân, chăn mền không biết bao lâu không có thanh tẩy qua, mang theo nồng đậm nam nhân vị ở phía trên. Chân Mật nhìn xem cái kia một giường hoàn toàn mới chăn mền, mặt trên còn có nhàn nhạt hương hoa, nàng có chút xuất thần, giống là nghĩ không ra Trần Dương sẽ như thế thân mật. Tiểu Đồng, ngươi cảm thấy Trần tướng quân như thế nào? Chân Mật hỏi nói. Cái này gọi là Tiểu Đồng nha hoàng nghĩ một lát, nói, tướng quân tuy nhiên biểu hiện được có chút hỏng, nhưng hắn làm người là thật rất tốt, đem chúng ta mang về lâu như vậy, vậy không có làm qua bất luận cái gì vượt rào sự tình, vậy không cho bất luận kẻ nào đối với chúng ta bất kính, hắn so với Viên Hy cái kia tên đại bại hoại tốt nhiều. Đúng vậy a. Chân Mật tán đồng gật đầu, lại nói, tuy nhiên Viên Hy cùng Trần tướng quân nhìn thấy ta, đều là đem ta cướp đi, nhưng là Viên Hy ép buộc ta gả cho hắn, Trần tướng quân một mực lấy lễ đối đãi. Giải thích, nàng hai tay ôm lấy cái kia giường chăn mền, nghe phía trên nhàn nhạt hương hoa. Tiểu Đồng, cái giường này mới chăn mền, ngươi cầm đến dùng đi. Chân Mật lại đem chăn mền đưa cho Tiểu Đồng. Tiểu Đồng lắc đầu liên tục nói, đây là tướng quân cho tiểu thư, nô tỳ thân phận đê tiện, sao dám nhỏ hơn tỷ đồ vật. Chân Mật thản nhiên nói, ta không dùng được. Tiểu Đồng lại nói, tiểu thư, chúng ta thật muốn tại cái này lều vải. Chân Mật không nói gì thêm, nàng vậy đang nghĩ, chính mình nào đó chút quyết định có đáng giá hay không. Tiểu Đồng rất là không hiểu gãi gãi đầu, nàng vậy lưu tại Trần Dương trong lều vải, hầu hạ mình tiểu thư. Làm một tiểu nha hoàn, nàng không có Chân Mật nghĩ nhiều như vậy, liền là cảm thấy Trần Dương rất không tệ, chỉ thế thôi. Thời gian đi qua rất nhanh, Hứa Du đánh lén Lê Dương kho lúa kế hoạch, vậy chuẩn bị thực hành. Lần này đánh lén, từ Hứa Du dẫn đội, Lý Nguyên Linh Quân, lại thêm Trương Yến hai cha con vậy tham gia cùng tiến vào. Sở dĩ để bọn hắn trước đến, là bởi vì bọn hắn vừa hàng Tào Tháo, là khuôn mặt xa lạ, làm bộ viên quân tướng lãnh thời điểm, không dễ dàng bị nhìn thấu. Tối hôm đó, Lý Nguyên mang theo 5000 người, toàn bộ thay đổi viên quân phục sức, cùng tại Hứa Du sau lưng, đi tắt tiến về Lê Dương kho lúa. Bởi vì bọn hắn người mặc viên quân phục sức, trên đường đi gặp được có một phần nhỏ tuần tra viên quân binh lính, cũng bị bọn họ giấu giếm đi qua. Hứa tiên sinh, hiện tại phải làm gì? Lý Nguyên hỏi nói. Hứa Du mị mị hai mắt, ngươi tìm người bảo hộ ta, đợi ta trước đi tiếp ứng tại kho lúa Lý An hàng người, sau đó ta giơ lên bó đuốc làm ám hiệu, các ngươi nhìn thấy liền có thể giết tiến vào. Hắn tuy nhiên cậy tài khinh người, so sánh qua trường, nhưng làm lên chính sự đến, vẫn là có mấy phần năng lực. Hai vị trương tướng quân, làm phiền các ngươi bảo hộ Hứa tiên sinh trước đến. Lý Nguyên ánh mắt rơi tại Trương Yến trà con trên thân. Trương Yến hai người vừa đầu nhập vào Tào Tháo, đang chờ lập công, bọn họ tự nhiên vui lòng. Bọn họ chỉnh đốn tốt về sau, vội vàng hướng phía kho lúa đi đến. Lý Nguyên chỉ huy còn lại binh lính, ẩn tàng tại trong hắc ám, nhìn chăm chú lên Hứa Du bọn họ bóng lưng. Qua hồi lâu, hắn rốt cục nhìn thấy phía trước có bó đuốc giơ lên, hét lớn một tiếng, giết. 5000 binh lính cùng lúc thẳng hướng kho lúa, tại nội ứng ngoại hợp phía dưới, giết đến thủ vệ kho lúa binh lính người ngã ngửa đổ. Oeng. Tại kho lúa bên trong, còn truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lý Nguyên đem một hỏa khí ném đến bên trong đến. Hỏa khí sau khi nổ tung hỏa quang vàng khắp nơi, sở hữu lương thảo thoải mái mà bị nhen lửa. Trong chốc lát, có ánh lửa ngút trời mà lên, không qua một lát, cả kho lúa toàn bộ lâm vào giữa biển lửa. Thủ vệ binh lính gặp, toàn bộ bó tay luôn cuống, còn muốn ứng phó Lý Nguyên đám người, loạn cả một đoàn. Đắc thủ, mau rút lui. Hứa Du tại Trương Yến cha con bảo hộ phía dưới, rốt cục cùng Lý Nguyên tụ hợp, bọn họ dựa theo đường cũ trở về. Lại nói Viên Thiệu trong quân đội nhìn thấy Lê Dương phía chính bắc, hỏa quang đầy trời, lại nghe được tiếng vang chợt hiện, trong nội tâm lộ bộ một tiếng, hắn nhất thời minh bạch, kho lúa có sai lầm. Hứa Du quả nhiên sẽ giúp Tào Tháo đánh lén mình kho lúa, hắn vội vàng triệu tập chư tướng đến đây thương nghị. Quách Đổ cùng Thẩm Phối hai người gặp đây, không khỏi kinh hãi, bởi vì lúc trước Trương Hợp từng đề nghị muốn thủ vững kho lúa, cuối cùng bị bọn họ phủ quyết. Nếu như chuyện này đi qua, Viên Thiệu so đo, bọn họ nói không chừng sẽ có khó. Hai người nhìn nhau, cuối cùng lại hướng phía Trương Hợp xem đến, riêng phần mình gật gật đầu, giống như đem Trương Hợp xem như bọn họ kẻ chết hay. Chủ công, ta nguyện lập tức mang binh trước đi cứu viện kho lúa. Trương Hợp đầu tiên nói ra. Không thể, Tào quân muốn quấn qua Lê Dương, đánh lén kho lúa, tất nhiên toàn quân xuất kích, này thì Tào doanh chính chống rỗng, nhưng tung binh tấn công Tào doanh, khiến cho đánh lén Tào quân buộc lòng phải lui về, này Tôn Tẫn vây ngụy cứu Triệu kế sách vậy. Quách Đồ nói ra. Trương Hợp lắc đầu nói ra, Tào Tháo nhiều mưu, huống hồ nó dưới trướng còn có Trần Dương, lần này đánh lén có Hứa Du làm nội ứng, chỉ cần mấy ngàn người liền có thể tập doanh, không thể công kích Tào doanh, lẽ ra cứu viện kho lúa. Nhìn thấy bọn họ lại cãi lộn không xuống, Viên Thiệu vậy cảm thấy đau đầu. Nghĩ đến muốn đến, hắn cao giọng nói ra, Trương Hợp cao lãm, các ngươi lãnh binh trước đến công kích Tào doanh, không được sai sót. Trường Hợp bất đắc dĩ gật đầu, không có tiếp tục phản bác, cùng Cao Lãm cùng nhau ra doanh, lãnh binh hướng Tào doanh đến. Nhìn xem Trường Hợp hai người rời đi, Thẩm Phối còn nói thêm, chủ công, Trường Hợp Cao Lãm hai người gặp kho lúa quả nhiên có sai lầm, trong lòng tất vui. Viên Thiệu hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Quách Đồ nói ra, chủ công còn nhớ được, thủ hộ kho lúa vốn là Trường Hợp ý kiến, chúng ta cũng không tin tưởng Trường Hợp lời nói, lại nghĩ không ra Tào tặc gan lớn như thế, quả nhiên đến đây đánh lén. Trường Hợp chứng minh chính mình lời nói là đúng, mà hắn cảm thấy chủ công sai, lại thêm trước đó trượng trách trừng phạt, bọn họ ghi hận trong lòng bọn họ đã là cười trên nỗi đau của người khác. Thẩm Phối nói bổ sung, ta từng nghe nói, Hứa Du ở Lương Phản trước đó, tìm qua Trương Hợp hai người thương nghị, chỉ sợ bọn họ sớm đã có phản tâm. Bọn họ dám? Nghe hai người lời nói, Viên Thiệu giận tím mặt. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, lập tức sai người trước đến ngăn lại Trương Hợp hai người, đem bọn hắn cho ta trói về. Quách Đồ hai người gặp này trong lòng vui mừng, cái này nổi xem như triệt để vung ra đến. Trường hợp bọn họ đã rời xa Viên quân đại doanh, đang muốn trước đến tấn công Tào doanh, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Hai người quay đầu xem đến, chỉ gặp một đội Viên Thiệu kỵ binh tốc độ cao nhất chạy đến, trong nháy mắt đuổi kịp bọn họ. Chủ công có lệnh, hai vị tướng quân lập tức theo chúng ta về đến. Kỵ binh bên trong, cầm đầu cái kia tướng lãnh cao giọng nói ra. Chủ công gọi chúng ta cần làm chuyện gì? Cao Lãm hỏi nói. Không biết sao. Cái kia tướng lãnh còn nói thêm, tướng quân theo chúng ta về đến. Dứt lời, những kỵ binh kia đi lên trước, muốn đem bọn họ bao vây lại. Cao Lãm ánh mắt lạnh lẽo, đợi cái kia tướng lãnh tới gần, hắn bỗng nhiên dương cung cài tên, một tiễn đem bắn ở dưới ngựa. Trường hợp gặp kinh hãi, Cao tướng quân, ngươi đây là vì sao? Viên Thiệu tin vào sầm luôn, cay nghiệt thiếu tình cảm, cố chấp bảo thủ, hắn không phải Tào thừa tướng đối thủ. Cao Lãm nhìn bên cạnh kỵ binh, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại những kỵ binh này kẻ đến không thiện, Viên Thiệu đã muốn giết chúng ta, há có thể về đi chịu chết? Không bằng đến ném Tào thừa tướng. Trường hợp nói ra, ta đang có ý này, cùng một chỗ giết ra đến. Giết! Một tiếng la lên rơi xuống. Trường hợp Cao Lãm hai người xuất lĩnh bên người thân binh thẳng hướng những kỵ binh kia. Chương 246, một kích cuối cùng. Chương 246, một kích cuối cùng. Trường hợp Cao Lãm hai người lấy hy sinh không ít thân binh làm đại giá, rốt cục giết tới Tào Tháo quân doanh lớn phía trước. Chỉ bất quá Viên Thiệu kỵ binh lại tại sau lưng theo đuổi không bỏ, ý đồ muốn tại bọn họ đi vào Tào doanh đầu hàng trước đó triệt để mà đem bọn hắn chặn lại. Tử Hoán, chẳng lẽ chúng ta thật chết ở chỗ này? Trường hợp đã cả người là huyết, hắn ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn xem Viên Thiệu truy binh, vô lực nói ra. Tử Hoán liền là Cao Lãm biểu tự, Trường hợp biểu tự Tuấn Nghệ. Cao Lãm trầm tư một lát, hắn cao giọng nói, Tuấn Nghệ, ngươi trước dẫn người trước đến Tào doanh đầu nhập vào Tào thừa tướng, ta ở chỗ này giúp ngươi ngăn cản truy binh. Nếu như ngươi có thể thành công, liền yêu cầu thừa tướng xuất binh tới cứu ta, như không thể thành công. Hắn trong ánh mắt tránh qua một tia quyết tuyệt, lại nói, ta vận mệnh đã như vậy. Trường hợp toàn thân chấn động, vội vàng nói, Tử Hoán, ngươi sẽ rơi vào như thế, tất cả đều là bởi vì ta. Ngươi đi cầu cứu thừa tướng, những người này giao cho ta đến ngăn cản, toàn quân nghe lệnh, giết cho ta về đến. Hắn giơ lên đại đao hô to một tiếng, bên người còn lại thân binh nghe, toàn bộ nhiệt huyết sôi trào, không sợ chết trở về chúng đến. Tuấn Nghệ, không thể. Cao Lãm đang muốn xông về đến, đem Trường Hợp cả lại, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì hắn nhìn thấy bên người chỗ hắc ám, sáng lên một bó đuốc. Hai vị tướng quân trọng tình trọng nghĩa như thế, thử an kính nghệ. Trần Dương tại hỏa quang bên trong, cưỡi ngựa tiến lên, lại nói, Vân Trường, ngươi trước đi cứu Trường Hợp tướng quân. Ra lệnh một tiếng về sau, Quan Vũ xuất lĩnh mấy ngàn kỵ binh, đầu tiên hướng phía Viên Thiệu truy binh giết đến. Những truy binh kia nhìn thấy có Tào quân mai phục ở đây, không còn dám đuổi theo, quay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng hậu phương lại truyền tới một trận tiếng la giết âm, bọn họ quay đầu xem đến, chỉ gặp có mấy ngàn Tào quân từ trong bóng tối đi tới, đoạn tuyệt Viên quân này thì đường lui. Gặp một màn này, Trường Hợp vậy dừng lại, kinh ngạc nhìn xem Trần Dương đám người. Đa tạ tướng quân xuất thủ cứu rút. Cao Lãm vội vàng xuống ngựa, chắp tay ôm quyền nói ra. Tào Viên hai quân rằng có thời gian dài như vậy, bọn họ tự nhiên biết rõ Trần Dương dáng dấp thế nào, lại không nghĩ rằng tại nguy cấp nhất thời điểm, cứu bọn họ lại là Trần Dương. Tướng quân, ngươi đã biết rõ chúng ta sẽ đến nơi đây. Trường Hợp rốt cục kịp phản ứng, hắn nhất thời lại muốn minh bạch cái gì. Hắn cảm thấy Trần Dương xuất hiện việc không phải trùng hợp, vừa rồi từ phụ cận lao ra Tào quân, đã sớm mai phục ở chỗ này. Khó nói Trần Dương đã đoán được, bọn họ sẽ phản bội Viên Thiệu, đầu hàng Tào thừa tướng. Ý nghĩ này đột nhiên từ Trương Hợp trong đầu xuất hiện, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nếu quả thật dạng này, như vậy Trần Dương cũng quá đáng sợ. Chúng ta vừa vặn đường qua thôi. Trần Dương không có cùng bọn hắn giải thích quá nhiều, lại nói, hai vị tướng quân có tình có nghĩa, cũng là khó được dũng tướng, làm sao Viên Thiệu tin vào sàng nôn, phải thêm hại hai vị. Trong lịch sử Trương Hợp cao lãm, liền là tại Tào Tháo đánh lén Ô Sào về sau, bị Quách Đồ xa lánh, cuối cùng không thể không đầu nhập vào Tào Tháo. Hai vị như nếu không chê, có thể cùng ta về đến, ta có thể dẫn tiến các ngươi cho thừa tướng, nhất định có thể đạt được trọng dụng. Trần Dương còn nói thêm, hai người đang có ý này, mừng rỡ gật đầu. Đem truy sát viên quân toàn bộ đánh lui, Trần Dương mệnh lệnh quan vũ thu binh, cùng một chỗ về đến Tào quân đại doanh. Gặp qua thừa tướng, vừa mới đi đến Tào doanh viên môn phía trước, Trương Hợp bọn họ liền thấy Tào Tháo đã tại đây đợi. Tào Tháo mừng rỡ trong lòng, bởi vì trước đó, Trần Dương cùng hắn đề cập qua, Trương Hợp cao lắm sẽ đến quy hàng, không nghĩ tới bọn họ thật đến. Bây giờ tại Viên Thiệu dưới trướng nội bộ lục đục, không chỉ có mưu sĩ Hứa Du tìm tới hàng, liền ngay cả tướng lãnh vậy như thế. Cứ như vậy, Viên Thiệu còn có tư cách gì có thể cùng hắn lao Tào tại Bắc Phương tranh hùng? Nghĩ tới đây, Tào Tháo nói ra, hai vị tướng quân không cần đa lễ, nhanh hướng bên trong. Cảm nhận được Tào Tháo đối bọn hắn nhiệt tình, Trương Hợp trong lòng hai người một thả lỏng, đem Tào Tháo cùng Viên Thiệu so sánh, bọn họ càng thấy quyết định này chính xác. Trương Hợp, các ngươi sao lại ở chỗ này? Bọn họ đang chuẩn bị đi vào viên môn, lại nghe đến hét lớn một tiếng từ phía sau truyền đến. Đám người quay đầu xem đến, chỉ thấy là trước đến đánh lén kho lúa Hứa Du trở về. Tại trong hắc ám, Hứa Du còn không có thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Trường hợp bọn họ là Viên Thiệu tướng lãnh, lại xuất hiện tại Tào quân doanh trước, bên người còn đi theo đám bọn hắn không ít thân binh. Chính vì vậy, Hứa Du cho rằng có người muốn đột kích doanh, lại nóng lòng biểu hiện mình, cao giọng nói, người tới, nhanh bảo hộ thừa tướng, đem Trường Hợp hai người bắt lấy đến. Từ Viễn, hai vị tướng quân như ngươi, bị Viên Thiệu hãm hại, mà xin vào thành tại ta, cũng không phải là đột kích doanh. Tào Tháo mở miệng quát bảo ngưng lại nói. Hứa Du biểu lộ không khỏi cứng đờ, kinh ngạc nói, các ngươi làm sao cũng tới đầu hàng? Đương nhiên là bởi vì Trần tướng quân. Một bên Tào Phước xem khó chịu hắn thật lâu, lúc này cười lạnh nói, ngươi chỉ muốn mang binh đến đánh lén kho lúa, nhưng là không nghĩ tới Viên Thiệu không chỉ có không cứu kho lúa, thậm chí sẽ thừa cơ đến đây tập doanh đi. Hạ hầu hành phụ hòa nói, ngươi nghĩ không ra cái này chút, nhưng là Trần tướng quân nghĩ đến. Từ An không chỉ có nghĩ đến Viên Thiệu sẽ phái người đến đây tập doanh, còn có thể dự liệu được hai vị tướng quân sẽ đầu hàng tại chúng ta. Tào Ngang cười lạnh một tiếng, nói, cho nên hai vị tướng quân đúng là chúng ta tiếp ứng trở về. Tào Phước lại nói, còn nói cái gì Viên Thiệu bên người đệ nhất nhu sĩ, ngươi năng lực cũng liền đánh lén một cái kho lúa thôi. Câu nói này mặc dù hắn nói rất nhỏ giọng, nhưng cũng bị Hứa Du nghe đi qua. Hứa Du mặt mũi tràn đầy đỏ lên, dùng mang theo địch ý ánh mắt hung hăng chừng Trần Dương một chút. Tại Tào Tháo trước mặt, Hứa Du còn không dám cùng Trần Dương trở mặt, đành phải thừa nhận nói, chuyện này là ta sơ sẩy, quên điểm này hiểm chút để cái kia Viên Thiệu đạt được. Chỉ bất quá trong lòng của hắn lại là hận lên Trần Dương, tâm lý đang nghĩ nhất định phải tìm cơ hội cho Trần Dương một điểm nhan sắc nhìn xem. Hai vị tướng quân chịu đến hợp nhau như vi tử đến ân, hẳn tín về hắn vậy. Tào Tháo không để ý đến Hứa Du tiểu động tác, nhiệt tình mang theo Trương Hợp hai người tiến quân vào doanh bốn. Ngày kế tiếp buổi sáng, Tào Tháo chủ sổ sách bên trong. Đêm qua Viên Thiệu lương thảo bị đốt, đến cùng đổ mạt lộ khí hậu. Tào Tháo không muốn bỏ qua cơ hội này, vội vàng triệu tập sở hữu quân sĩ thương thảo tiếp xuống phải làm gì. Viên Thiệu lương thảo vừa bị thiêu hủy, viên quân ở trong lòng người bàng hoàng. Tại viên quân lương thảo lại vận trước khi đến, chúng ta được mau chóng xuất binh tấn công, như vậy Viên Thiệu không đủ gây sợ. Hứa Du vì làm náo động, tốt hơn biểu hiện mình, lập tức nói ra chính mình kiến giải. Không sai. Tuân Úc vậy đồng ý gật đầu, nói bổ sung, chúng ta có thể binh phát hai đường, một đường lấy Nghiệp Thành, một đường lấy Lê Dương. Lấy Nghiệp Thành bất quá là đánh nghi binh, trọng điểm để tại Lê Dương phía trên, cố ý thả ra tin tức để Viên Thiệu biết được chúng ta muốn đánh chiếm Nghiệp Thành, muốn ngừng tuyệt nó đường về, như vậy Viên Thiệu tất nhiên hoảng sợ, phân binh mà cự chi, chúng ta lại thừa cơ đánh chiếm Lê Dương. Dạng này Viên Thiệu có thể phá vậy. Tốt, liền làm an bài như thế. Tào Tháo nhìn thấy Trần Dương gật đầu đồng ý, trong lòng lớn vững vàng, tiếp thu bọn họ mưu kế. Chương 247, Viên Thiệu, bại. Chương 247, Viên Thiệu, bại. Lại nói Viên Thiệu bên kia, khi hắn biết được Trương Hợp cao lãm hai người, giết bọn hắn phái đến ngăn cản kỵ binh, cuối cùng lại đầu nhập vào Tào Tháo, cả cá nhân cũng biến thành già yếu rất nhiều. Khó nói, ta thật làm sai sao? Viên Thiệu nhìn về phía đứng ở trước mặt mình Quách Đồ, thấp giọng hỏi, nếu không phải là như thế, bọn họ như thế nào phản bội ta? Đây cũng không phải là đệ nhất phản bội người khác, lại thêm trước kia Hứa Du, để hắn không thể không hoài nghi nhân sinh. Chủ công làm ra không sai, Trường Hợp bọn họ có phản tâm, sẽ đầu hàng đó là tất nhiên, nếu như tiếp tục đem bọn hắn lưu trong quân đội, lúc này mới là sai lầm nhất quyết định. Quách Đồ rất rõ ràng Trường Hợp hai người tạo phản, là hắn cùng Thẩm Phối bức bách thôi động. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn biết rõ là được, nơi nào dám nói ra. Trừ phi hắn sống được không kiên nhẫn. Chủ công, không tốt. Đúng vào lúc này, Thẩm Phối đột nhiên đi vào đến, vội vàng nói, chủ công, Tào Tháo tái phát binh. Lần này hắn muốn tấn công Nghiệp Thành, muốn đoạn tuyệt chúng ta Bắc Thượng đường lui. Cái gì? Viên Thiệu vô thần hai mắt, bắn ra một đạo dọa người quan mang, quát to, lập tức phái người trước đi cứu viện Nghiệp Thành. So sánh lên Lê Dương, Nghiệp Thành đối Viên Thiệu tới nói, hơi trọng yếu hơn, không thể sai sót. Theo Viên Thiệu đại quân phân phối, một nhóm đông người cấp tốc rời đi Lê Dương quân doanh, Đây đã là Viên Thiệu tại Lê Dương cuối cùng thực lực, hắn đã cơ hồ đến cùng Đồ Mạt Lộ tình trạng. Đại quân rời đi Viên quân đại doanh, lớn sau khoảng nửa canh giờ, Tào Tháo bên kia đã được đến tin tức, lập tức đến đây tấn công. Địch tập, địch tập. Nhìn thấy Tào quân đã đánh tới, Viên quân bên trong vang lên các loại lộn xộn thanh âm. Phát sinh qua tối hôm qua sự tình, lại có trường hợp Cao Lãm đầu hàng, giờ phút này sở hữu binh lính, sĩ khí yếu đi rất nhiều, vô ý tác chiến. Tào quân đi vào đáp ứng phía trước, không có lập tức tấn công, mà là dựng lên ba cung sàng nỏ. Mạnh mẽ tên nỏ mạnh mẽ đâm tới, xâm nhập trong quân doanh, những nơi đi qua người ngã ngựa đổ, kêu rên liên tục, không ai cản nổi. Chủ công, chúng ta trúng kế. Quách Đồ sợ nói ra, tấn công Nghiệp Thành là giả, bọn họ muốn đánh lén chúng ta đại doanh. Bọn họ rốt cục kịp phản ứng, có thể đã tới không bằng. Viên Thiệu nhìn thấy binh lính một ngã xuống, hắn không thể không hạ lệnh, để còn lại không nhiều binh lính thối lui đến Lê Dương nội thành thủ vững. Vậy mà, Viên Thiệu đám người vừa mới vào thành, Tào Tháo liền lôi ra phích lịch xe, dùng cự thạch đến oanh kích Lê Dương thành lâu, lại dùng ba cung sàng nỏ đến công kích thành môn. Không qua một lát, Lê Dương bị Tào quân công phá. Viên Thiệu quá sợ hãi, cuối cùng chỉ có thể bỏ thành mà chạy. Chủ công, ta đến giúp ngươi. Viên Thiệu vừa mới chạy ra thành nhóm, liền thấy một đại tướng mang theo mấy ngàn binh mã từ Nghiệp Thành phương hướng gấp trở về. Người này chính là Viên Thiệu dưới trướng đại tướng Cúc Nghĩa, lần này là hắn lãnh binh muốn đi cứu Nghiệp Thành người, nhưng vừa tới Nghiệp Thành liền biết được đây là Tào Tháo quỷ kế. Cúc Nghĩa lập tức mang theo kỵ binh chạy về Lê Dương, vừa lúc cứu chạy ra thành môn Viên Thiệu, bọn họ không dám tiếp tục dừng lại, xuất lĩnh đại quân trốn hướng Nghiệp Thành. Rời xa Lê Dương về sau, Viên Thiệu lại gặp được đồng dạng từ Nghiệp Thành trở về đại quân, là từ tướng Lãnh Tương Nghĩa cử xuất lĩnh binh mã, cùng Cúc Nghĩa cùng một chỗ hộ tống Viên Thiệu chạy trốn. Đến cuối cùng, đi vào Nghiệp Thành, nhìn xem thành môn triệt để quan bế, Viên Thiệu bối rối tâm rốt cục bình phục lại. Ta không nghe Điền Phong tự thụ lời nói, bây giờ binh bại tương vong, nay về Nghiệp Thành, có gì mặt chính mắt thấy chi? Viên Thiệu rốt cục nhớ tới, lúc trước Điền Phong bọn họ nói chuyện qua, tấn công Tào Tháo gấp không được. Hắn hận chính mình tin vào Lưu Bị kế hoạch, phải cứ cùng Quan Vũ nội ứng ngoại hợp, liền từ khi đó bắt đầu, hắn mỗi chiến đều là bại, lũ chiến lũ bại. Điền Phong tại ngục bên trong biết được chủ công chiến bại, nói không chừng sẽ cười ha hả. Quách Đồ có chút âm dương quái khí nói ra. Vì sao? Viên Thiệu hỏi nói. Bởi vì chủ công chiến bại, không ra nó sở liệu. Quách Đồ lại phải đối ngoại dội nước bẩn. Viên Thiệu nghiêm túc ngẫm lại, cảm thấy dạng này cũng không phải không có khả năng, sau đó sắc mặt âm trầm xuống. Nghiệp Thành trong đại lao. Chúc mừng hai vị đại nhân. Ngục Tốt vào nói nói. Làm gì vui chi có? Điền Phong hỏi nói. Ngục Tốt nói ra, đại tướng quân không nghe hai vị mưu kế, đại bại mà quay về, hai vị rốt cục có thể rời đi cái này, đạt được trọng dụng. Tự Thụ lắc đầu thở dài nói, nếu như chủ công đại thắng mà quay về, chúng ta có lẽ còn có một tia sinh cơ, hiện tại chiến bại trốn về Nghiệp Thành, không còn sống lâu nữa. Ngục Tốt không biết rõ dạng này vì sao, chỉ cho là Tự Thụ nghĩ quá nhiều. Chủ công không nghe chúng ta nói, chiến bại cũng là theo đó. Điền Phong bất đắc dĩ nói ra, lúc trước hắn tin vào Lưu Bị lời nói, dẫn đến Tuần Vu tướng quân chiến tử, từ khi đó bắt đầu, ta liền biết chủ công không có khả năng lại đánh thắng trận. Tự Thụ sau khi nghe xong, lại là thở dài một tiếng, làm sao chủ công không nghe chúng ta lời nói, kẻ này không đủ vì mưu. Ta chiến bại mà quay về, các ngươi thật giống như rất vui vẻ. Bọn họ vừa dứt lời, đại lao bên cạnh cửa đột nhiên chuyển đến Viên Thiệu thanh âm. Chủ công. Điền Phong hai người vội vàng thở dài thi lễ. Viên Thiệu bị Tào Tháo đuổi theo đến đánh, đây mình tức giận không cách nào phát tiết. Hắn đến đại lao chỉ là muốn nhìn xem Điền Phong hai người liệu sẽ thật cười trên nỗi đau của người khác. Không nghĩ tới mới vừa vào cửa liền nghe đến một câu kẻ này không đủ vì mưu lời nói, để hắn lửa giận càng sâu. Lưu lại một thanh kiếm, các ngươi tự hành đoạn đi. Giải thích, Viên Thiệu quay người liền rời đi đại lao. Lúc này, Tào quân đã hoàn toàn chiếm lĩnh Lê Dương. Ban đêm hôm ấy, Tào Tháo liền tại Lê Dương thiết tiến, khoản đãi Trần Dương đám người cũng coi là tiệc ăn mừng. Có thể phá Lê Dương, toàn do các vị trợ giúp. Tào Tháo hưng phấn mà nói ra. Trận chiến tranh này từ quyết định bắt đầu, trong lòng của hắn là không có sức. Thẳng đến về sau, Trần Dương chế tạo ra các loại lợi hại vũ khí, lại dùng tính toán lần phá hư Viên Thiệu nưu kế. Bọn họ tấn công Viên quân thế như trẻ tre. Tào Tháo lòng tin, cứ như vậy bị Trần Dương vãn hồi, mới có thể có hôm nay thành quả. Muốn nói công lao tối cao người, đương nhiên liền là Trần Dương. Tử An, nếu không phải ngươi, chúng ta vậy không thể nhanh như vậy công chiếm Lê Dương. Tào Tháo còn nói thêm. Thừa tướng, đây là ta phải làm. Trần Dương khách khí đáp lại nói. Thừa tướng, ngươi cũng không nên quên, nếu không phải là ta đề nghị hỏa thiêu kho lúa, Lê Dương vẫn là Viên Thiệu đâu. Hứa Du có chút chua chua nói. Sau đó, cái kia địch tí ánh mắt, lại nhìn xem Trần Dương. Nghe được hắn lời nói, Tào Tháo bản năng nhướng mày, nhưng lại không muốn nhanh như vậy cùng Hứa Du trở mặt, khách sáo cười nói, Tử Viễn vậy có công lao, cái này chén ta kính ngươi. Hứa Du lúc này mới hài lòng, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chiếm cứ Lê Dương về sau, Tào Tháo không có lập tức phát binh tấn công Nghiệp Thành. Từ đầu xuân bắt đầu, thẳng đến hiện tại, bọn họ đã là liên tục dụng binh nhiều tháng, trung gian chưa hề gián đoạn, quân sĩ có nhiều mỏi mệt. Tào Tháo hạ lệnh, tại Lê Dương tạm làm nghỉ ngơi, về sau lại đổ đại sự. Bởi vậy, trận này đến hội qua đi, Trần Dương vậy nhàn rỗi xuống tới. Ngày kế tiếp buổi sáng, quan độ chi chiến xem như đánh xong. Trần Dương hướng Hứa Đô phương hướng xem đến, tự nhủ bất chi bất giác đã là nhập thu, không biết Xuân Hoa các nàng như thế nào. Một lần kia về đến thu phục Như Nam thời điểm đã là giữa hè, tại Bắc Thượng buôn ba một đoạn thời gian lại dùng kế phá Viên Thiệu, trong nháy mắt nóng đến thù đến. Đem tiếp xuống cái kia một trận chiến đánh xong, ta liền có thể về đến bồi tiếp Xuân Hoa, về phần Nghiệp Thành, hẳn là sang năm có thể lại đến tấn công. Trần Dương ở trong lòng đã tính toán tốt tiếp xuống kế hoạch. Đáng nhắc tới là, quan độ chi chiến tiến trình, tại hắn an bài phía dưới, tăng tốc tốt nhiều. Đáng tiếc lại để cho Lưu bị trốn, thậm chí liền Tư Mã Ý cũng không biết tung tích. Tối hôm đó, Trần Dương bị Quách Gia cùng Điển Vi lôi kéo đến uống rượu, cũng không biết rằng uống bao nhiêu, đến cuối cùng hắn lại là say khướt. Cái kia hai cái lao tiểu quỷ uống đến bất tỉnh nhân sự, Trần Dương chỉ có thể chính mình một người, loạn trà loạn choạng mà về ở chỗ. Hắn vừa mới đẩy cửa phòng ra, lại ngửi được một trận hương gió thổi vào mặt. Chương 248, chân mật bị bắt. Chương 248, chân mật bị bắt. Vừa đến giữa bên trong, Trần Dương ngoại ý muốn nhìn thấy, chân mật nhút nhát đứng ở trước mặt mình. "Trần tiểu thư, ngươi như thế nào đang ở trong phòng ta?" Trần Dương thuận miệng hỏi nói. "Tướng quân, ngươi không phải đã nói muốn ta đến làm ấm giường sao?" Chân mật nói xong, trên mặt nhiều một tia nhàn nhạt đỏ ửng, ánh mắt bên trong nhiều một vòng kiên định. Nhìn thấy Trần Dương đã uống say, nàng vươn ngọc thủ, cẩn thận vịn Trần Dương. Ngày đó lều vài sự tình qua đi, Trần Dương đem làm ấm giường quên vậy nhớ kỹ không còn một mảnh. Vịn Trần Dương đến mép giường ngồi xuống, chân mật lại nói, "Tướng quân, ngươi uống nhiều." Vừa dứt lời, nàng cảm thấy một ánh mắt trừng trừng nhìn chính mình. Chân mật ngẩng đầu nhìn đến, chỉ gặp Trần Dương vẻ mặt vui cười gần ngay trước mắt, cái kia nụ cười còn có chút làm xấu cảm giác. Nàng chưa hề thử qua, cùng một người nam tử khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, không khỏi tim đập rộn lên. Phương tâm như liệu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, không hề nghi ngờ, chân mật là yêu. Trong nội tâm nàng, vậy thời khắc nghĩ đến Trần Dương. "Ngươi không phải nói, phải cho ta làm ấm giường, làm sao thờ ơ?" Trần Dương uống say, giọng nói cũng là làm xấu. "Chỉ sợ tướng quân giống như lần trước không dám, lại sẽ vứt bỏ ta mà đến." "Đùa gì thế, ta sẽ không dám sao? Có đúng không? Tướng quân đợi lát nữa không muốn trốn mới tốt." Chân mật mỉm cười, nàng nụ cười xinh đẹp không cách nào hình dung, nhưng nàng nhưng trong lòng thì sợ hãi cực kỳ. Tiên tính một hồi lâu, nàng lấy dũng khí vén chăn lên, nằm ở giường trên giường, lại có chút nghiêng đầu, một đôi mắt sáng nhìn xem Trần Dương. Trần Dương sững sờ một hồi lâu, lẩm bẩm nói, "Tiểu hài tử mới có thể chạy trốn." Hắn cái gì cũng không để ý, thoát áo ngoài, chui vào trong chăn, giang hai tay liền ôm chân mật. Tại thời khắc này, chân mật trong lòng căng thẳng, tâm lý đang suy nghĩ chính mình có phải hay không chơi lớn. Nàng là hâm mộ Trần Dương, nhưng sự tình phát triển đến nước này, nhưng lại là sợ hãi. Chính khi nàng muốn nói cái gì thời điểm, lại nghe đến bên người truyền đến nặng nề tiếng hô, nghiêng đầu xem đến, chỉ gặp say rượu Trần Dương ôm chính mình ngủ, nhất thời dở khóc dở cười. Trần Dương vậy không biết mình là làm sao ngủ, ngày thứ hai khi tỉnh dậy, bên người trừ nhàn nhạt dư hương, liền cái gì đều không. Hắn vậy đem tối hôm qua sự tình, cấp quên mất được không còn một mảnh. "Ta lại uống say." Trần Dương lắc lắc đầu, chuẩn bị mở cửa ra đến. "Tướng quân, cứu mạng a." Liên ở đây lúc, chân mật bên người cái kia tên nha hoàn Tiểu Đồng, vừa vặn đẩy cửa ra phải vào đến, hiểm chút một đầu đụng tại Trần Dương trong ngực. Chỉ nhìn gò má nàng ửng đỏ, có chút thở, dường như đi được rất gấp, với lại nàng còn lớn hơn gọi cứu mạng. "Tiểu Đồng, xảy ra chuyện gì?" Trần Dương liền vội hỏi. "Tướng quân, yêu cầu ngươi mau cứu tiểu thư, nàng bị bắt đi." Tiểu Đồng quỳ tại Trần Dương trước mặt nói ra. "Chân mật bị bắt. Tại Lê Dương, là Tào lão bản địa bàn, cũng chính là Trần Dương địa bàn, ai dám bắt chân mật?" "Là ai bắt?" Trần Dương trầm giọng hỏi nói. Hắn giống như là họ Hứa, ta nghe được những người kia gọi hắn Hứa đại nhân. Tiểu Đồng chịu khắp nói, "Ta nói cho bọn hắn, tiểu thư là tướng quân ngươi người, bọn họ liền là không nghe, đem tiểu thư cưỡng ép mang đi, tướng quân ngươi có thể hay không đem tiểu thư cứu trở về?" "Họ Hứa người, thật lớn mật." Trần Dương ngữ khí lạnh lẽo, tại Lê Dương bên trong, người nào không biết hắn tại Tào Tháo bên người địa vị gì? Biết rõ thân phận của hắn, còn tốt cưỡng ép bắt đi hắn chân mật, cái này cá nhân sợ là chán sống đi. "Họ Hứa người, tại Tào Tháo trong quân, đại khái liền Hứa Chử có thực lực này cùng địa vị, nhưng Hứa Chử tuyệt đối sẽ không đối chân mật như thế nào, thậm chí hắn không có khả năng đi đoạt một nữ tử." "Họ Hứa, ta biết ngươi là ai." Trần Dương hừ lạnh một tiếng, nói, "Ta vốn đang không muốn đối với ngươi như vậy, đây là ngươi bức ta." Sau khi nói xong, Trần Dương mang lên Vương Việt, hướng thẳng đến Hứa Du chỗ ở giết đi qua. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn rơi xuống, Hứa Du tại Lê Dương bên trong trước khi thì chỗ ở đại môn, trực tiếp bị Vương Việt đạp bay ra đến. Trong sân, số Hứa Du gần nhất mời chào trở về thân binh nhìn đến đây, mắng to đi đi lên, cả giận nói, "Các ngươi là cái gì?" Người thân binh kia lời còn chưa nói hết, một thanh kiếm sắt chặn ngang mà đến, xuyên thủng hắn huyết hầu, một vòng diễm hồng sắc dòng máu phun tung tóe mà ra. Nhìn thấy Trần Dương bọn họ dám ở đây giết người, còn lại những thân binh kia giận tí mặt, nhao nhao phun lên đến. Chỉ bất quá, liền chút người này còn chưa đủ Vương Việt giết, chốc lát sau, cổng sân trước nằm hơn 10 bộ thi thể. "Hứa Du đâu? Cút ngay cho ta đi ra." Trần Dương hét lớn một tiếng. Trong sân còn có hơn 10 cái thân binh, cái này nghe được Trần Dương tiếng gọi ầm ĩ, vậy cùng nhau xuất hiện. Lúc này, tại nào đó trong một cái phòng. "Thả ta ra, ngươi mau buông ta ra." Chân mật tay chân bị trói, lại là dùng sức dãy rủa lấy. "Buông ra." Hứa Du cười ha ha, nói, "Ngươi cảm thấy ta có khả năng sẽ thả mở ngươi." Hắn nhìn thấy chân mật lần đầu tiên, liền bị cái kia thịnh thế mỹ nhan kinh diễm đến. Lần nữa biết rõ chân mật là Trần Dương người, trong lòng của hắn nổi lên một cỗ nồng đậm đố kỵ, sau đó lại là trả thù tâm tư, muốn đem nó chiếm làm của riêng. "Ngươi dám làm gì ta?" Trần tướng quân hắn nhất định sẽ không để qua ngươi. Chân Mật âm thanh lạnh lùng nói. Nàng gái kia quật cường ánh mắt, nhìn chằm chằm Hứa Du. Trần Dương sao? Coi như hắn đến lại có thể thế nào? Hôm nay ai cũng cứu không ngươi. Hứa Du khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay câu lên Chân Mật cái cằm, cười nói, ngươi tức giận bộ dáng càng đẹp. Giống như ngươi mỹ nhân, Trần Dương căn bản không có tư cách có được. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Trần Dương biết được ngươi bị ta bắt đi, mà bị ta khi nhục, cái kia bất lực bộ dáng, đến cỡ nào đáng thương. Ha ha ha. Hắn rất là tự đại, không có đem Trần Dương để ở trong lòng. Phanh. Đột nhiên, gian phòng đại môn bị bạo lực đá văng. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi là như thế nào để cho ta bất lực, để cho ta đáng thương. Trần Dương lãnh đạm thanh âm, tại đại môn rơi xuống cùng lúc, lặng lẽ vang lên. Trần Dương, ngươi. Hứa Du lời còn chưa nói hết, hắn nhìn thấy trước mắt có bóng người lóe lên mà qua, tiếp lấy cảm thấy cổ căng một cái. Hắn lời kế tiếp, liền bị Vương Việt một cái đại thủ, cứ thế mà ách chế tại yết hầu bên trong. Vương Việt, không nên giết hắn. Trần Dương trong giọng nói, mang theo lạnh lẽo sắc ý, lại nói, giết hắn, quá tiện nghi hắn. Đem hắn ném ra đến, đợi lát nữa ta muốn nhìn hắn như thế nào bất lực cùng đáng thương. Vương Việt bắt lấy Hứa Du cổ, nhanh chân đi ra gian phòng. Ô ô. Hứa Du phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hai tay của hắn không ngừng dùng lực muốn vặn Vương Việt cánh tay, vậy mà lại không cách nào buông lỏng mảy may, thẳng đến hắn bị Vương Việt dẫn theo đi ra bên ngoài. Tướng quân. Ở trên người trói buộc bị giải khai trong nháy mắt đó, Chân Mật thở nhẹ một tiếng, bổ nhào vào Trần Dương trong ngực, trong đôi mắt nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống. Không qua trong chốc lát, nàng liền khóc đến lê hoa đái vũ đồng dạng. Đừng sợ, cũng không cần khóc. Trần Dương an ủi vài câu, lại nói, ngươi là chúng ta, trừ ta, liền xem như thừa tướng đến, cũng không thể khi dễ ngươi, xem ta như thế nào giúp ngươi đòi lại cái công đạo này. Hắn kéo Chân Mật tay, ra khỏi phòng. Chân Mật trong lòng ấm áp, ngay sau đó lại phun lên một tia ý nghĩ ngọt ngào. Ta là người khác. Trong nội tâm nàng ngọt ngào nghĩ, kỳ thực có thể gả cho Trần Dương, vậy rất tốt. Chí ít, hắn sẽ bảo hộ ta. Vây quanh, đem bọn hắn toàn bộ cũng vây quanh. Bọn họ ra khỏi phòng trong nháy mắt đó, hơn 20 tên lính tử viện từ chỗ cửa lớn tràn vào đến. Chương 249, đáng thương, bất lực. Chương 249, đáng thương, bất lực. Nhìn thấy từ bên ngoài đột nhiên xuất hiện binh lính, Chân Mật sợ bắt lấy Trần Dương cánh tay. Chuyện này bởi vì nàng mà lên, nàng còn lo lắng sẽ cho Trần Dương mang đến phiền phức. Trần Dương cũng không đem cái này chút phiền toái nhỏ để vào trong mắt, nhanh chân đi đến Hứa Du trước mặt, trong đôi mắt tránh qua một tia băng lãnh sắc ý, phản phất đã đem Hứa Du cho phán tử hình. Hứa Du bị Vương Việt nặng nề mà vứt trên mặt đất. Hắn nhìn thấy người một nhà lại tới, khôi phục ngay từ đầu lực lượng, cực độ khoa trương cười nói, "Trần Dương, người nhất định phải chết. Ta bất quá là muốn chơi ngươi một nữ nhân, ngươi lại dám đến cửa giết ta thân binh, thật lớn mật." Hắn hừ lạnh nói, "Hôm nay liền xem như thừa tướng đến, vậy cứu không ngươi. Ngươi nếu là thông minh lời nói, lập tức quỳ xuống đến cho ta dập đầu xin lỗi, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Hứa Du cái kia oán hận ánh mắt, nhìn chằm chằm Trần Dương. "Liền ngươi, còn không có tư cách này." Trần Dương ánh mắt trở nên lạnh hơn, hung hăng đạp hắn nhất cước. "Phanh!" Hứa Du lại ngã nhào trên đất, lan tầm vài vòng lúc này mới có thể dừng lại, giờ phút này hắn đã là chật vật không chịu nổi. Ngươi còn dám đánh ta? Hứa Du giận tím mặt, cao giọng nói, giết hắn cho ta nhóm. Đám kia vừa tràn vào viện tử thân binh nghe được mệnh lệnh, nhấc lên vũ khí liền hướng phía Trần Dương trùng đến, thế nhưng là bọn họ vẫn chưa đi gần đến Trần Dương bên người, một đạo kiếm quang nhanh chóng tránh qua. Đứng mũi chịu sào người kia, bị Vương Việt một kiếm đâm xuyên cổ, theo kiếm thu hồi, liên tiếp huyết châu vẩy ra mà lên. Còn lại muốn lên trước thân binh nhìn đến đây, dừng lại một lát, bọn họ ỷ vào nhiều người lại phải động thủ. Thế nhưng là những người này toàn bộ cộng lại cũng không phải Vương Việt một người đối thủ. Sau một lát, hơn 20 thân binh ngược lại tại vũng máu bên trong, thậm chí là Vương Việt kiếm, vậy có huyết châu thuận mũi kiếm chậm rãi nhỏ xuống. Huyết quang nhuộm đỏ hắn hai mắt. Hứa Du trong lòng không khỏi lộ bột một tiếng, hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là sợ hãi, quay người liền muốn hướng mặt ngoài đi, nhưng vừa đi ra hai bước, liền bị Vương Việt một thanh kéo lấy hắn cổ áo, ném vào đến Trần Dương bên chân. Quỳ xuống, cho ta dập đầu, có lẽ ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Trần Dương thanh âm lãnh đạm nói, ngươi mơ tưởng. Hứa Du còn duy trì hắn cao ngạo, khinh thường nói, "Ta là Tào thừa tướng lưu sĩ, ngươi dám giết ta à? Thừa tướng nhất định sẽ không để qua ngươi." "Ta vì cái gì không dám?" Trần Dương giơ chân lên, nhất cước đạp tại hắn trên gương mặt, lần nữa ngã nhào trên đất, ngã sấp trên đất dòng máu bên trên. Hứa Du phát ra một tiếng thống khổ gào thét, đã là miệng đầy dòng máu, trong đó còn hôn tạp hắn hàm răng. "Vương Việt, giết hắn." Trần Dương lại nói. "Bang." Vương Việt kiếm lắc một cái, hướng phía Hứa Du cổ liền muốn đâm đến. Dừng tay. Hét lớn một tiếng, đột nhiên từ cổng sân truyền ra ngoài tiến vào. Tiếng hò hét vừa dứt dưới, mấy trăm binh lính đoạt môn mà vào. Lời mới vừa nói giống to nam nhân kia, nhanh chóng mang lên hơn 10 người, cản tại Vương Việt trước đó. Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. "Đại bá, cái này nam nhân chính là Hứa Du chất tử, tên là Hứa Minh. Hứa Du người nhà phạm tội, bị Viên Thiệu đại công tử Viên Đàm bắt lấy đến, không qua Hứa Minh vừa vặn không ở nhà, để hắn tránh qua nguy cơ lần này, cho tới về sau Hứa Du người nhà toàn bộ bị giết, hắn cũng có thể trở về từ coi chết." Biết được Hứa Du đã đầu nhập vào Tào Tháo, Hứa Minh vội vàng vậy chạy đến Lê Dương, thậm chí còn vì Hứa Du mang đến mấy trăm thân binh, tăng trưởng hắn lực lượng. Lại thêm Hứa Du vừa mới lập công, hắn tại Lê Dương có thể nói là xuân phong đắc ý, hung hăng càng quái. Nhìn thấy chính mình đại bá bị đánh được thảm như vậy, Hứa Minh chỉ vào Trần Dương, giận dữ nói, giết hắn. Ta xem ai dám. Những thân binh kia vẫn không có động thủ, ngoài cửa lại chuyển tới một đạo hét lớn thanh âm. Đám người quay đầu tìm theo tiếng xem đến, chỉ gặp một đỏ mặt râu dài nam nhân nhanh chân đi đến, hắn còn mang theo mấy trăm tảo quân tinh nhuệ, đem Hứa Minh đám người phản bao vây lại. Tướng quân, là Vân trưởng tới chậm. Quan Vũ tại Trần Dương trước mặt, cung kính chắp tay thi lễ. Chân mật bị bắt, Trần Dương muốn tìm Hứa Du tính sổ sách, chuyện này đã truyền khắp Tào doanh. Quan Vũ biết được việc này, lập tức điểm binh đến đây trợ giúp Trần Dương, giao huấn một cái kia không biết trời cao đất rộng Hứa Du. Quan tướng quân, nơi này sự tình, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Hứa Du che bị đánh được miệng đầy là huyết gương mặt, hắn còn không biết sự tình tính nghiêm trọng, tức giận nói, ta là thừa tướng dưới trướng đệ nhất nhu sĩ, nếu như đắc tội ta, hậu quả như thế nào ngươi cũng gánh không nổi. Bởi vì mặt cũng bị Trần Dương nhất cước đá sưng, hắn thanh âm nói chuyện cũng có chút mờ mờ. Ta làm sao không biết, ngươi làm gì thì thành ta đệ nhất nhu sĩ. Vậy mà, Hứa Du thanh âm vừa dứt dưới, Tào Tháo thanh âm lại tại đám người về sau vang lên. Lần này, không chỉ có là Tào Tháo đến, còn có Quách Gia Cổ Hủ đám người, vậy cùng tại Tào Tháo sau lưng. Đặc biệt là Tào Ngang bọn họ đối Hứa Du đã rất là khó chịu, giờ phút này lại nghe được lời nói này, kém chút nhịn không được muốn một kiếm bắt hắn cho giết. Thừa tướng, làm sao ngươi tới? Hứa Du giờ phút này hoảng hốt. Sau đó hắn hai mắt ngưng tụ, vội vàng đi đến Tào Tháo trước mặt, khóc kể lể, thừa tướng, Trần Dương xem kỷ luật như không, xông vào của ta phương, giết ta binh lính, hắn thậm chí càng giết ta. Tào Tháo lanh đạm nói, ta nhưng nghe nói, là ngươi trước bắt tử an người, cũng là ngươi không đúng trước, đúng không? Trong lúc nói chuyện, Tào Tháo ánh mắt hướng phía Trần Dương xem đến, khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân mật thời điểm, cũng không khỏi được hổ khu chấn động. Liền xem như chỉ thích người khác lao bà Tào lao bản, khi nhìn đến chân mật trong nháy mắt, trong lòng cũng là ngứa. Nhưng là, hắn lại không dám tiếp tục nhìn loạn, vội vàng rời đi chính mình ánh mắt. Là có chuyện này. Hứa Du tâm lý càng là bối rối, nhưng rất nhanh hắn còn nói thêm, ta bất quá là đoạt hắn một thị thiếp, nữ nhân này hay là hắn từ nghiệp thành cấp tới, địa vị còn không bằng nô lệ, mà hắn vậy mà bởi vậy muốn giết ta, thừa tướng ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Hắn lại không biết từ đâu mà đến tự tin, cao giọng nói, thừa tướng, ta vì ngươi đốt Viên Thiệu kho lúa, hiến kế đánh bại Viên Thiệu. Như thế công lao, đoạt hắn một thị thiếp, vậy tội không đáng chết. Bằng vào ta thực lực, rất nhanh liền là bên cạnh ngươi đệ nhất nhu sĩ, ta yêu cầu thừa tướng ngươi nhất định giết người này. Trần Dương cảm thấy Hứa Du thật buồn cười, hắn khua tay nói, liền ngươi như thế, cũng xứng làm đệ nhất nhu sĩ. Tào Lan, ngươi đi ra để hắn nhìn xem, có hay không thực lực này. Tào Lan từ nghiệp thành sau khi trở về, một mực cùng tại Trần Dương bên người. Nghe được Trần Dương lời nói, hắn từ âm thầm xuất hiện, bước đi lên trước. Tào Lan gặp qua thừa tướng, các vị tướng quân. Tào Lan túi đầu xuống nói ra, tiểu Tào trưởng quỹ, tại sao là ngươi? Hứa Du kinh ngạc nói, Tào Lan là chúng ta. Ngươi hiện tại hẳn là nghĩ đến đi. Trần Dương thản nhiên nói. Cái gì? Hứa Du có thể làm nhu sĩ, đã nói lên hắn vậy không phải người ngu. Sau một khắc, hắn lập tức liên tưởng đến đây hết thảy, trong đầu nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì người nhà phạm tội bị bắt, trước mặt mọi người nhục mạ Viên Thiệu mà bị chuyển khắp cả nghiệp thành, thậm chí phản bội Viên Thiệu mà đầu hàng Tào Tháo. Cái này chút, liên hệ tới, liền là một cái bẫy. Cái bẫy người sắp đặt, đúng là hắn trước mắt Trần Dương. Ta phản bội Viên Thiệu, là ngươi quỷ kế. Hứa Du trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Trần Dương. Hắn không thể tin được đây là thật, vậy không tin mình một mực bị Trần Dương chê bừa. Điều đó không có khả năng. Hoàn toàn không có khả năng. Hiện tại, ngươi còn cho rằng ngươi là đệ nhất mưu sĩ sao? Trần Dương khinh thường nói, bị ta đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, còn không tự biết, ngươi vậy không gì hơn cái này thôi. Nguyên bản ta còn không muốn giết ngươi, là ngươi tự tìm đường chết. Không có khả năng. Không có khả năng dạng này. Hứa Du hét lớn, ngươi nói cho ta biết, đây là giả, giả. Hiện tại, ngươi cảm thấy bất lực sao? Trần Dương tiếp tục nói, ta xem ngươi dạng này, vậy rất đáng thương. Hứa Du khí cấp công tâm, phun ra một ngụm máu đến. Chương 250, làm ấm giường. Chương 250, làm ấm giường. Không, không có khả năng. Biết rõ đây hết thảy toàn bộ là Trần Dương an bài, Hứa Du rốt cục cảm thấy bất an, thậm chí là tuyệt vọng. Hắn vội vàng leo đến Tào Tháo bên người, nói: "Thừa tướng, ta vì ngươi đốt kho lúa, công phá Viên Thiệu, đây là đại công, ta có thể đem công chống đỡ qua, yêu cầu ngươi để qua ta." "Để qua ngươi?" Tào Tháo cười lạnh một tiếng, "Tử An là ta thân nhân, ngươi cảm thấy ta còn có thể để qua ngươi sao? Thừa tướng ngươi không thể giết ta." Bởi vì ta là tìm tới hàng, ta vẫn là ngươi bạn cũ, nếu như ta chết, ngươi sẽ lệnh còn lại tướng sĩ tâm. Hứa Du không muốn cứ như vậy bị giết, tiếp tục ném ra ngoài chính mình thẻ đánh bạc, vội vàng nói, ta còn biết rất nhiều Viên Thiệu bí mật, cũng chỉ có ta mới có thể giúp ngươi triệt để đánh bại Viên Thiệu. Trọng Khang, hắn liền giao cho ngươi xử trí. Tào Tháo không để ý đến hắn lời nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút bên cạnh Hứa Chử. Bắt hắn cho ta kéo xuống đến. Hứa Chử vung tay một cái, bên người binh lính lập tức đem Hứa Du bắt lấy đến. Không muốn, cứu ta. Các ngươi nhanh cứu ta. Hứa Du dùng lực dãy rủa, lại hướng phía cháu mình xem đến. Liên lấy dưới mắt tình huống đến xem, Hứa Du sợ là không sống được, thậm chí liền Hứa Minh chính mình cũng sẽ lọt vào liên lụy, bởi vậy hắn hai chân không ngừng run rẩy, nào dám cứu Hứa Du. Bên người những thân binh kia, vậy không một người dám động thủ, chỉ có thể mắt thấy Hứa Du bị Hứa Chử người lôi ra đến. Không muốn, ta không cam lòng, Trần Dương. Hứa Du tiếp tục hô to kêu to, cuối cùng mặc kệ hắn dãy rủa như thế nào vậy không làm nên chuyện gì. Vân Trường, ngươi đem những người này vậy bắt lấy đến. Tào Tháo lại nói, tha mạng. Thừa tướng tha mạng a. Hứa Minh rốt cục nhịn không được, hai chân mềm nhũn bịch quỳ xuống đến. Những thân binh kia càng là sợ hãi, đem trên thân vũ khí toàn bộ vứt qua một bên, vậy quỳ xuống để xin tha, thân thể càng không ngừng run rẩy. Chỉ bất quá, bọn họ cũng vô pháp trốn tránh cuối cùng vận mệnh, toàn bộ bị quan vũ mang xuống đến. Trận này náo kịch, giống như này xem như lắng lại. Thử An, các ngươi không có sao chứ? Tào Tháo lo âu hỏi. Liên bọn họ cái kia một điểm người, coi như thừa tướng các ngươi không đến, vậy không đả thương được ta cùng Vương Việt. Trần Dương trên mặt lãnh đạm rốt cục cởi đến, lại nói, Hứa Du chỉ có thể lợi dụng, không thể tin nhầm trước. Nguyên bản ta còn muốn lợi dụng hắn đối Viên Thiệu hiểu biết, cuối cùng phá Kỳ Châu, lại nghĩ biện pháp giết chết hắn, không nghĩ tới chính hắn muốn chết. Tào Tháo hừ lạnh nói, hắn muốn chết thật tốt, người này cuồng vọng cùng cực, lưu hắn ở bên người, ta lo lắng sẽ nhịn không ở vậy bắt hắn cho giết. Nói đến đây, hắn ngữ khí vậy khôi phục nhẹ nhàng, lại nói, Tử An các ngươi không có việc gì là được, Lê Dương đã là chính chúng ta địa phương, lại xảy ra chuyện như vậy, có thể thấy được là ta ngự hạ bất nghiêm, vậy có người đem ta mệnh lệnh coi như không còn tại. Nếu như là phổ thông người dân, gặp được giống Hứa Du dạng này người, cái này nên làm thế nào cho phải? Tào Lao bản quả nhiên là trị quốc năng thần, liền chuyện này cũng có thể để bản hắn tư tưởng độ cao, rồi nói tiếp, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân trên dưới, không được nhiễu dân, nếu không, giết không tha. Ta cái này phân phó dưới đến. Tuân Úc gật đầu nói, thừa tướng anh minh. Trần Dương cười nói, tiếp đó, mỗi người bọn họ tàn đến. Trần Dương mang theo lo lắng hai hùng chân mật về đến bọn họ chỗ ở, vừa mới đi vào đại môn, liền nhìn thấy Tiểu Đồng cực nhanh đi tới. Tiểu thư, ngươi trở về. Tiểu Đồng thực vì chân mật mà lo lắng, tiếp lấy nàng lại quỳ tại Trần Dương trước mặt, kích động nói, Tiểu Đồng cảm tạ tướng quân cứu giúp. Tiểu nha đầu, ngươi đứng lên trước đi. Trần Dương nhìn nàng một cái nhóm chủ tớ, lại nói, lần này là ta muốn không chủ đáo, lần sau nếu muốn đi ra ngoài, tìm thêm mấy cái tùy tùng theo bên người, lấy bảo đảm an toàn. Ta biết. Chân mật nhẹ nhàng gật đầu, tâm lý đang nghĩ, Trần Dương đây là quan tâm chính mình sao? Nàng lại nghĩ tới, vừa rồi Trần Dương nói, chính mình là người khác, đặc biệt là nghĩ đến Trần Dương vì cứu nàng, biểu hiện ra loại kia để cho người ta dễ chịu bá đạo, trong lúc nhất thời choáng sinh hai gò má. Trần Dương không hiểu nhiều lắm loại này hoài xuân tiểu nữ tâm tư, đã người đã không có việc gì, hắn vậy không có nghĩ nhiều như vậy, quay đầu tìm Vương Việt cùng một chỗ luyện kiếm. Thẳng đến tối hôm đó, Trần Dương chuẩn bị ngủ, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Trần tiểu thư, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Trần Dương tò mò hỏi. Tối hôm qua sự tình, khó nói tướng quân đã quên. Trần mật xấu hổ hỏi, trên mặt nổi lên nhàn nhạt mê người ý cười. Trần Dương gãi gãi đầu, tối hôm qua phát sinh qua sự tình gì? Hắn thật đúng là quên, dưới tình huống bình thường, say rượu trạng thái Trần Dương, trên cơ bản tương đương mất trí nhớ. Tướng quân quả nhiên không nhớ rõ. Trần mật trong giọng nói có chút u hoán, nhưng nàng giờ phút này bộ dáng lại có chút xinh xắn, sóng mắt lưu chuyển, lặng lặng mà nhìn xem Trần Dương, lại nói, tướng quân nói qua, về sau để ta tới cho ngươi làm ấm giường. Câu nói này thanh âm tuy nhiên có chút nhẹ, Trần Dương lại nghe được nhất thanh nhị sở. Còn không đợi Trần Dương kịp phản ứng, Chân Mật liền hướng phía Trần Dương giường đi đến, nhẹ nhàng cởi xuống váy ngắn, chui vào trong chăn. Trần Dương trừng lớn hai mắt, nàng dạng này, vẫn là những gì mình biết Chân Mật sao? Nha đầu này, không thể như thế buông ra tự mình a. Tướng quân, ngươi dự định nghỉ ngơi sao? Chân Mật bỏ mặt, nhẹ giọng hỏi. Nàng có thể làm được như thế, đã là nâng lên cực lớn dũng khí. Phải biết cổ đại nữ tử tương đối bảo thủ, giống nàng dạng này chủ động, có thể nói ít càng thêm ít. Lại phát sinh qua hôm nay sự tình, Chân Mật cảm thấy mình đã vô pháp rời đi Trần Dương bên người. Cái kia, ta vẫn phải tiếp tục đi luyện kiếm, ngươi ngủ trước, không cần phải để ý đến ta. Trần Dương ho nhẹ một tiếng, quay người vội vàng rời phòng. Một màn này để Chân Mật xuất thần, sau một hồi mới thì thào nói, khó nói tướng quân cảm thấy ta rất đê tiện. Nàng nghĩ đến chính mình vốn phải là Viên Hy thế tử, tại nghiệp thành thời điểm bị Trần Dương bắt đi, nàng làm tù binh thân phận, là có chút không đúng lắm. Trần Dương nào biết được nàng sẽ não bổ ra nhiều như vậy, hắn chỉ là đơn thuần không muốn cứ như vậy, tùy tiện loạn làm cái gì. Chân Mật rất đẹp, là Trần Dương làm người hai đời, gặp qua đẹp nhất nữ tử, không có bên trong. Nữ hải tử hương hương mềm mại, người nào không thích. Trần Dương đương nhiên vậy rất ưa thích, bất quá hắn đang nghĩ, những chuyện này, hẳn là muốn Trương Xuân Hoa đồng ý mới được. Đây cũng không phải là Trần Dương sợ vợ, bọn họ kinh lịch qua sinh tử, hắn từng nói qua đời này không phụ Trương Xuân Hoa, trong lòng nghĩ phải tôn trọng nàng suy nghĩ. Vậy chính vì vậy, đại tiểu kiểu sự tình, hắn còn không có chính thức cùng Trương Xuân Hoa nhắc lên qua. Về phần mình gian phòng, Trần Dương tạm thời không dám về đến, chỉ có thể đến phụ cận khách phòng tùy tiện ứng phó một cái. Cứ như vậy, mấy ngày, chớp mắt đi qua. Nghiệp thành viên quân đại doanh bên trong, Tào Tháo tạm thời không tiếp tục tấn công, Viên Thiệu cuối cùng có mấy ngày cuộc sống an ổn. Chủ công, đại công tử từ Thanh Châu mang đến 5 vạn người, nhị công tử từ Vũ Châu vậy mang đến 6 vạn người. Lúc này, Quách Đồ sốt ruột đi tiến chủ trướng, kích động nói, bọn họ chính tại hướng Nghiệp thành chạy đến, lần này là chúng ta phản kích Tào Tặc cơ hội thật tốt. Một bên đi theo mà đến Quách Đồ cũng nói, lần trước, chúng ta thất bại chỉ là thiếu lương, Bắc Phương tứ châu lương thảo sung túc, hai vị công tử vậy mang đến không ít lương thực, tuyệt đối có thể đoạt lại Lê Dương, đánh lui Tào Tặc. Viên Thiệu trầm tư một hồi lâu, trầm giọng nói, lập tức phái người đi tiếp ứng bọn họ, ta muốn tại 3 ngày sau đó lại cùng Tào Tặc quyết nhất tử chiến. Chương 251, thập diện mai phục. Chương 251, thập diện mai phục. 3 ngày sau đó, Lê Dương ngoài thành, một cái gọi Thương Đình địa phương. Viên Thiệu chỉnh hợp Viên Đàm huynh đệ mang đến đại quân, đóng quân tại Thương đỉnh phía trên, lập tức phái người hướng Tào Tháo đưa lên chiến thư. Làm Bắc Phương ba chủ, tứ thế tam công Viên Thiệu, tuyệt đối không cam lòng mình bị Tào Tháo cái này thái giám gia tộc, thân phận đê tiện người, đánh cho chật vật như thế. Chỉ cần còn có cơ hội, hắn liền không nhịn được muốn đòi lại đây hết thảy. Ngày thứ 3 buổi sáng, Viên Thiệu mang theo chính mình ba con trai, tập hợp toàn quân tại trước trận, hướng Tào Tháo khởi xướng khiêu chiến. Nhìn thấy Viên Thiệu còn dám trở lại tìm hai vạn, Tào Tháo lập tức điểm binh xuất chiến, song phương rằng có Thương đỉnh phía trên. Viên Bản Sơ, ngươi đã kế nghèo lực tận, sao không nghĩ đầu hàng? Tào Tháo ngồi tại trên chiến mã, vung roi chỉ hướng Viên Thiệu, cao giọng nói, đợi đến ta đao, cái tại ngươi trên cổ thời điểm, ngươi lại hối hận lời nói, đã muộn. Viên Thiệu nghe giận dữ, quay đầu nhìn bên cạnh tướng lãnh, nói, ai muốn làm tiền phong, giúp ta chém giết Tào Tặc. Viên Thiệu con thứ ba Viên Thượng muốn ở trước mặt hắn biểu hiện mình, nghe được lời này liền cưỡi ngựa xuất trận. Tào Tặc, đến đây nhận lấy cái chết. Viên Thượng khí thế như hồng hướng về phía Tào Tháo la lên. Kẻ này là ai? Tào Tháo hỏi nói. Tại bên cạnh hắn Trương Hợp nói ra, đây là Viên Thiệu tam tử Viên Thượng vậy. Thuộc hạ nguyện vì thừa tướng đem hắn bắt giữ, lấy trấn quân uy. Chuẩn. Tào Tháo gật đầu nói. Trương Hợp đỉnh thương mà ra, hướng thẳng đến Viên Thượng trùng đến. Phản đồ Trương Hợp, ngươi cũng dám cùng ta giao phong? Mau tới nhận lấy cái chết. Viên Thượng tự nhiên là nhận ra Trương Hợp là ai, hắn gầm thét một tiếng, cầm đao đánh tới. Khoảng cách song phương trong nháy mắt rút ngắn, hai kỵ tương giao, đao thương va nhau, đánh nhau. Đánh vẫn chưa tới ba hiệp, chỉ nghe Trương Hợp gầm thét một tiếng, nhất thương đem Viên Thượng đao đánh cho rời tay bay ra. Viên Thượng ở đâu là Trương Hợp đối thủ, nhất thời kinh hãi, quay người cưỡi ngựa muốn trở về trốn, không còn dám dây dưa dưới đến. Tiểu Tặc, chạy đâu? Trương Hợp vỗ ngông ngựa truy đến, trường thương giơ lên, một xông vào muốn đem Viên Thượng đâm ở dưới ngựa. Siêu. Liền ở đây lúc, một đạo sắc bén tiếng xé gió truyền đến. Trương Hợp vội vàng rìm lại dây cương, vung thương cái cản, mũi tên bị hắn đánh bay ra đến. Ngẩng đầu nhìn đến, Trương Hợp chỉ gặp Khúc Nghĩa mang theo mấy trăm người chạm mặt tới, nghe được Khúc Nghĩa quát to, bảo hộ tam công tử. Vừa rồi mũi tên kia chính là Khúc Nghĩa chỗ bắn ra, cái kia mấy trăm người trong chớp mắt liền bắt kịp Trương Hợp. Tuấn Nghệ, ta đến giúp ngươi. Cao Lãm nhìn thấy Trương Hợp nguy cấp, hắn mang theo mấy trăm người ra quân trận, muốn cứu Trương Hợp. Hai cái nghịch tặc, giết hắn cho ta nhóm. Viên Thiệu thấy Trương Hợp hai người, trong lúc nhất thời lên cơn giận dữ. Viên quân bên trong, sở hữu binh lính tấn công tiến lên. Tào quân bên kia gặp cũng là đại quân tề phát, song phương hôn chiến đại sát một trận, cuối cùng phân không ra thắng bại. Thẳng đến ngày nọ buổi chiều thời gian, đánh cho người mệt mỏi ngựa mệt, riêng phần mình bây giờ thù bình còn doanh. Viên Thiệu tuy nhiên chỗ tại hạ phòng, nhưng hắn thật là binh nhiều tướng mạnh, Bắc Phương tứ châu vật tư đầy đủ. Tại Lê Dương thời điểm, Viên Thiệu tuy nhiên tổn binh hao tướng, nhưng này A nhanh lại tập hợp một nhóm lớn binh lính đến đây trả thù, đủ thấy hắn thực lực. Đối với Viên Thiệu tại Bắc Phương tứ châu nội tình, Tào Tháo lại là kiêng dè không thôi, lại lo lắng chỉ hoán dưới đi gặp gây bất lợi cho chính mình. Viên Thiệu lại đột kích, các vị có gì mưu kế có thể phá chi? Đại sát một trận về sau, Tào Tháo vội vàng triệu tập Trần Dương bọn họ đến chính mình chủ sổ sách bên trong thương nghị đối sách. Quách Gia cùng Tuân Lúc hai người cùng cổ hủ bọn họ đăm chiêu hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, chỉ một thoáng, bọn họ cũng không nghĩ ra có cái gì diệu kế. Liên tại bọn hắn trầm mặc thời điểm, Trần Dương chậm rãi nói, thập diện mai phục có thể phá chi. Từ An, ngươi đã có diệu kế? Tào Tháo kinh hỉ nói. Những người khác nghe cũng là mong đợi nhìn xem hắn. Quách Gia hỏi, như thế nào thập diện mai phục? Trần Dương không nhanh không chậm nói, buổi tối hôm nay có thể để thừa tướng dẫn dắt một bộ phận người trước đến tập doanh, dĩ nhiên không phải thật đánh lén, một khi bị Viên quân phát hiện lập tức rút lui. Lúc này Viên Thiệu nhìn thấy thừa tướng vậy trong quân đội, nhất định sẽ không để qua mà theo đuổi giết, thừa tướng chỉ cần đem Viên Thiệu dẫn vào chúng ta mai phục liền có thể. Nói đến đây, Trần Dương nhìn một chút bên người tướng lãnh, rồi nói tiếp, các vị tướng quân, các ngươi riêng phần mình lãnh binh 10 đội, mà vì phục binh, đợi đến thừa tướng đem Viên quân dẫn vào các ngươi mai phục lại phát động công kích, Viên quân tất loạn, chúng ta tất thắng. Kế này rất tốt. Tào Tháo cân nhắc một lát, quyết định dùng Trần Dương như kế, trước phân binh an bài xuống đến. Trong nháy mắt, đến tối hôm đó, lúc nửa đêm, Tào Tháo mang lên Hứa Chử, Điển Vi hai cái cận vệ, lãnh binh 10.000 rời đi Lê Dương đại doanh, thẳng đến Viên Thiệu Thương đỉnh đại doanh. Bởi vì lần này tập doanh, Tào Tháo cũng không có tận lực cẩn tàng, làm được cao điệu mà không tính rất rõ ràng lộ ra. Bọn họ 10.000 binh lính còn không có tới gần Viên quân đáp ứng, đã bị binh lính tuần tra phát hiện. Địch tập. Viên quân binh lính tuần tra một tiếng la lên, trong nháy mắt này, cả đại doanh cũng bị kinh động. Viên Thiệu vừa muốn nằm ngủ, đột nhiên nghe phải ở bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ, vội vàng đi ra chủ trướng xem đến, hung hăng nói, Tào Tặc, dám dạ tập quân doanh, ngươi đây là tới chịu chết. Tiếp đó, Viên quân khởi xướng năm đường binh mã, cùng nhau nhào về phía Tào Tháo. Tào Tháo dựa theo Trần Dương phân phó, không có cùng Viên quân dây dưa, chỉ cần bị phát hiện, bọn họ quay người liền là chạy trốn. Tào Tặc, chạy đâu? Viên Thiệu nhìn thấy Tào Tháo bại lui, trong lòng của hắn nhất thời giấy lên lửa cháy hừng hực, hét lớn, toàn quân truy kích, ai có thể giết Tào Tặc, ban thưởng vàng kim, thăng liền ba cấp. Trọng thưởng phía dưới, tất có dung phu. Đây là vĩnh hằng bất biến định luật. Viên Thiệu cái kia chút quân sĩ, sĩ khí đại thịnh, đuổi theo Tào Tháo đại quân đến đánh. Liền ngay cả là Viên Thiệu ba con trai, vậy bức bách tại biểu hiện mình, mang theo riêng phần mình thân binh truy kích Tào Tháo. Có người địa phương, liền nhất định có đấu tranh. Dù cho Viên Đàm ba người bọn họ riêng phần mình vì huynh đệ, cũng không ngoại lệ, bọn họ đều muốn lấy được Viên Thiệu thưởng thức, có thể kế thừa đại tướng quân vị trí này. Bọn họ giờ phút này tâm lý đang nghĩ, nếu như có thể dẫn theo Tào Tháo đầu trở về, liền có thể tại trước mặt phụ thân đại xuất danh tiếng. Tào Tháo không dám cùng Viên Quân cứng đối cứng, vừa đánh vừa lui, mãi đến tận khi sắp hừng đông thời điểm, bọn họ thối lui đến bên Hoàng Hà Duyên, ở chỗ này đã là tuyệt lộ. Thưa tướng, hiện tại phải làm gì? Hứa Trừ hỏi nói. Trước không đường đi, sao không tử chiến? Tào Tháo cao giọng nói. Sở hữu tướng sĩ, quay người hướng phía Viên Thiệu đánh giết mà đến. Hứa Trừ cùng Điển Vi hai người anh dũng nhất, tại Viên Quân bên trong, như vào chỗ không người, không ai cả nổi. Tào Tháo, hôm nay liền là ngươi tận thế. Viên Thiệu đi theo đại quân mà đến, hắn ngồi trên lưng ngựa, một chút liền nhìn thấy phía trước Tào Tháo thân ảnh, chỉ huy binh lính xông ngang mà đến. Viên Thiệu, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi hiện tại đầu hàng không đầu hàng? Tào Tháo lạnh giọng hỏi nói. Đầu hàng? Viên Thiệu ha ha cười nói, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi hiện tại cái gì tình cảnh, có tư cách gì để cho ta đầu hàng? Đã như vậy, thì nên trách không được ta. Tào Tháo cười khẩy, hắn vung tay một cái, bên người một sĩ binh đánh trống trận, thanh âm nhất thời vang vọng cả bờ sông. Viên Thiệu, để mạng lại. Nghe được tiếng trống liên tục không ngừng mà vang lên, Hoàng Hà bên bờ, Hạ Hầu Uyên lanh binh bày vọt ra. Lúc này, tại Viên Quân bên phải, Cao Lãm vậy mang theo binh lính xuất hiện. Chương 252, cùng đổ mặt lộ. Chương 252, cùng đổ mặt lộ. Nhìn thấy Tào Quân lại có mai phục ở đây, Viên Thiệu trong nháy mắt này liền minh bạch chính mình lại lên làm. Nhưng là, hắn đem Thương Đình đại quân đều phát ra, liền vì có thể giết chết Tào Tháo, nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, dù cho có mai phục, hắn cũng không sợ. Ngụy Tặc, ngươi còn dám ở đây mai phục ta? Ngươi tới, trước giết cho ta Cao Lãm. Nhìn thấy Cao Lãm cũng ở tại chỗ, Viên Thiệu lửa giận trong lòng không thể áp chế xuống tới. Viên Thiệu, ngươi còn không đầu hàng? Đột nhiên, tại Viên Quân hậu phương, lại hiện ra một đội binh mã. Lĩnh quân người chính là Trương Hợp, cùng Tào Tháo bọn họ cùng một chỗ, đã hoàn toàn bao quanh Viên Thiệu đám người. Viên Quân vội vàng mà đến, xa không bằng Tào Quân có chỗ chuẩn bị. Tào Quân nhân số tuy nhiên không nhiều, nhưng bọn hắn chiếm cứ tuyệt đối vị trí có lợi, song phương còn chưa có bắt đầu giao phòng, liền đã có tên nọ như châu chấu lướt qua, thu hoạch không ít Viên Quân binh lính sinh mệnh. Ngay sau đó, mấy chiếc ba cung sàng nọ từ Tào Quân bên trong bị đẩy lên đến, mạnh mẽ tên nọ phát ra chói tai tiếng rít, xông ngang tiến Viên Quân bên trong, chỉ một thoáng người ngã ngựa đổ, kêu thảm tiếng kêu rên bên tai không dứt. Viên quân sĩ khí chợt hạ xuống, bị ba cung sàng nọ đánh quân lính tan rã. Rơi vào đường cùng, Viên Thiệu hạ lệnh để toàn quân hợp lực giết ra khỏi chúng đây, không còn dám cùng Tào Quân đối kháng. Đi mau. Tại mấy ngàn thân binh bảo hộ phía dưới, Viên Thiệu cha con bốn người dẫn dắt còn lại binh lính, liều chết giết ra Tào Quân vây quanh, chật vật hướng phía Thương Đình đại doanh phương hướng chạy trốn. Hành tẩu không đến vài dặm, một tiếng kêu giết từ Viên Quân tả hữu vang lên, Viên Thiệu ngẩng đầu nhìn đến, chỉ gặp bên trái Nhạc Tiến, bên phải Vu Cấm cùng lúc giết ra đến. Thập diện mai phục, đương nhiên không chỉ là đơn giản như vậy, đằng sau mai phục còn lần lượt có đến. Vẹn vẹn phía trước mai phục, đã giết đến Viên Quân thây ngang khắp đồng, máu chảy thành mương. Viên Thiệu cha con bốn người bị dọa đến mặt không có chút máu, tại binh lính bảo vệ dưới bọn họ lại phá vây mà ra. Thế nhưng là bọn họ vừa đi vài dặm, mai phục ở chỗ này Lý Điển cùng Từ Hoàng cũng theo đó mà hiện thân, hai quân lại chém giết một hồi, ngã xuống Viên Quân càng ngày càng nhiều, đành phải một bên giết một bên trốn. Bất chi bất giác đến giữa trưa, Viên Thiệu bọn họ lại một lần phá vây mà ra, thế nhưng là Viên Quân trên dưới sở hữu tướng sĩ đã mất tâm tác chiến. Chủ công, Tào Tặc đã mai phục chúng ta ở đây, chỉ sợ về đến Thương Đình trên đường, vậy nằm có trọng binh, không thể trở về đến a. Quách Đồ sốt rồi nói. Nếu như không trở về Thương Đình, làm sao? Viên Thiệu đã không có chút nào chú ý, hai mắt nhìn chằm chằm Quách Đồ. Từ khởi binh chinh phạt Đồng Trác đến nay, hắn cũng chưa từng thử khuyết điểm bị bại như vậy triệt để. Chúng ta có thể trở về Nghiệp Thành. Thẩm Phối vội vàng nói, nơi đây khoảng cách Nghiệp Thành không xa, cùng về Thương Đình đường vậy không giống nhau, có thể quấn qua mai phục Tào Quân. Nghiệp Thành thành tường cao dày, chỉ cần chúng ta để phòng cái kia chút phát ra tiếng vang vũ khí, liền có thể ngăn cản Tào Quân tấn công. Chuyên lệnh rơi đến, thay đổi tuyến đường về Nghiệp Thành. Viên Thiệu không thể không tiếp thu cái này chú ý. Hơi ngưng lại về sau, Viên Quân lại tốc độ cao nhất xuất phát. Cứ như vậy lại đi mấy dặm đường, bọn họ lại cũng không nhìn thấy ven đường phục binh, cũng không thấy hậu phương truy binh đã tìm đến. Chỉ cho là đã thoát khỏi Tào Quân, Viên Thiệu rốt cục thở phào một hơi. Bởi vì Tào Tháo tại đêm khuya đột kích, sau đó lại lọt vào mai phục, từ hôm qua nửa đêm chém giết đến giữa trưa ngày thứ hai thời gian, bọn họ đã là nhân mã mệt mỏi, đói đến bụng không ngừng bồn chồn, toàn quân trên dưới oán thanh liên tục. Viên Thiệu chỉ có thể lại áp dụng Thẩm Phối ý kiến, ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Chủ công, chúng ta đã thoát khỏi Tào Tặc truy binh. Thẩm Phối đạt được hậu phương thám báo truyền về tin tức, bôi một thanh mồ hôi lạnh trên trán, lại nói, Tào Quân nhất định cảm thấy chúng ta lại về Thương Đình, hẳn là tập hợp tại Thương Đình trên đường, lại nghĩ không ra chúng ta đã thay đổi tuyến đường Nghiệp Thành. Nghe được hắn lời nói, Viên Thiệu cười một tiếng, nói, còn tưởng rằng cái kia Trần Dương liệu sự như thần, theo như cái này thì vậy không gì hơn cái này. Hôm nay mai phục mối thù, ngày khác ta nhất định muốn để Tào Tháo gấp trăm lần hoàn trả. Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, toàn thân sát khí đằng đằng. Chỉ bất quá, Viên Thiệu tâm tình vừa bình phục một hồi, đại quân bên ngoài lại chuyển tới lộn xộn thanh âm. Viên Thiệu, ta xem ngươi có thể trốn nơi nào. Trương Liêu mang theo mấy vạn người, đột nhiên từ phía sau giết ra. Nhìn thấy ở chỗ này vậy còn có mai phục, Viên Thiệu toàn thân chấn động, hắn vội vàng trở mình lên ngựa, chỉ huy binh lính lần nữa đào vong. Những binh lính kia còn không có nghỉ đủ, bởi vậy lại loạn thành một bầy, càng là vô ý phản kháng. Thần Phối, ngươi không phải nói, Tào Quân sẽ tại Thương Đình trên đường ngăn cản chúng ta, như thế nào còn xuất hiện ở đây? Đào vong thời điểm, Viên Thiệu vẫn không quên chỉ vào Thẩm Phối, tức giận cuồng phún một trận. Thuộc hạ cũng không biết rằng vì sao, nhất định là Trần Dương, người này quỷ kế đa đoan. Thẩm Phối bị chửi một câu, hắn kem chút quẳng dưới ngựa, chỉ có thể đem cái này nổi vứt cho Trần Dương. Bọn họ quên, mới vừa rồi còn xem thường Trần Dương. Viên Thiệu vừa muốn lại phun Thẩm Phối, lại nghe được hậu phương tiếng la giết âm càng ngày càng gần, chỉ có thể ra tốc chạy trốn, không dám thất lễ. Chủ công, đã chúng ta đường chạy trốn bị Trần Dương đoán đúng, chỉ sợ nghiệp thành còn có mai phục chờ chúng ta xông vào đến, không bằng hiện tại lại thay đổi tuyến đường về Thương Đình. Quách Đồ sốt rồi nói có lý, thay đổi tuyến đường lại về Thương Đình. Viên Thiệu tâm loạn như ma, đã không quyết định chắc chắn được. Thế là đại quân lần nữa cải biến chạy trốn phương hướng, vứt bỏ Trương Liêu phục binh, bọn họ lại chạy trốn hồi lâu, tại gần Thương Đình thời điểm, rốt cục lại không nhìn thấy phục binh. Chúng ta cuối cùng là chỗ tới. Viên Hy nhịn không được hô to một tiếng, sau đó tình trạng kiệt sức nằm sấp tại lưng ngựa bên trên. Viên Đàm cùng Viên Thượng huynh đệ vậy kích động cười lên, từ nửa đêm bắt đầu, thẳng đến hiện tại, một đường giết trở lại đến, lúc này mới nhìn thấy sinh hy vọng. Tiến nhanh đại doanh, tăng cường phòng ngự. Viên Thiệu không còn dám ở bên ngoài lưu lại. Những binh lính kia so Viên Thiệu gấp hơn lấy muốn tiến quân doanh, giờ phút này đã lộn xộn, tranh nhau chen lấn tràn vào đến. Oeng, ầm ầm. Thế nhưng, những binh lính kia vừa đi vào đại doanh, so lôi minh càng vang dội thanh âm, đột nhiên tại viên môn phụ cận vang lên. Cái này chút tiếng nổ lớn âm, Viên Thiệu bọn họ quen đi nữa tất bất quá, trên mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Làm sao có thể? Tại Thương Đình vậy có mai phục? Quách Đồ điên cuồng giống to lên. Tiếng nổ vang rốt cục lắng lại, quân doanh đã bị biển lửa bao trùm, cái kia chút xông vào đến binh lính đã hải quốc không toàn. Thương Đình vậy không an toàn, đi mau. Viên Thiệu không để ý tới hắn phong độ, quả quyết vứt bỏ Thương Đình đại doanh, lần này chỉ có thể lại chạy tới Nghiệp Thành. Phản tặc Viên Thiệu, trốn chỗ nào? Hạ Hầu Đôn hét lớn một tiếng, hắn cùng Tào Nhân cùng một chỗ từ Thương Đình phụ cận hiện thân, hai người lãnh binh tại đây đợi đã lâu, đem bọn hắn thông hướng Nghiệp Thành đường cho cắt đứt. Viên Thiệu đang muốn đường cũ trở về, thế nhưng là sau lưng cũng chuyển tới từng đợt chỉnh tề tiếng vó ngựa. Tào Tháo mang theo mấy ngàn kỵ binh, chặt đứt Viên Thiệu đường lui, còn có mấy vạn bộ binh đi theo tại sau lưng. Viên Bản Sơ, để ngươi mở mang kiến thức một chút, dưới trướng của ta hổ báo kỵ lợi hại. Tào Tháo trong lòng cực kỳ vui mừng. Cái này chút hổ báo kỵ là Tào Tháo tại quan độ chi chiến trước, dựa theo Trần Dương đề nghị mà chế tạo một nhóm mạnh mẽ kỵ binh. Trong mấy ngày nay, hổ báo kỵ một mực đang huấn luyện, hôm nay còn là lần đầu tiên trên chiến trường, liền đã không ai cả nổi. Thật mạnh kỵ binh. Viên Thượng kinh ngạc nói ra. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta bốn người bỏ mạng ở nơi này? Viên Đàm thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt tuyệt vọng. Không, chúng ta sẽ không chết. Viên Thiệu hô lớn, nếu không quyết tử chiến, so vì Tào Tháo bắt, các ngươi nếu là không muốn chết, liền theo ta cùng nhau giết ra đến. Chương 253, khó thở thổ huyết. Chương 253, khó thở thổ huyết. Đơn giản như vậy ủng hộ một cái, còn sống binh lính lại khôi phục mấy phần sĩ khí, bởi vì bọn hắn không muốn chết. Chỉ cần là người bình thường, cũng không muốn chết. Chỉ có liều mạng giết ra đến, có thể còn sống rời đi. Bởi vậy, những binh lính kia ghép thành cuối cùng chơi liều, bảo hộ lấy Viên Thiệu cha con lại một lần nữa phá vây mà ra. Bọn họ cứ như vậy lại chạy ra vài dặm, phía trước nhưng lại xuất hiện một đội ngăn cản binh lính. Lại có mai phục. Viên Thiệu toàn thân chấn động, kêu lên nói, này trời muốn gì ta? Còn không đợi bọn họ dừng lại, bén nhọn tiếng xé gió từ phía trước vang lên, cự đại mũi tên dài từ ba cung sàng nỏ bên trong bắn ra. Viên quân binh lính đã biết được loại vũ khí này cường đại, mắt thấy mũi tên phóng tới, bọn họ loạn thành một bầy, nhao nhao muốn trốn tránh, thế nhưng là mũi tên dài tới cực nhanh, bọn họ còn tới không bằng làm ra phản ứng, liền đã bị thu hoạch sinh mệnh, từng cỗ phá toái thi thể ngã xuống. Chỉ trong nháy mắt, còn lại cái kia chút viên quân lại thương vong thảm trọng. Bảo hộ chủ công. Đại tướng Khúc Nghĩa hét lớn một tiếng, mệnh lệnh còn lại kỵ binh bảo hộ Viên Thiệu rời đi. Vấn Trường, ngươi đến đem Viên Thiệu đầu cho mang về. Tại mai phục Tào quân binh lính bên trong, người cầm đầu kia chính là Trần Dương. Hai quân cách xa nhau không tính xa, cứ việc Trần Dương không gặp qua Viên Thiệu, nhưng hắn vẫn là một chút liền nhìn thấy trong loạn quân mặc chủ tướng áo giáp người kia. Vâng. Quan Vũ nhấc lên thanh long hiển nguyệt đao, mang theo mấy ngàn kỵ binh xông lên trước phong. Tạc tướng, dừng lại cho ta. Khúc Nghĩa nhìn thấy Quan Vũ vào tới, hắn mang theo còn lại sở hữu binh lính, không muốn sống nào tới. Quan Vũ vốn định giết Viên Thiệu, làm sao bị Khúc Nghĩa xuất lĩnh tinh nhuệ dây dưa, không được không dừng lại. Viên Thiệu nhìn thấy cái kia đỏ mặt râu dài người, trước tiên nhớ tới chết Nhan Lương Văn Sửu, nào dám dừng lại thêm. Hắn cuống quýt mang theo ba con trai, tại kỵ binh bảo vệ dưới có bao nhanh liền đi bao nhanh. Không thể để cho Viên Thiệu chạy. Trần Dương hai mắt nhíu lại. Ta đến. Lý Nguyên ứng một câu, liền lãnh binh trước đến ngăn cản. Nhanh, đi mau. Viên Thiệu không ngừng mà thúc giục. Hắn không muốn chết, chỉ cần có thể còn sống sót, còn có cơ hội báo thù. Chủ công, đem ngươi áo giáp cho ta. Tương Nghĩa Cử phóng ngựa tiến lên, thanh âm nói chuyện rất gấp. Viên Thiệu chần chờ một lát, hắn rốt cuộc minh bạch Tương Nghĩa Cử muốn làm cái gì, vội vàng đem chính mình áo giáp cởi đưa cho đối phương, lại nói, nếu ngươi có thể trở về, ta tất hậu đãi ngươi, như không thể trở về đến, người nhà ngươi tan vui. Tương Nghĩa Cử không có cùng hắn nói nhảm, hai ba lần tướng giáp trụ mặc lên người, cao giọng nói, bảo hộ chủ công rời đi. Nói xong, hắn trực tiếp cùng Viên Thiệu tách ra, mang lên bên người tinh nhuệ, hấp dẫn Lý Nguyên chú ý, hướng một phương hướng khác chạy trốn. Ngươi nhất định phải trở về. Viên Thiệu thanh âm trở nên khàn giọng, sau đó có chút nghẹn ngào. Hắn không nghĩ tới, chính mình dưới trướng còn có trung thành như vậy sáng tướng lãnh. Bởi vì hai quân cách xa nhau càng ngày càng xa, Trần Dương bọn họ không nhìn thấy thay quần áo tràn diện. Chỉ thấy một người mặc lấy chủ tướng áo giáp người chính đang chạy trốn, Lý Nguyên xuất lĩnh lấy kỵ binh truy ở tại về sau, bọn họ kỵ binh thực lực đã viễn siêu tại Viên Thiệu dưới trướng kỵ binh, tốc độ cũng càng nhanh. Mấy dặm đường trình, trong chớp mắt liền bị rút ngắn. Lý Nguyên một ngựa đi đầu, cầm trong tay trường kích xông vào trong quân. Viên quân vừa mới chuẩn bị phản kích, còn không có động thủ liền bị Lý Nguyên một kích quét ngang mà qua, số kỵ binh bị đánh ở dưới ngựa. Sau một lát, Lý Nguyên đã đi tới Tương Nghĩa Cử sau lưng, vung kích lại giết. Tạc tướng, chớ có cản rỡ. Tương Nghĩa Cử cưỡi ngựa quay người, trường thương trong tay của hắn giơ lên, muốn ngăn cản, nhưng tại Lý Nguyên trước mặt, hắn vậy không gì hơn cái này. Lý Nguyên trường kích dùng sức ép một chút mà xuống, đối phương thương liền rời tay bay ra, lúc này hắn rốt cục nhìn thấy Tương Nghĩa Cử chính diện. Ngươi không phải Viên Thiệu? Lý Nguyên kinh hãi nói. Hắn trước kia tại Tịnh Châu gặp qua Viên Thiệu, biết rõ Viên Thiệu dung mạo ra sao. Hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ chính mình đây là bên trên làm, lúc này vứt bỏ Tương Nghĩa Cử, muốn đuổi theo chính thức Viên Thiệu. Lý Nguyên vừa mới chuyển thân thể chuẩn bị rời đi, Tương Nghĩa Cử liền lánh binh đánh tới. Dưới sự bất đắc dĩ, Lý Nguyên một kích đem Tương Nghĩa Cử cho đánh chết, lại hét lớn nói, chớ để Viên Thiệu trốn. Đang đuổi đến thời gian, Lý Nguyên nhìn thấy còn có một đội Viên Thiệu kẻ đào ngũ, hướng phía một phương hướng khác mà đến, hắn lập tức lánh binh muốn truy đến. Nhưng này thì Viên Thiệu đã đi xa, lại cũng không nhìn thấy hắn bóng dáng. Viên Thiệu thoát đi chiến trường về sau, chật vật trở lại Nghiệp Thành, đồng thời phân phó thủ thành binh lính đem Nghiệp Thành sở hữu thành môn gắt gao ngăn chặn. Đặc biệt là bị Trần Dương nổ nát thành môn, đã dùng cự thạch ngăn chặn, lo lắng Tào Tháo sẽ lại đến công thành. Là ta hại chết Tưởng tướng quân. Viên Thiệu leo lên thành lâu, nhìn thấy phía dưới không có mưa ai, hắn biết rõ Tương Nghĩa Cử đây là về không được. Không chỉ có là Tương Nghĩa Cử, còn có Khúc Nghĩa cũng không thấy trở về, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Chỉ cần chủ công còn sống, liền có thể chém giết Tào Tặc, vì hai vị tướng quân báo thù. Thần phối kích động nói ra, ta lịch chiến mấy chục trận, bất ngờ hôm nay lại chật vật đến tận đây, này thiên tăng ta vậy. Viên Thiệu ngửa đầu thở dài nói, các ngươi mau trở về Bản Châu, chỉnh đốn binh lực, thề cùng Tào Tặc nhất quyết thư hùng. Khu khu. Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên che ở ngực, cuồng cục. Phúc. Tại Viên Thiệu tiếng ho khan bên trong, phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt tái nhợt bất lực, hai mắt vô thần. Phu thân. Chủ công. Người bên cạnh quát to một tiếng. Viên Thượng nhanh tay vội vàng đỡ lấy Viên Thiệu, lại kêu to nói, mau tìm Nghiệp Thành đại phu đến. Sau trận chiến này, Viên Thiệu bị bệnh liệt giường, thân thể ngày càng lụ bại, cuối cùng đành phải về đến Kỳ Châu tĩnh dưỡng, đem Viên Thượng cùng Thẩm Phối lưu tại Nghiệp Thành. Tướng quân, đây là Khúc Nghĩa đầu người. Quan Vũ đem một cá nhân đẫm máu đầu ném ở một bên, quỳ một gối xuống tại Trần Dương trước mặt, nói, là Vân Trường vô năng, giết không Viên Thiệu. Quảng Bình vô năng, để Viên Thiệu trốn. Lý Nguyên vậy quỳ xuống đến, ấy nay nói, không phải liền là để Viên Thiệu trốn, việc nhỏ mà thôi. Trần Dương chẳng hề để ý, nói, Viên Thiệu nguy cơ sớm tối, không đủ gây sợ. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, tại Quan Độ chi chiến qua đi, Viên Thiệu liền bệnh nặng không hết bệnh, tại hắn chết bệnh về sau, Viên gia ba con trai nội loạn. Trận này cầm, từ tối hôm qua nửa đêm, tiếp tục cho tới hôm nay lúc chạm vào tối. Thời ngang khắp đồng, tử thương vô số. Trần Dương trở lại Lê Dương thời điểm, đã ban đêm. Thử An, cái kia Viên Thiệu đâu? Tào Tháo sốt ruột chờ đợi Trần Dương cuối cùng tin tức, chờ mong mà kích động hỏi. Vẫn là để hắn cho trốn. Trần Dương nói bổ sung, bất quá hắn vậy sống được không lâu. Đáng tiếc. Tào Tháo thở dài một tiếng, rất nhanh hắn vừa cười nói, bất quá, trốn cũng không sao, lần này chúng ta đại hoạch toàn thắng. Người trong thiên hạ cũng cảm thấy, chúng ta không phải Viên Thiệu đối thủ, bây giờ ta lại muốn để người trong thiên hạ biết rõ, là bọn họ sai. Bởi vì Viên Thiệu thực lực hùng hậu, hơn xa tại Tào Tháo, trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu, liền không có người xem trọng Tào Tháo. Thưa tướng, bây giờ Viên Thiệu mới bại, trốn về Nghiệp Thành, chúng ta theo đó thừa thắng xuất kích. Lúc này, Cổ Hủ tiến lên hiên kế. Ta cho rằng như thế không ổn. Tuân Úc suy nghĩ rất bảo thủ, hán đạo, chúng ta tự khai xuân phát binh, đến hiện tại đã xem gần bắt đầu mùa đông, chinh chiến sắp một năm. Thời gian dài bên ngoài chinh phạt, binh lính có nhiều hoang khí, nghi khôi phục nguyên khí, không tiện tiếp tục dụng binh. Chương 254, chiến hậu kế hoạch. Chương 254, chiến hậu kế hoạch. Chúng ta tạm dừng dụng binh, để Viên Thiệu chậm tới, Bắc Phương tứ châu thổ địa rộng lớn, vật tư đông đảo, hắn sẽ lần nữa nam hạ. Cổ Hủ kiên trì chính mình suy nghĩ, rồi nói tiếp, nếu như hắn tập hợp đại quân giết trở lại đến, chúng ta sẽ khó mà lại ngăn cản. Lần này đối chiến, Tào Tháo tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng so sánh lên ra đại nghiệp đại Viên thị, bọn họ là thật hao không nổi. Lần này Viên Thiệu đại bại, đã động đến bọn hắn căn bản, thực lực lớn không bằng trước kia. Chúng ta nếu muốn ra lại chiến, dưới trướng binh lính như có oán khí, dễ dàng dẫn đến bất ngờ làm phản. Tuân Úc trịnh trọng phân tích nói, chỉ cần Viên Thiệu có thể lợi dụng điểm này, phân hóa chúng ta binh lính, sẽ tự sụp đổ, liên tục chinh chiến tại quân bất lợi. Bọn họ nói tới đều có lý, trong lúc nhất thời để Tào Tháo không biết như thế nào lấy hay bỏ, cuối cùng xin giúp đỡ ánh mắt rơi tại Trần Dương trên thân. Bởi vì Trần Dương chú ý, thường thường mới là nhất có tính quyết định, liền giống với lần này thập diện mai phục, giết đến Viên Thiệu hoa rơi nước chảy, vứt bỏ giáp dắt binh mà chạy. Cả trang chiến tranh xuống tới, công lao lớn nhất vẫn là Trần Dương. Ta đồng ý Văn Nhược quan điểm, liên tục chinh chiến, tại quân bất lợi. Trần Dương chậm rãi nói ra, cái này một qua đi, Viên Thiệu bị bệnh liệt giường, hắn ba con trai vì tranh đoạt vị trí thế tử, huynh đệ tham thương, Bắc Phương tứ châu không cần chúng ta tấn công, đã bị phân hóa, chờ bọn hắn nội loạn thời điểm lại xuất binh, đem sẽ làm ít công to. Tướng quân ngươi là làm thế nào biết, Viên Thiệu sẽ bị bệnh liệt giường? Cổ Hủ đầu tiên đưa ra hắn nghi vấn. Tào Tháo vậy gật đầu nói, đúng vậy à, khó nói Tử An ngươi tại Nghiệp Thành bên trong, còn có lưu bóng dáng người. Trần Dương tự tin nói, đã các ngươi không tin, ta vậy có một đoạn thời gian không có đánh cược, ngửa tay, nếu không chúng ta lại đánh cược một lần thử nhìn một chút. Giải thích, hắn cười nhìn về phía bọn họ. Nhắc lên đánh cược chuyện này, bọn họ nhao nhao lắc đầu, bình thường Trần Dương sẽ nói như vậy, liền chứng minh hắn 10 phần chắc chín, lòng tin 10 phần. Tướng quân, ta biết ngươi liệu sự như thần, nhưng hết thảy bất quá là suy đoán, chúng ta không thể bởi vì dạng này mà chậm trễ thời cơ tốt nhất. Cổ Hủ lo lắng nói. Viên Thiệu thành tựu, dừng bước ở đây, nếu như tiếp tục tấn công Nghiệp Thành, an thiệt thòi có thể là chúng ta. Trần Dương nói ra. Đã dạng này, ta tin tưởng Tử An, tạm thời để cho người ta thủ vững Lê Dương, lại lui binh về Hứa Đô. Không qua tại về trước khi đi, được phái ra thám tử, đem Viên Thiệu tình huống tìm hiểu rõ ràng. Tào Tháo lựa chọn Trần Dương cùng Tuân Úc phương pháp, nhưng cũng muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Dừng lại một hồi, hắn lại nói, chúng ta rời đi Hứa Đô, sắp một năm, ta vậy một năm chưa có trở về đến. Không chỉ có là lão Tào, liền là Trần Dương vậy khát vọng có thể gặp một lần Trương Xuân Hoa. Hài tử của ta, sắp xuất sinh đi. Nghĩ tới đây, Trần Dương trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Như không con An thập diện mai phục, chúng ta cũng sẽ không nhanh như vậy đánh tan Viên Thiệu tại Thương Đình. Tào Tháo cảm kích nhìn xem Trần Dương, rồi nói tiếp, lần này về đến, ta nhất định bẩm báo thiên tử, vì ngươi phong hầu. Lúc này, hắn lại đang cảm thán, may mắn lúc trước tại xuất Trinh huyện thành trước đó, ý tưởng đột phát muốn dẫn Điển Vi ra đến uống rượu, vì vậy mà khai quật ra Trần Dương cái này khoáng thế kỳ tài. Như không con An, ta cũng không có hôm nay huy hoàng a. Tào Tháo tâm lý đang suy nghĩ. Đa tạ thừa tướng. Trần Dương đối với phong hầu loại hình không có bao nhiêu hứng thú, thậm chí hắn còn không thế nào muốn làm quan, đem những chuyện này xử lý xong về sau, hắn suy nghĩ đem hữu tướng quân chức vị cho từ đến, sau đó tại Hứa Đô nhiều mở mấy nhà quán rượu, vượt qua trượt em bé cá ướp muối sinh hoạt, dạng này không biết nhiều dễ chịu bốn. Mấy ngày sau, thừa tướng, tin tức tốt, tin tức tốt. Trưa hôm nay, Quách Gia cười đi đến Tào Tháo trước mặt. Phụ hiếu, có tin tức tốt gì? Tào Tháo liền vội vàng hỏi. Quả nhiên như con đã nói, căn cứ thám tử chúng ta hồi báo, Viên Thiệu tại Thương Đình chiến bại trở lại Ký Châu, tại chỗ bị tức được thổ huyết, hiện tại đã về đến Ký Châu dưỡng bệnh, thứ ba tử Viên Thượng cùng thẩm phối lưu thủ Nghiệp Thành. Quách Gia tiếp tục nói, mặt khác, Viên thị tam huynh đệ quả nhiên trong hội loạn, mỗi người bọn họ mời chào nhân tài, chuẩn bị tranh đoạt Viên gia. Thật. Tào Tháo kinh hỉ nói. Cái này lại là thật. Cổ Hủ bọn họ vậy tại chủ sổ sách bên trong, còn có Trần Dương vậy tại. Nghe được Quách Gia sau khi nói xong, Cổ Hủ kinh ngạc nói, tướng quân thật là thần nhân vậy. Trần Dương thuận miệng giải thích nói, bởi vì ta từng nghe nói qua Viên Thiệu thân thể mắc bệnh cũ, từ từ đầu xuân đến hiện tại, Viên Thiệu một mực thất bại, lại thêm Thương Đình bị chúng ta thập diện mai phục, khí huyết công tâm, ta liền suy đoán hắn có khả năng sẽ bệnh phát, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Kỳ thực Viên Thiệu phải trang bạn cũ tật, Trần Dương cũng không biết rằng, dù sao hắn liền là thuận miệng nói một câu thôi. Theo như cái này thì, chúng ta càng hẳn là khống chế Lê Dương, lui giữ quân độ, trấn an quân tâm. Làm gì thì tấn công Nghiệp Thành, về sau lại tính toán sau. Tuân Úc tiếp tục nói, Viên gia nội chiến, nhất định sẽ phát sinh náo động. Chúng ta có thể tại Viên gia náo động thời điểm lại xuất binh tấn công, nếu như hiện tại xuất binh, sẽ dùng Viên thị tam huynh đệ liên hợp lại đối kháng chúng ta, càng thêm phiền phức. Quách Gia đồng ý nói, Văn Hỏa nói có lý, vì kế hoạch hôm nay chính là tiếp tục chờ dưới đến. Tào Tháo nói ra, vậy liền an bài như vậy, sang năm lại trao đổi như thế nào công phá Nghiệp Thành, không qua vẫn phải xem Tử An ngươi mưu kế. Trần Dương gật đầu nói, Nghiệp Thành không khó phá. Có Trần Dương câu nói này, Tào Tháo cũng an lòng. Cùng ngày, Tào Tháo tại Lê Dương thiết yến, khoản đãi đông đảo tướng sĩ, cũng ra lệnh cho truy trọng doanh chuẩn bị không ít ăn thịt. Khao toàn quân. Các binh sĩ nghe được có thể ngoạm miếng thịt lớn, đều hoan hô lên. Toàn quân ăn uống qua đi ngày thứ hai, Tào Tháo lưu lại một số người thủ vững Lê Dương, còn lại đại quân lui về đến quan độ, Duyên Tân cùng Bạch Mã đạo phòng tuyến này bên trên bốn. Tướng quân, ngươi có phải hay không chuẩn bị trở về đến Hứa Đô? Trở lại Duyên Tân ngày đầu tiên, Chân Mật đột nhiên tìm đến Trần Dương. Trong mấy ngày này, Trần Dương rất tận lực tránh né lấy Chân Mật, giờ phút này tránh không đi qua, hắn chỉ có thể gật gật đầu, là muốn về đến, ngươi hẳn là không muốn cùng ta đến Hứa Đô đi. Không phải tướng quân ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ về Hứa Đô. Chân Mật đỏ mặt nói ra. Nàng bị Trần Dương từ Nghiệp Thành cướp cô dâu, việc này đã không ai không biết, nàng vậy khẳng định sẽ trở thành Trần Dương thiếp thất, dạng này đã là nhất định. Nếu như không cùng Trần Dương về đến, nàng muốn làm gì đến làm gì tử. Trần Dương không hiểu nhiều cái này một ít nữ sinh tâm tư, vậy không đem cái này chút để ở trong lòng. Tại Duyên Tân, bọn họ lại lưu lại một thời gian thật dài. Tào Tháo vội vàng chiến lược bố trí, tại bọn họ rời đi Duyên Tân về Hứa Đô thời điểm, nếu có viên quân xâm phạm, hẳn là muốn làm sao dự phòng loại hình. Tào lão bản không đi, Trần Dương vậy cùng một chỗ lưu lại. Bất chi bất giác, khí trời càng ngày càng lạnh, trên bầu trời bắt đầu phiêu khởi lông lông tiểu tuyết. Lao ra. Vương Việt đột nhiên từ bên ngoài đi vào đến, chỉ gặp hắn vui vẻ nói, chúc mừng Lao ra, Hứa Đô gửi thư, đại phu nhân hải tử xuất thế. Chương 255, nữ nhi. Chương 255, nữ nhi. Mấy ngày sau, Hứa Đô, Trần phủ bên trong. Hai vị phu nhân, ta trở về. Trần Dương vừa mới đẩy ra đoán các đại môn, liền có thể cảm thấy một cô ấm áp hướng mặt thổi tới. Phu quân. Tào Ninh đầu tiên quay đầu xem đến, sau đó nàng reo hò một tiếng, cực nhanh bổ nhào vào Trần Dương trong ngực, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng ở trên ngực cọ một hồi lâu. Loại này cảm giác quen thuộc cảm giác, Tào Ninh đã rất lâu không có trải nghiệm qua. Trương Xuân Hoa gặp cũng muốn, cùng Tào Ninh một dạng nhào vào Trần Dương trong ngực nũng nịu, thế nhưng là nàng vừa mới sinh xong hài tử, thân thể rất là suy yếu, không cách nào xuống giường, chỉ có thể thở nhẹ một tiếng, phu quân. Trần Dương lôi kéo Tào Ninh tay, vội vàng đi đến Trương Xuân Hoa trước mặt. Thấy được nàng muốn ngồi xuống, hắn vội vàng đưa tay đỡ dậy nàng, ôm vào trong ngực, nói, ta không tại thời điểm, vất vả ngươi. Nếu biết ta vất vả, về sau đừng lại rời đi được không? Trương Xuân Hoa mặt mũi tràn đầy u oán nói ra. Lớn bụng thời điểm, nàng hy vọng nhất Trần Dương có thể làm bạn ở bên người. Trần Dương sau khi nghe xong chỉ là ngây ngốc nở nụ cười, không có trả lời, có một số việc, hắn không thể không đi làm, bởi vậy sao có thể không rời đi. Nhưng hắn vậy biết mình làm không đúng, tâm lý hổ thẹn, ôm Trương Xuân Hoa hai tay chăm chú. Trương Xuân Hoa liền biết sẽ là như thế, lại nói, Ninh Nhi, giúp ta đem hải tử ôm tới. Phu quân, hải tử là nữ nhi, ngươi tuyệt đối không nên tức giận. Ở thời đại này bối cảnh phía dưới, trọng nam khinh nữ đã là thái độ bình thường, đệ nhất thai sinh không ra nhi tử, Trương Xuân Hoa trong lòng rất là áy náy. Nữ nhi. Trần Dương vội vàng từ Tào Ninh trong ngực đem tiểu bảo bảo ôm tới, chỉ gặp khuê nữ của mình cái kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cực, một đôi như nước trong veo mắt to, chính nghiêm túc cùng hắn nhìn nhau. Nữ nhi tốt. Trần Dương hưng phấn mà nói ra, nữ nhi là phụ thân thân mật nhỏ áo khoác dày, sau khi lớn lên còn có thể cùng nàng mẫu thân một dạng, là thiên tư quốc sắc đại mỹ nhân, ta thích nhất nữ nhi. Trương Xuân Hoa cái kia khẩn trương trong lúc biểu lộ, rốt cục hiện ra vẻ tươi cười, giọng dịu dàng nói ra, nói nhiều. Trần Dương cẩn thận từng ly từng tí ôm khuê nữ của mình, cười nói, tiểu bảo bảo, gọi phụ thân. Hoa. Vậy biết cái tiểu nha đầu này tuyệt không phối hợp, vậy mà khóc lớn lên. Tiểu hài tử tiếng khóc rất vang dội, còn đem Trần Dương bị dọa cho phát sợ, luống cuống tay chân, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hai tử con nhỏ, làm sao lại gọi phụ thân? Ngươi dọa sợ nàng. Trương Xuân Hoa oán trách đang nằm Dương một chút, đưa tay muốn ôm qua nữ nhi, đem nàng hống trở về. Ta bảo bối nữ nhi, ta có thể hống. Trần Dương ngồi ở giường một bên, nhẹ nhàng lắc lư cánh tay mình, hát từ sau thế học được nhạc thiếu nhi. Chỉ bất quá, tiểu nha đầu là thật không nể mặt mũi, nàng khóc đến càng ngày càng lợi hại. Trần Dương duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng xoa đến gò má nàng nước mắt, tiếp tục lại hống. Tiểu nha đầu nhìn thấy ngón tay hắn, một ngụm liền tan tới, tiếng khóc rốt cục dừng lại. Vừa ra đời trẻ sơ sinh còn không có hàm răng, bị nàng cắn ngón tay, Trần Dương chỉ cảm thấy ngứa. Ta biết, con gái chúng ta nhất định đói. Trần Dương nhìn thấy nữ nhi rốt cục không khóc, nhất thời toàn thân một thả lỏng, sau đó vui vẻ nhìn về phía Trương Xuân Hoa. Trương Xuân Hoa đành phải vung lên quần áo, nói khẽ, cho ta cho ăn đi. Trần Dương nhìn thấy tại quần áo vung lên về sau, đó là trắng bóng không thể miêu tả hình ảnh, bởi vì sinh con. Nàng dáng người so trước kia tốt hơn. Nhìn cái gì vậy? Trương Xuân Hoa ôm nữ nhi, thẹn thùng nói, cũng không phải không gặp qua. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, cái tia oán trách biểu lộ, lộ ra phong tình và trùng. Khoảng cách trinh phạt như nam khi đó, đã đi qua tốt nhiều tháng. Những ngày này, Trần Dương chưa từng cùng Trương Xuân Hoa các nàng thân cận qua, giờ phút này khó tránh khỏi sẽ sinh ra cái gì chủ ý xấu. Là không gặp qua, bởi vì dáng người so trước kia tốt hơn. Trần Dương cười nói. Trương Xuân Hoa gương mặt càng đỏ, đưa ra một cái tay, dùng lực lắc lắc Trần Dương lỗ tai, nói khẽ, ngươi hiện tại càng ngày càng tệ, hoàng phu quân. Nàng ra vẻ tức giận, nhưng lại liền một tia tức giận cảm giác cũng không có. Trần Dương thừa cơ tới gần đến bên người nàng, xấu xa cười, nói, tốt phu nhân, ta vậy nói. Trương Xuân Hoa tự nhiên minh bạch hắn chủ ý xấu, dở khóc dở cười, dùng lực đem hắn đẩy ra, nói, không nên nói lung tung, còn có những người khác nhìn xem đâu. Trần Dương ngẩng đầu xem đến, lúc này mới phát hiện bên người không chỉ có Tào Ninh, thậm chí là Điêu Thuyền cùng Cam Thiến hai người vậy tại noãn các bên trong, nghe được bọn họ vui đùa ầm ĩ lời nói, gương mặt đỏ đến không dám ngẩng đầu lên. Liên La Tào Ninh nghe những lời kia, vậy cảm thấy mình phu quân thực tại quá xấu. Trần Dương có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, vừa rồi trong lòng của hắn chỉ có thê tử cùng nữ nhi, là thật coi nhẹ các nàng tồn tại. Tướng quân, phu nhân, chúng ta rời đi trước. Điêu Thuyền nhẹ nói xong, lôi kéo Cam Thiến tay chạy trốn giống như đi ra nó cát. Thật vất vả, đem nữ nhi dỗ ngủ, Trương Xuân Hoa lại nhẹ giọng hỏi, phu quân, ngươi thật không ngại là nữ nhi? Tại sao phải để ý? Đều là hài tử của ta cảm thấy nữ nhi vậy rất tốt. Trần Dương nghiêm túc nói, nữ nhi thông minh lanh lợi, nhu thuận hiểu chuyện. Nào giống cái kia chút xú tiểu tử, nhất định là nghịch ngợm chứng, về sau vẫn phải muốn ta giáo dục. Trương Xuân Hoa các nàng cũng chưa từng nghe qua lời như vậy, nhất thời cười lên. Tỷ tỷ, hiện tại có thể yên tâm đi. Phu quân thật không quan tâm. Tào Ninh ngồi tại Trần Dương bên cạnh, vậy nhẹ nhàng dựa vào đi qua. Trần Dương trái ôm phải ấp, đem các nàng ôm vào trong lòng, nói, về sau các ngươi đừng có loại này không tốt nghĩ, biết không? Trương Xuân Hoa rốt cục gật gật đầu, trên mặt tách ra một tia đẹp mắt nụ cười. Trần Dương trong nhà thêm một vị tiểu thư sự tình, rất nhanh liền truyền khắp bọn họ vòng tròn bên trong. Qua một đoạn thời gian nữa, liền là vị này mới tiểu thư trăng tròn lễ, ngày này bên trong Trần phủ trên dưới phi thường náo nhiệt, các loại hứa đô khó gặp đại nhân vật ra ra vào vào. Trần Dương toàn bộ hành trình ôm tiểu bà bảo, nhiệt tình chiêu đãi quý khách, bọn họ đại bộ phận đều là Tào Tháo dưới trướng tướng sĩ mưu thần, còn có trong triều muốn lịnh bợ Tào Tháo đại thần. Không chỉ có người đến, còn đưa tới không ít hậu lễ. Thậm chí là thiên tử Lưu Hiệp, vậy phái người đưa tới một phần lễ vật. Thử An, mau đưa cháu gái ôm đến cho ta xem một chút. Tào Ngang mấy người chưa trưởng thành hài tử, nhao nhao vây tại Trần Dương bên người, nhìn một chút Trần gia vị tiểu thư thứ nhất. Xem liền tốt, các ngươi quản tốt tay mình, không được đụng ta tiểu bà bối. Trần Dương hộ tại chính mình nữ nhi trước mặt, lại nói liền là ngươi, tiểu tào ngươi đừng làm loạn. Tiểu nha đầu giống như rất ưa thích dưới mắt náo nhiệt tình cảnh, không khóc náo, mà là vui vẻ cười lên. Cặp kia sáng long lanh đôi mắt, như là trên bầu trời sáng ngời nhất chấm nhỏ, lóe lên mà nhìn xem phụ thân, cùng bên người một đám quái thúc thúc. Tào Tháo bọn họ ngồi tại thính đường bên trên, nhìn thấy một đám đại tiểu hài, tại dỗ dành một vừa ra đời tiểu hài tử, trong lòng mừng rỡ. Màn này, quá ấm áp. Thưa tướng, đại công tử niên kỷ đã không nhỏ, định ra đến việc hôn nhân cũng nên tổ chức. Quách gia nhớ tới vị công chúa kia. Lần này tấn công Nghiệp Thành, thuận lợi sau khi trở về, ta liền nhường cho con tu cùng vạn niên công chúa thành thân. Tào Tháo nói xong liền hướng Hạ Hầu Huyền xem đi qua, lại nói, Diệu Tài, Liên Nhi cháu gái có thể hay không lại chờ một đoạn thời gian. Tào Ngang cùng Hạ Hầu sóng gợn quan hệ, tại những trưởng bối này ở trong đã không phải là bí mật gì. Toàn nghe thừa tướng an bài. Hạ Hầu Huyền gật đầu nói, dù sao hắn cũng biết, và hoàng thất giữ gìn mối quan hệ, tốt nhất có thể quan hệ thông ra, có thể triệt để trưởng khống giả hắn thất. Tào Tháo mỉm cười, sau đó hắn đi đến Trần Dương trước mặt, lại nói, Tử An, đây là ta vì hài tử chuẩn bị lễ vật. Hắn từ trên thân lấy ra một khối nón ngọc, để tại tiểu nha đầu trước mặt. Hắn thất quan hệ muốn làm tốt, cùng Trần Dương quan hệ càng phải tốt. Chương 256, Trần Như. Chương 256, Trần Như. Khối tiên nón ngọc bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, ôn nhuận như son, xem xét liền là ngọc trong cực phẩm. Tiểu nha đầu nhìn thấy nón ngọc, giống như trong nháy mắt liền thích, giơ lên tay nhỏ muốn bắt. Thưa tướng, ngươi đến chính là, làm sao còn phải đưa loại này hậu lễ? Trần Dương một bên nói, một thanh rất hào phóng tiếp qua nón ngọc, để tại tiểu nha đầu trong tay, miệng bên trong nói không muốn, thân thể lại thành thật rất. Tào Tháo cười nói, làm trưởng bối, đưa chút đồ vật cho vãn bối cũng là phải, tiểu gia hỏa ngươi nói có đúng hay không? Trong ngực tiểu bảo bảo nghe, mừng rỡ nheo cặp mắt lại, phát ra anh thanh âm. Thấy được nàng nhu thuận đáng yêu, đám người hâm mộ nhìn xem Trần Dương, nữ nhi quả nhiên liền là tốt. Lại qua một hồi lâu, trăng tròn lễ xem như kết thúc, đông đảo khách mời riêng phần mình về nhà, Trần phủ lại khôi phục dị vãng yên tĩnh. Ta ngoan nữ nhi, hôm nay hài lòng hay không? Trần Dương cười, lại nhẹ nhàng trêu chọc nàng. Làm cha khoái lạc, liền đơn giản như vậy. Tiểu bảo bảo giơ lên tay nhỏ, đẹp mắt con mắt trố ngoặt thành bảnh trăng khuyết, hôm nay nàng không khóc không náo, để Trần Dương không biết nhiều bất lo. Tử An, hài tử tên, ngươi có thể nghĩ tốt. Trương ông một nhà đã đem đến Hứa Đô định cư, nhưng không có cùng Trần Dương ở cùng một chỗ, mà là tại Trần phủ phụ cận đặt mua một phủ đệ, bọn họ có thể thường xuyên tới lui. Làm hôm nay trăng tròn lễ chủ nhân bên trong, Trương ông nhìn thấy Trần phủ bên trong tràn đầy quan to quyền quý, không chỉ có đương triều thừa tướng đến, thậm chí đương kim thiên tử vậy phái người đến đây cho Trần Dương tặng lễ chúc mừng, hắn vậy lần có mặt mũi, là nên cho bảo bảo một tên. Trần Dương trịnh trọng gật đầu, chính mình nữ nhi hẳn là lên một như thế nào tên đâu. Hắn nghiêm túc nghĩ một lát, nói, nhạc phụ, nếu không liền cứ gọi là Trần Như, ngươi thấy thế nào? Như, từ nữ tử miệng. Trương ông muốn một lát, gật đầu nói, nữ tử theo cha chỉ giáo, theo phu chi mệnh, cho nên từ miệng, mà vì Như, Trần Như không sai. Hắn cái này tư tưởng vẫn tương đối phong kiến, từ một như chữ liền có thể liên tưởng đến nhiều như vậy. Thời đại này đa số thể chữ lệ, như tự thư viết kết cấu, đại khái vậy cùng hậu thế không sai biệt lắm, bên trái nữ bên phải miệng. Về phần biểu tự, kỳ thực cổ đại nữ tử vậy có chữ viết, nói thí dụ như thái diễm chữ chiêu cơ. Đồng dạng nữ tử 15 cập kê mà chữ, tiểu bảo bảo vừa mới trang trọn, tạm thời không cần Trần Dương lại hao tâm tốn sức. Về sau liền gọi là nhỏ như, được không? Trần Dương còn nói thêm. Nhỏ như mà giống như có thể nghe hiểu được những lời này, lần nữa vui vẻ cười, bọn họ cứ như vậy đem nữ nhi tên cho xác định được. Đường Trương ông về sau, Trần Dương ôm nhỏ như, về đến ngoan các bên trong tìm Trương Xuân Hoa, đồng thời đem nữ nhi tên vậy nói cho nàng. Nhỏ như, thật ngoan. Tào Ninh vui vẻ nói ra. Cùng lúc nàng lại tốt hâm mộ Trương Xuân Hoa đã có hài tử. Lại nhìn thấy Trần Dương tại trong mấy ngày này, trên cơ bản ôm nhỏ như, nàng cũng muốn sinh một đến cho Trần Dương ôm một cái. Phu quân, ngươi xem Linh Nhi mất hồn mất vía, có phải hay không cũng muốn hài tử? Trương Xuân Hoa làm sao không biết rõ nàng tâm tư như thế nào, nhẹ giọng cười nói. Tào Ninh gương mặt đỏ lên, túi đầu nói, mới không có, tỷ tỷ ngươi vậy hỏng. Trương Xuân Hoa nói ra, Linh Nhi muội muội, chúng ta chỉ có thể dùng hài tử đến đem phu quân giữ ở bên người, khó nói ngươi quên sao? Vương Việt trả lại trong tín thư từng viết qua, phu quân tại Nghiệp Thành đoạt một đại mỹ nhân, còn giống như mang về Hứa Đô. Tào Ninh hừ nhẹ một tiếng, chua xót nói, phu quân trên thân còn có hai khối ngọc bội, viết quán cùng xinh đẹp hai chữ, cho tới bây giờ không muốn để cho chúng ta xem. Trừ cái này chút, ta xem điều thuyền, cam phu nhân cùng phu quân quan hệ vậy thật không minh bạch. Trương Xuân Hoa nói bổ sung. Các nàng dĩ nhiên không phải tức giận, mà là cùng Trần Dương nói đùa, thuận tiện đánh một cái này đàn ông phụ lòng. Trần Dương ra mặt dày như vậy người, nghe các nàng như thế trêu chọc lời nói, vậy có chút mặt đỏ, cười nói, chưa từng có cái kia chuyện. Ngươi liền không muốn cho chúng ta phủ nhận. Trương Xuân Hoa lôi kéo Tào Ninh tay, lại nói, đêm nay ngươi tốt nhất bồi phu quân, nhỏ như mà liền từ ta đến mang. Phu quân. Tào Ninh có chút mong đợi nhìn xem Trần Dương. Ngốc nha đầu. Trần Dương xoa xoa nàng cái đầu nhỏ. Tào Ninh vui vẻ cười, nàng cũng giống đứa bé. Lúc này, Tào phủ bên trong. Tham gia tiểu học toàn cấp như nhi trăng tròn lễ, Tào Tháo liền trực tiếp về nhà. Hoa Đà đương nhiên vậy tham gia Trần phủ yến hội, bất quá hắn lại lo lắng Tào Tháo đầu phong bệnh cũ, thế là cùng Tào Tháo cùng một chỗ về đến, bắt mạch trị liệu. Trinh phạt Viên Thiệu trong mấy ngày này, Tào Tháo tuy nhiên không tại Hứa Đô, nhưng Hoa Đà thường xuyên phân phó người đem dược tài đưa đến quân doanh, có thể nói tại cái này trong vòng một năm, không có gián đoạn qua phục dụng chén thuốc. Nguyên Hóa, thừa tướng Đầu Phong như thế nào? Bên cạnh Đinh phu nhân lo âu hỏi. Hoa Đà thu hồi bắt mạch tay, nói, thừa tướng thân thể đã càng ngày càng tốt, gần nhất đầu nhưng có khó chịu. Tào Tháo lắc đầu nói, phục dụng Nguyên Hóa ngươi thuốc, ta đầu này phong không tiếp tục phát tác qua, đầu vậy không đau, sảng khoái tinh thần, thế nhưng là trên người của ta độc nên như thế nào hóa giải? Đầu Phong vấn đề tuy nhiên không cần lo lắng, nhưng trước đó Cát Bình cho hắn những thuốc kia bên trong, loại kia độc tố nhưng không có bài trừ, một mực là hắn đại họa trong đầu. Chỉ nhìn Hoa Đà muốn hồi lâu, thở dài nói, ta tự xưng là y thuật vô song, không ai bằng, nhưng hiện tại vậy thuốc thủ vô sách, loại độc này ta chưa hề gặp qua, cũng không biết rằng như thế nào hóa giải. A. Đinh phu nhân kinh hô một tiếng, nàng liền vội hỏi, thừa tướng có thể hay không? Phía dưới lời nói nàng không dám lại nói đi ra, chỉ là rất lo âu nhìn xem Tào Tháo, mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Phu nhân không cần phải lo lắng, ta có thể tạm thời áp chế loại kia độc. Hoa Đà tiếp tục nói, loại độc tố này vậy rất kỳ quái, nếu muốn kích phát độc tố, còn cần một nguyên nhân dẫn đến, nếu như không có cái này nguyên nhân dẫn đến phát động, độc tố đối thừa tướng thân thể cũng vô hại chỗ. Đinh phu nhân lại hỏi, cái này nguyên nhân dẫn đến, từ đâu mà đến? Hoa Đà nói ra, tự nhiên là đến từ người hạ độc, nhưng nguyên nhân dẫn đến là cái gì, ta còn không có tìm được, thừa tướng cho ta một chút thời gian. Có thể làm đến như thế, Hoa Đà đã là tận chính mình cố gắng lớn nhất. Đã dạng này, tạm thời không cần lo lắng. Tào Tháo cười nói, hạ độc Cát Bình đã rời đi Hứa Đô, tuy nhiên không biết hắn đảo vong nơi nào, nhưng lại muốn cho ta hạ độc, gần như không có khả năng. Hoa Đà gật đầu nói, có thể nói như vậy, chỉ cần Cát Bình không còn xuất hiện, thừa tướng đều là an toàn, ta lại cho thừa tướng thuốc, đã có thể phòng ngừa Đầu Phong, còn có thể áp chế độc tố. Hắn một bên nói, một bên trong cái hòm thuốc, lấy ra mấy cái bao thuốc để lên bàn. Nghe được bọn họ lời nói, Đinh phu nhân cuối cùng yên tâm, sau đó tự mình đưa Hoa Đà rời đi. Tiếp đó, nàng tìm đến một cái nha hoàn, phân phó nàng đem thuốc cầm xuống đến. Chờ một chút. Nhìn xem cái kia tên nha hoàn lạ lẫm bóng lưng, Đinh phu nhân lại đem nàng gọi trở về, rồi nói tiếp, trước kia ta tại sao không có gặp qua ngươi? Đinh phu nhân làm Tào phủ chủ mẫu, đối với những nha hoàn kia cơ bản có ấn tượng, nhưng là người này nàng chưa hề gặp qua. Hồi phu nhân lời nói, nô tỳ là hôm qua bị quản gia mua vào phủ. Nha hoàn cúi đầu xuống, thân thể bởi vì sợ mà run nhẹ nhẹ. Chương 257, đập lớn vấn đề. Chương 257, đập lớn vấn đề. Người tên là gì? Đinh phu nhân nhìn thấy nha hoàn như vậy sợ hãi, nàng cái kia phần cảnh giác vốn nhờ này buông xuống. Nô tỳ Tiểu Thu. Nha hoàn nói ra. Tốt, ngươi nhanh đến cho thừa tướng sắc thuốc. Đinh phu nhân gật đầu nói. Vâng. Tiểu Thu cúi đầu xuống, chậm rãi lui ra đến. Tào Tháo nói ra, phu nhân, một mới tới nha hoàn, làm gì khẩn trương? Phát sinh những chuyện này, ta cũng không thể không cẩn thận. Đinh phu nhân trịnh trọng nói. Tào Tháo chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp, sau đó ấm áp cười cười. Tiểu Thu cầm Hoa Đà thuốc liền sau khi trở về chủ, nàng vậy không dám thất lễ, lập tức bắt đầu sắc thuốc. Không qua tại buông xuống thuốc quá trình bên trong, nàng từ trên thân lấy ra một cây lam sắc cánh khô, cùng một chỗ để tại những dược liệu kia bên trong. Kém chút bị phát hiện. Tiểu Thu tự lẩm bẩm. Sáng ngày thứ hai, Trần Dương khi tỉnh dậy, bên người nằm là Tảo Ninh cùng Trương Xuân Hoa. Về phần nhỏ như, tối hôm qua hắn để điêu thuyền cùng Cam phu nhân tới, tiếp đi qua tạm thời mang một buổi tối, hắn mới có cơ hội cùng hai cái phu nhân làm ẩu. Trương Xuân Hoa thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, cuối cùng chỉ có thể toàn bộ từ Tảo Ninh đến tiếp nhận. Phu quân, ngươi làm sao tỉnh? Trương Xuân Hoa nói khẽ. Trần Dương từ các nàng ở trong đứng lên, cười nói, ta muốn đi xem nhỏ như, không có ta người cha này ở bên người, nàng khẳng định rất không quen. Tào Ninh cười nói, tỷ tỷ, có nhỏ như mà về sau, chúng ta muốn thất sủng. Trần Dương tại nàng bên môi nhẹ nhàng hôn một cái, lại xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, nói, ngốc nha đầu, ta làm sao lại để cho các ngươi thất sủng. Đêm nay lại chờ ta trở lại. Tào Ninh kinh hô một tiếng, vội vàng xoay người, rơi tại Trương Xuân Hoa sau lưng, lắc đầu nói, phu quân, đêm nay ta không muốn, đêm qua ta kém chút ngủ không ngon, ngươi. Quá xấu. Nàng từ phía sau ôm Trương Xuân Hoa, hai người trên thân cái gì vậy không có mặc, màn này để Trần Dương không cách nào chuyển di ánh mắt. Hoàng phu quân, đêm nay không cho phép ngươi tiến chúng ta gian phòng, mau ra đi thôi. Trương Xuân Hoa đau lòng Ninh Nhi, muốn đem hắn cho đuổi đi. Trần Dương nuốt nuốt nước bọt, chỉ có thể rời đi nói cắt, rất nhanh liền đến điêu thuyền cùng Cam Thiến trụ sở, hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Phía sau cửa chuyển đến Cam Thiến thanh âm. Trần Dương tâm niệm nhỏ như, trực tiếp đẩy cửa tiến vào, thế nhưng là trước mắt nhìn thấy nhưng lại để hắn muốn chảy máu mũi. Chỉ nhìn Cam Thiến cùng điêu thuyền trên thân liền một sợi dây đầu đều không có, an vị ở giường xuôi theo, hai người lẫn nhau ôm cùng một chỗ, màn này phải có bao nhiêu rung động, phải có nhiều rung động. A. Cam Thiến thấy rõ ràng tiến vào người lại là Trần Dương, nàng vội vàng nhảy dựng lên, dùng chăn mền đắp ở thân thể. Nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Trần Dương liền vội vàng xoay người, hướng mặt ngoài đi, lại đem cửa phòng đóng lại. Chờ ở bên ngoài rất lâu, Trần Dương mới nghe được bên trong lại chuyển tới Cam Thiến thanh âm, tướng quân, chúng ta tốt. Đợi Trần Dương lại vào cửa về sau, nàng sốt ruột giải thích nói, ngày bình thường chỉ có nha hoàn tới tìm chúng ta tưởng rằng nha hoàn gõ cửa, ta. Hoa. Nàng lời còn chưa nói hết, ở một bên trên giường nhỏ như mà cũng bị đánh thức, đột nhiên khóc lên, tiếng khóc đánh gãy nàng giải thích. Ta nhỏ như, phụ thân ở chỗ này. Trần Dương đem nữ nhi ôm hống một hồi, lúng túng nói ra, ta cái gì cũng không thấy, các ngươi có thể tiếp tục. Hắn ôm nữ nhi nhanh chóng đi ra ngoài, đến tìm Trương Xuân Hoa muốn ăn. Một buổi tối đi qua, nhỏ như mà vậy đói. Tỷ tỷ, cái này nên làm cái gì? Cam Thiến thẹn thùng mà cúi thấp đầu. Điều thuyền muốn một lát, tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói mấy câu, gò má nàng càng đỏ, cũng càng thẹn thùng. Không thể dạng này. Cam Thiến lắc đầu nói. Trần Dương về đi đốt tiểu học toàn cấp như nhi, liền lại mang nàng tại trong phủ đi khắp nơi. Nhỏ như mà rất ưa thích náo nhiệt, giống mẫu thân hắn một dạng. Trần Dương nghĩ đến lần thứ nhất cùng Trương Xuân Hoa gặp mặt, nàng còn cưỡi ngựa chạy vội, liền làm một hoạt bát hiếu động tiểu cô nương, về sau gả cho Trần Dương, nàng tính cách thu liễm, nghĩ không ra bị nhỏ như mà cho kế thừa. Trần tướng quân. Trần Dương vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, lại gặp được Trần Đăng xuất hiện ở ngoài cửa. Nguyên Long đến, tiến nhanh đến. Trần Dương mang theo hắn đến họp khách đại sảnh, lại nói, trong khoảng thời gian này vất vả Nguyên Long. Nhìn ra được, Trần Đăng sợ kỉnh so trước kia đen không ít, trên mặt vậy che kín có một tầng tăng thương, hẳn là tại Hứa Đô làm cái kia chút công trình thủy lợi, muốn thường xuyên xuất hiện tại giã ngoại mà dẫn đến. Tướng quân theo thừa tướng Bắc Trinh Viên Thiệu, bình định thiên hạ, so sánh cùng nhau, Nguyên Long chút chuyện này không tính là vất vả. Trần Đăng khiêm tốn nói, đập chứa nước tiến độ thế nào? Trần Dương hỏi nói, ta hôm nay tới đây cũng là bởi vì đập chứa nước sự tình. Trần Đăng một bên từ trên thân lấy ra bản vẽ, lại vừa nói, lúc đầu ta hôm qua liền muốn cùng tướng quân đàm luận đập chứa nước, nhưng nghĩ tới đó là tiểu thư trang tròn lễ, không thích hợp đàm luận chính sự, cho nên hôm nay lại đến bái phòng. Lúc nói chuyện, hắn đã đem bản vẽ mở ra, để lên bàn. Trần Dương ôm nhỏ như, đụng đi qua nhìn một hồi, có thể nhìn ra đây là đập chứa nước tuyên chỉ thi công đồ. Trần Đăng tiếp tục nói, trải qua chúng ta hiệp thương cùng thuyết phục, đập chứa nước phụ cận thôn dân nguyện ý dọn đi, nông điển cũng cho chúng ta dùng, đương nhiên bồi thường chúng ta sẽ không thiếu, triệu tập trở về lưu dân vậy khởi công. Thế nhưng, ta phát hiện một vấn đề, nếu như chúng ta ở chỗ này xây dựng đập lớn ngăn cản nguồn nước, cái này có chút khó. Như thế nào khó? Trần Dương tò mò hỏi. Trần Đăng chỉ vào bản vẽ, cái kia làm đập lớn địa phương, lại nói, dựa theo tướng quân ngươi đưa cho, nông sự sách, bên trong ghi chép, nước tụ tập cùng một chỗ sẽ sinh ra áp lực, cũng chính là thủy lực ép, điểm này chúng ta đã khảo chứng qua không sai. Tụ tập nguồn nước tại cái này đập chứa nước bên trong, ta lo lắng đập lớn sẽ không chịu nổi cái kia chút thủy lực ép lực, cho dù là xi măng làm thành vách tường vậy rất khó. Nói xong hắn chỉ đập chứa nước bản vẽ bốn phía, rồi nói tiếp, bên này có sơn mạch cách trở, áp lực đủ để tiếp nhận, duy chỉ có đập lớn cái này một khối, chúng ta từng thí nghiệm qua bê tông rắn chắc trình độ, cảm thấy đập lớn khả năng khó mà kiến tạo. Nghe xong hắn tố thuật, Trần Dương đại khái hiểu cái gì, cười nói, bê tông tuy nhiên cứng rắn, nhưng vậy có một khuyết điểm, liền là kháng gia tính năng kém, có thể tại chế tạo khối bê tông thời điểm, ở bên trong gia nhập cốt thép. Cái gì kháng gia tính năng? Trần Đăng nghe được một mặt hồ đồ. Còn không đợi hắn hỏi cái kia chút là cái gì, Trần Dương đã sai người mang tới giấy bút. Hắn tô tô vẽ vẽ một hồi lâu, rồi nói tiếp, ngươi dựa theo loại kết cấu này, đem thiết quáng thạch luyện thành thép, làm tiếp thành loại này khuôn đúc, rót vào xi măng, dạng này đập lớn bức tường thụ lực sẽ tăng mạnh. Tại chế tạo xi măng thời điểm, Trần Dương quên điểm này. Không qua Trần Đăng vậy rất nhu bức, lấy hắn cổ đại tri thức, lại có thể cân nhắc đến nhiều như vậy. Trần Đăng cầm lấy bản vẽ xem một hồi, chỉ gặp Trần Dương đem cốt thép như thế nào chế tạo khuôn đúc phương pháp, kỹ càng vẽ xuống đến, thậm chí còn có luyện thép phương pháp. Cũng may mắn Trần Dương trước kia tại học qua tương quan tri thức, đối với cái này chút cũng không lạ lắm. Cái này chút chính là ta nói cốt thép, về phần kháng gia tính năng, ngươi có thể hiểu thành cốt thép chủ yếu đặc điểm. Tiếp đó, Trần Dương lại đơn giản vì hắn giảng giải một cái, cốt thép cùng xi măng đến cùng làm sao kết hợp đến sử dụng. Trần Đăng tuy nhiên không phải ma quân, nhưng hắn tiếp nhận năng lực một điểm không yếu, một bên nghe lại một bên cái hiểu cái không gật đầu. Chương 258, bí mật. Chương 258, bí mật. Đem đập lớn vấn đề, kỹ càng giảng giải một lần về sau, Trần Dương lại hỏi, Nguyên Long, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Trần Đăng nhìn xem cái kia phần bản vẽ suy nghĩ hồi lâu, nói, tướng quân ngươi vừa pháp nhìn không sai, nhưng cụ thể như thế nào, ta cần chắc thí qua đi có thể xác định. Những kiến thức này, là hắn ở trong thời đại này, chưa từng có nghe nói qua. Bây giờ nghe, cảm giác rất không có khả năng, Trần Đăng nghiêm túc ngẫm lại cảm thấy trong đó có thâm ý khác, hắn xem Trần Dương niên kỷ so với chính mình còn muốn nhỏ, thế mà biết rõ nhiều như thế. Trong đầu của hắn tri thức, đến cùng từ đâu mà đến. Trần Đăng không khỏi tâm lý đang suy nghĩ. Trần Dương còn nói thêm, ta có thể nói cho ngươi chỉ có cái này chút, nếu như còn có cái gì không hiểu, có thể đi tìm Mã Quân, các ngươi cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Cụ thể làm thế nào, Trần Dương sẽ không tham gia cùng tiến vào, hắn chỉ muốn làm một dễ chịu vung tay trường quỹ, cái gì cũng không cần quản loại kia. Tướng quân, ngươi những kiến thức này nếu như toàn bộ có thể sử dụng tại thực chỗ, đủ để cải biến toàn bộ thiên hạ. Trần Đăng chắp tay một cái, lại nói, nếu như xi măng tác dụng có thể xác định, đập chứa nước cũng có thể tu kiến chứa nước, đây đối với thiên hạ bách tính tới nói, trăm lợi mà không có một hại, tướng quân công lao, có thể chuyển tụng thiên thu. Trần Dương tùy ý nói, bất quá là rất phổ thông một sự kiện. Chuyện này đối với hắn tới nói xác thực rất phổ thông, nhưng đối Trần Đăng tới nói cũng không phải là như thế. Bởi vậy, Trần Đăng càng thấy Trần Dương vĩ đại, còn có học thức uyên bác, thậm chí là không gì không biết, không chỗ không hiểu. Cáo biệt Trần Dương về sau, Trần Đăng vội vàng chạy về đến đập chứa nước kiến trúc công trường. Đối với cốt thép loại hình đồ vật, hắn cũng phải trước tiên liên hệ Mã Quân, chắc thí tốt sau mới có thể xác định có thể hay không sử dụng. Thử An. Trần Đăng vừa đi không lâu, trong nhà lại có khách nhân đến, lần này tới là Mi Trúc Huynh Muội. Mi Trúc sai người mang đến không ít lễ vật, toàn bộ là cho nhỏ Như, cười nói, ta vừa mới từ Từ Châu chạy tới, nhưng vẫn là không đổi kịp Trần tiểu thư trang cho lễ, còn mong ngươi thứ lỗi. Từ Trọng không cần khách khí, các ngươi tiến nhanh đến. Trần Dương nói ra. Đi vào Trần phủ tiếp khách đại sảnh, Trần Dương liền phát hiện, Mi Trình ánh mắt sáng tinh tinh mà nhìn mình trong ngực nhỏ Như, nàng giống như rất ưa thích tiểu hải tử. Tướng quân, làm cho ta xem một chút Trần tiểu thư sao? Mi Trình mong đợi nói ra. Chỉ bất quá, nàng nhìn về phía Trần Dương trong ánh mắt, ý nguyên mang theo vài phần phức tạp ý tứ. Nàng nhớ tới tại thật lâu trước đó, tắm rửa bị Trần Dương xem mấy lần sự tình, ngay sau đó trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Đương nhiên có thể. Trần Dương gật gật đầu. Mi Trình đi vào Trần Dương trước mặt, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng yêu nhỏ Như, quặn quẽ trên mặt nhiều mấy phần ấm áp nụ cười, vui vẻ nói, Trần tiểu thư thật đáng yêu, cùng Trần phu nhân một dạng, về sau nhất định là thiên tư quốc sắc đại mỹ nhân. Đó là đương nhiên. Trần Dương đắc ý nói. Tướng quân, Trình Nhi có thể hay không ôm một cái tiểu thư? Mi Trình lại mong đợi hỏi, nàng còn mong đợi Vương Ngọc Thủ. Nhỏ Như mà gặp, nàng vậy giơ lên tay nhỏ, giống như là muốn ôm một cái. Nhìn đến đây, Mi Trình cười đến càng vui vẻ hơn, cảm giác mình tâm đều muốn hóa. Trình Nhi, không được vô lễ. Mi Trúc lắc đầu nói. Mi Trình lấy lại tinh thần, phát hiện là mình yêu cầu quá phận. Không sao, Mai tiểu thư nhẹ một chút. Trần Dương không thèm để ý chút nào, hắn đối Mi Trình cũng đầy là hảo cảm, liền đem Nhỏ Như mà đưa cho nàng. Mi Trình cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, Nhỏ Như mà cũng không sợ sinh, như là vừa rồi một dạng hoạt bát đáng yêu. Từ An, ngươi để Trình Nhi hồ nháo. Mi Trúc vui mừng cười cười, sau đó hắn từ trên thân lấy ra một sổ sách, lại nói, lần này ta tới, trừ muốn cho Trần tiểu thư tặng lễ, còn chuẩn bị cùng Từ An ngươi hoàn trả. Đáp ứng để Mi Trúc tham gia cùng bán muối lại đến hiện tại, đã một năm đi qua, sổ sách phương diện Trần Dương xưa nay không hỏi đến, bởi vì hắn tin tưởng Mi Trúc sẽ không lừa gạt chính mình. Coi như hắn thực có can đảm lừa gạt, lấy Trần Dương trước mắt thực lực, cũng không cần lo lắng. Nhiều như vậy. Trần Dương xem một hồi sổ sách, chỉ thấy phía trên ghi chép số lượng, kinh ngạc nói, đây chính là chúng ta năm nay bán muối đoạt được kích lợi. Cũng quá nhiều. Hắn có thể dự đoán đạt được muối sẽ rất kiếm tiền, thật không nghĩ đến sẽ kiếm được lớn như vậy. Bán muối đến Hung Nô con đường, chúng ta đã đạt thông, còn được đến thừa tướng đồng ý, lại thêm viên Tiệu Bắc Phương Tứ Châu, đã toàn bộ là chúng ta muối tinh. Mi Trúc cười nói, trước thời gian, tướng quân dùng giả chế muối cách điều chế lửa gạt viên Thiệu về sau, Bắc Phương Tứ Châu đối với chúng ta muối ỷ lại cao hơn, chúng ta địa vị đã vô pháp cảm động, cái này ích lợi số mắt không tính thiếu. Nguyên lai bọn họ lũng đoạn Bắc Phương Diêm Nghiệp, Trần Dương bừng tỉnh đại ngộ, lại nói, cái này một năm đã qua, vất vả các ngươi. Mi Trúc lắc đầu nói, kỳ thực, cực khổ nhất không phải ta, mà là Trinh Nhi. Ở một bên đùa với nhỏ Như mà Mi Trinh nghe được bọn họ nhắc lên chính mình, vui vẻ đối Trần Dương mỉm cười gật gật đầu, có thể được đến Trần Dương khẳng định, trong nội tâm nàng vậy rất thỏa mãn. Vất vả Mai tiểu thư. Trần Dương lại nói, không biết Mai tiểu thư đối bóng dáng quen thuộc được như thế nào. Cái gì bóng dáng? Mi Trúc tò mò hỏi. Hắn còn không biết bóng dáng là cái gì, cũng không biết rằng Mi Trinh cùng bóng dáng có quan hệ gì. Trần Dương đối Mi Trinh càng thêm thưởng thức, cứ việc bóng dáng không phải bí mật gì, nhưng nàng còn nguyện ý giữ bí mật, thậm chí liền nàng huynh trưởng cũng không biết. Liền là để Mai tiểu thư giúp ta quản lý mấy cái cá nhân. Trần Dương không có giải thích quá nhiều. Mi Trinh khẽ gật đầu, có Diệp Tuấn tướng quân trợ giúp, ta đại khái quen thuộc như thế nào vận hành, đa tạ tướng quân có thể cho ta cơ hội lần này. Trần Dương cười nói, đó là Mai tiểu thư đầy đủ ưu tú. Đã như vậy, Mi Trúc cũng không hỏi gì nhiều. Hắn từ trên thân lại lấy ra một phần sổ sách, rồi nói tiếp, cái này một phần là chúng ta bán sách, bán giấy sổ sách, Từ An ngươi vậy nhìn xem. Trần Dương mở ra xem trọng một hồi, thư tịch doanh thu khẳng định không có mối cao, nhưng phần này thu nhập vậy 10 phần có thể nhìn. Từ An ngươi cải tiến tạo giấy thuật, còn có phát minh in ấn thuật, cơ hội truyền khắp Đại Hán Bắc Phương, tạo phúc thế nhưng là thiên hạ người đọc sách. Mi Trúc còn nói thêm, hậu thế người đọc sách, chỉ cần thấy được thư tịch, đều sẽ nghĩ đến Trần Dương. Phát minh những vật này người, có thể lưu danh bách thế. Mi Trúc đến mắt rất đơn giản, trừ tặng lễ, liền là đối sổ sách. Xử lý tốt những chuyện này, hai người lại khách sáo một phen, Mi Trúc liền đưa ra cáo tử. Mi Trinh lưu luyến không rời đem Nhỏ Như mà trả lại Trần Dương, cuối cùng vậy nhìn lén Trần Dương một chút, choáng sinh hai gò má. Trinh Nhi, cái kia bóng dáng là cái gì? Đi tới cửa bên ngoài, Mi Trúc rốt cục tò mò hỏi. Mi Trinh chỉ có thể đem bóng dáng tác dụng nói một cách đơn giản một lần. Mi Trúc vừa lại kinh ngạc nói như vậy, Từ An rất tín nhiệm ngươi. Giống như là. Mi Trinh gật đầu nói. Từ An ra sao thì để ngươi quen thuộc bóng dáng. Mi Trúc lại hỏi. Làm một đạt tiêu chuẩn thương nhân, hắn nhìn thấy Trần Dương trên thân tiềm lực, cùng đối bọn hắn tín nhiệm, hắn đương nhiên muốn tiếp tục gia tăng đầu tư. Lúc nào sự tình. Mi Trinh chỉ cần nghĩ đến cái này, nàng chính là mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Liên tại bị Trần Dương xem thân thể mình ngày đó đã phát sinh, nhưng Mi Trinh không dám nói ra, chỉ là đỏ mặt túi đầu xuống. Trinh Nhi, ngươi cùng Từ An đã có bí mật, ngay cả ta làm huynh trưởng vậy không thể biết. Mi Trúc cười ha ha nói. Chương 259. Hồng Nhan Họa Thủy. Chương 259, Hồng Nhan Họa Thủy. Sáng ngày thứ hai, Trần Dương rốt cục nguyện ý đem Nhỏ Như mà giao cho Trương Xuân Hoa mang. Hắn tìm tới Tào Ngang đám người, rời đi Hứa Đô, trực tiếp hướng công xưởng bên kia đi đến. Bình đẳng những nam sự kiện qua đi, Trần Dương lại lâu như vậy chưa có trở về, này thì trong nhà xưởng biến hóa rất lớn. Dưới chân bọn hắn chỗ dẫm đạp mặt đất, là dùng bê tông trải thành, trong nhà xưởng phòng ốc, vậy từ một đầu kiến tạo, cải biến thành dùng gạch đá cùng bê tông kết cấu, kiên cố rất. Không chỉ có như thế, bên trong phòng ốc cũng bắt đầu nhiều, công xưởng quy mô mở rộng rất nhiều, sinh hoạt ở nơi này bách tính lui tới, náo nhiệt phồn hoa, một trấn nhỏ hình thức ban đầu. Trần tướng quân rốt cục trở về. Cái kia chút bách tính nhìn thấy Trần Dương xuất hiện, không biết là người nào hô to một tiếng. Những người khác nghe, nhao nhao dừng lại trong tay công tác, tiếp lấy toàn bộ đi tới hoan nghênh. Nếu như không có Trần Dương trợ giúp, những người dân này đã chết đói tại băng tuyết ngập trời, bọn họ là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Tướng quân, ngươi nơi này công xưởng, làm sao so Hứa Đô phố xá sầm uất còn muốn náo nhiệt. Hạ Hầu Hành đám người lần đầu tiên tới công xưởng tham quan, không khỏi kinh ngạc nói ra. Hạ Hầu Sung đồng ý nói, không sai, so sánh dưới, nơi này không khí càng tốt hơn, ta càng muốn sinh hoạt ở nơi này. Bọn họ một bên cùng tại Trần Dương sau lưng, một bên tán thưởng nghị luận, tâm lý đối Trần Dương sùng bái, lại làm sâu sắc không ít. Tào Ngang Dương Dương đắc ý nói, cái công xưởng này là ta cùng Tử An kiến tạo. Đi đến trong nhà xưởng, Trần Dương không chống chịu được bọn họ nhiệt tình, đành phải để mỗi người bọn họ tản đến, tiếp xuống hắn đem Lý Nguyên đưa đến vũ khí xưởng sản xuất. Tướng quân, Mã Quân nhìn thấy Trần Dương trở về, mang theo sở hữu công tượng, ngừng tay trên đầu công tác, đi tới hoan nghênh. Quảng Bình, Mã Quân liền là phụ trách chế tạo hỏa khí công tượng, ngươi có hứng thú lời nói, có thể cùng Mã Quân trao đổi một chút. Trần Dương còn nhớ rõ chuyện này. Lý Nguyên đối lửa khí hào hứng rất cao, đạt được Trần Dương sau khi đồng ý, hắn lập tức đi đến xưởng sản xuất bên trong tham quan. Trong nhà xưởng sở hữu công trình cơ bản đã định hình. Dù cho Trần Dương không tại Hứa Đô, vậy có Diệp Tuấn vì hắn vận hành, hiện tại không có cái gì tốt tham quan. Hắn liền là rời đi thời gian quá dài, muốn trở lại thăm một chút hiện tại như thế nào, dù sao vậy có tâm huyết của mình ở bên trong. Mi Trinh hôm nay không tại công xưởng, cửa hải cuối năm sắp tới, nàng cũng phải về đến Mi gia xử lý sự vụ. Đơn giản xem một vòng công xưởng, Trần Dương cuối cùng đi đến tư học phụ cận. Lúc này tư học, quy mô vậy càng lúc càng lớn. Cà ca. Tiểu Nhu cái nha đầu kia hôm nay không cần lên khóa, nàng nhìn thấy Trần Dương đến vui vẻ nhất, một cơn gió giống như chạy chậm tới. Tiểu Nhu, lâu như vậy không gặp mặt, vừa dài cao. Trần Dương xoa xoa nàng cái đầu nhỏ. Thật sao? Tiểu Nhu vui vẻ reo hò. Hạ Hầu Mậu nhìn đến đây hài hòa không khí, tán thán nói, nghĩ không ra thái bình thịnh thế cảnh tượng, lại ở chỗ này nhìn thấy. Loạn thế nhiều năm như vậy, một màn như thế, đã là không thấy nhiều. Cứ như vậy lại qua hồi lâu, Trần Dương chuẩn bị rời đi thời điểm. Diệp Tuấn đột nhiên tới nói ra, tướng quân, số tháng trước, Phương quản gia đem mấy cây dệt bối cây loại tại chúng ta lằn danh giáo trường bên trên, mau dẫn ta đi xem một chút. Nghe được dệt bối cây, Trần Dương vội vàng nói, trên giáo trường. Bởi vì đã tiến vào mùa đông, Trần Dương nhìn thấy dệt bối lá cây tử rơi đầy đất, về phần dệt bối, cũng chính là cây bông vải đã sớm không, liền một cây sợi bông cũng không tìm tới. Năm nay vội vàng trinh phạt Viên Thiệu, Trần Dương còn đem cây bông vải trọng yếu như vậy sự tình cấp quên mất, nếu không phải là Diệp Tuấn nhắc lên, hắn nghĩ không ra còn có chuyện này. Tướng quân, cái kia chút dệt bối chúng ta không biết có làm được cái gì, cuối cùng tùy ý nó bị gió thổi tán. Diệp Tuấn từ trên thân lấy ra một dùng giấy cái bao vây lấy đồ vật, rồi nói tiếp, Phương quản gia nói qua, tướng quân ngươi muốn dệt bối hạt giống, cho nên ta đem hạt giống lưu lại. Nguyên lai còn có hạt giống, lần này cuối cùng không có uổng phí. Trần Dương nói ra, ngươi đem hạt giống đưa cho có kinh nghiệm nông dân, năm sau đầu xuân, toàn bộ giúp ta gieo xuống đến, nếu như kết xuất dệt bối, giúp ta thu lại đưa đến trong phủ. Vâng. Diệp Tuấn gật đầu nói. Nhìn lên trời sắc còn sớm, vậy chưa có tuyết rơi, tuy nhiên có chút lạnh, nhưng là khí trời tốt. Trần Dương chưa có trở về đến nhanh như vậy, mang theo mấy trăm người đến đập chứa nước kiến trúc công trường, nhìn xem hiện tại đã làm được thế nào. Lúc này, Chân Mật mang theo Tiểu Đồng, chủ tớ hai người xuất hiện tại Trần phủ trước cửa. Trở lại Hứa Đô lâu như vậy, Chân Mật một mực ở tại Trần Dương trong tiểu lâu. Trần Dương phảng phất đem nàng quên như vậy, không có trước đến quán rượu thăm hỏi qua nàng. Bởi vậy, Chân Mật lấy dũng khí, tự mình đến đây tìm Trần Dương, để Tiểu Đồng nhẹ nhàng gõ vang đại môn. Các ngươi là? Mở cửa gia đình nhìn thấy Chân Mật lần đầu tiên, hắn đột nhiên bị Chân Mật đẹp mà kinh diễm, ngơ ngác không cách nào chuyển di ánh mắt. Ngươi người này, nhìn loạn cái gì? Tiểu Đồng bất mãn hừ lạnh một tiếng. Gia đình rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng, các ngươi tìm ai? Chúng ta muốn gặp Trần tướng quân, làm phiền ngươi cho chúng ta thông báo. Chân Mật nói khẽ. Nghe được cái kia nhu hòa thanh âm, gia đình cảm thấy mình như gió xuân ấm áp, rất nhanh hắn lại nói, lao ra chúng ta không ở nhà, không qua. Không qua hai vị phu nhân cũng tại. Chân Mật tạm thời còn không dám cùng Trần Dương phu nhân gặp mặt, chỉ nhìn nàng nhíu mày nghĩ kỹ một hồi, lắc đầu nói, đã như vậy, chúng ta lần sau lại đến. Vậy mặc kệ gia đình ánh mắt như thế nào, Chân Mật quay người liền đã rời đi. Khó nói nàng là tam phu nhân. Gia đình nhìn thấy Chân Mật đẹp như vậy, hắn cảm thấy rất có thể. Chân Mật bọn họ vừa đi qua một lối đi, đang chuẩn bị về đến quán rượu, lại nhìn thấy một phong độ nho nhã nam tử đâm đầu đi tới. Vị tiểu thư này, dừng bước. Cái này cá nhân vẫn là Dương Tu. Khi hắn nhìn thấy Chân Mật lần đầu tiên là bị Chân Mật mỹ lệ cho kinh diễm, sau đó một loại yêu đương cảm giác xông lên đầu. Làm con cháu sĩ tộc, Dương Tu bên người mỹ nhân nhiều không kể xiết, thế nhưng là cùng Chân Mật bắt đầu so sánh, đều là ảm đạm phai mờ. Chân Mật xuất hiện, phảng phất cho hắn lưu ám nhân sinh, tăng thêm vô cùng sát thái. Có chuyện gì sao? Chân Mật chán ghét nhìn xem Dương Tu, nàng nhìn quen như thế nam tử. Tại hạ Dương Tu, không biết có thể biết hay không một cái tiểu thư. Dương Tu thanh âm nói chuyện tận khả năng nho nhã, sau đó lại đem chính mình biểu hiện được phong độ nhẹ nhàng, cảm thấy dạng này khả năng hấp dẫn ở Chân Mật, lại nghĩ không ra vừa lúc tương phản. Không thể, ngươi tránh ra. Chân Mật lạnh giọng cự tuyệt. Nàng quấn qua Dương Tu, đang muốn tiếp tục hướng phía trước. Tiểu thư, muốn gặp tức là hữu duyên. Dương Tu lời còn chưa nói hết, liền bị Chân Mật cái kia quặng cu é thanh âm cắt đứt, nói, chúng ta vô duyên. Nàng nhanh chân đi lên phía trước, không muốn lại để ý tới cái này đáng ghét nam nhân. Lấy Dương Tu ra thế cùng hắn phong độ, xuất khí, còn là lần đầu tiên lọt vào như thế cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, Dương Tu cảm thấy mình bị khinh thị, trong lòng càng có một lớn mật suy nghĩ, quắc, đem các nàng ngăn lại. Mấy cái đi theo tại Dương Tu bên người Dương gia hộ vệ, nghe được mệnh lệnh, toàn bộ cản tại Chân Mật trước mặt. Mỹ nữ, quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Chân Mật như thế thịnh thế mỹ nhan, càng là họa thủy bên trong họa thủy. Các ngươi muốn làm cái gì? Chân Mật hỏi nói. Ta gặp tiểu thư khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, kinh động như gặp thiên nhân, chỉ muốn tiểu thư về trong nhà tụ lại, cũng không có ác ý. Dương Tu có chút ánh mắt tham lam, trên dưới tại Chân Mật trên thân lưu luyến. Chân Mật thêu lông mày nhíu một cái, nhưng nàng nghĩ lại, lại nói, đã công tử thành ý mời, không dám không tử, nhưng ta lo lắng trong nhà quản niệm, tiểu đồng. Tiểu thư. Tiểu đồng khẩn trương nói ra. Ngươi về đến nói cho lão gia, liền nói ta có việc, chứ không trở về đến. Chân Mật một bên nói, lại một bên hướng phía Trần phủ phương hướng xem đi qua. Tiểu đồng cùng tại Chân Mật bên người nhiều năm, trong nháy mắt lĩnh hội nàng ý tứ. Chương 260, cầu cứu. Chương 260, cầu cứu. Tiểu thư, tiểu đồng muốn cùng với ngươi. Tiểu đồng khẩn trương nói ra, nàng đối Chân Mật tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, dù cho giờ phút này vậy không nguyện ý rời đi Chân Mật bên người. Tiểu đồng, ngươi nếu không về đến, lão gia sẽ lo lắng, ngươi về trước đến, ta có thể rời đi. Chân Mật quay đầu nhìn một chút Dương Tu, lại nói, không biết dạng này có thể. Dương Tu vậy không đốc, nhìn ra được Chân Mật đây là muốn để Tiểu Đồng về đến viện binh, chỉ bất quá hắn không thèm để ý chút nào. Hứa Đô bên trong các đại gia tộc cùng với tử đệ, Dương Tu quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng nữ tử trước mắt hắn còn là lần đầu tiên gặp, không phải là người Tào gia, cũng không phải Hạ Hầu gia, càng không phải là Khổng Dung người nhà. Về phần hắn thất hoàng tộc thân phận, cái kia càng không khả năng, bởi vì cái kia mấy cái công chúa cũng không bị cho phép đi ra hoàn thành. Trừ những gia tộc kia, Dương Tu đắc tội không nổi, còn lại gia tộc hắn cũng không sợ hãi. Nếu như Chân Mật có thể viện binh đến đây, vậy dĩ nhiên tốt nhất, chính mình lại dùng chút thủ đoạn, Chân Mật người sau lưng, khả năng không kịp chờ đợi muốn đem Chân Mật đưa cho chính mình. Kỳ thực, Dương Tu còn là lần đầu tiên làm như thế, trước kia hắn còn không có không chiếm được nữ tử. Hắn nhìn thấy Chân Mật lần đầu tiên, đã không cách nào tự kiềm chế, sợ sai qua về sau lại cũng không nhìn thấy Chân Mật. Đương nhiên có thể, tiểu thư liền. Dương Tu tự tin nói. Hắn không tin, Chân Mật cứu binh, có thể đem chính mình cho chèn ép dưới đến. Tiểu đồng, ngươi đi về trước đi. Chân Mật có chút gấp xem một chút nàng. Là, tiểu thư. Tiểu đồng cắn răng một cái, quay người liền hướng phía Trần Phụ phương hướng đi đến, sau đó nàng dùng lực đập Trần Phụ đại môn. Tại sao lại là ngươi? Mở cửa gia đình, vẫn là vừa rồi người kia. Cứu mạng, yêu cầu tướng quân cứu lấy chúng ta tiểu thư. Tiểu đồng lập tức xông vào đến Trần Phụ bên trong. Gia đình không thể không đổi kịp đem nàng cản lại, sốt ruột nói, ngươi không nên chạy loạn, các ngươi tiểu thư xảy ra chuyện gì. Tiểu đồng đành phải đem vừa rồi sự tình, nói một cách đơn giản một lần, vội vàng nói, yêu cầu các ngươi, nhanh đi cứu tiểu thư. Nói xong nàng thậm chí còn quỳ ở nhà đinh trước mặt. Gia đình nghĩ đến vừa rồi cái kia thiên tư quốc sắc mỹ nữ, cảm thấy có khả năng sẽ trở thành Trần phụ tam phu nhân, hắn nghĩ kỹ một hồi, vậy không dám thất lễ, vội vàng mang theo tiểu đồng đi tìm bọn họ đại phu nhân. Loan các bên trong, Trương Xuân Hoa bọn họ còn tại dỗ dành nhỏ như, đột nhiên nghe được cửa phòng bị gõ vang. Đại phu nhân, nhị phu nhân, không tốt. Gia đình thanh âm từ bên ngoài vang lên, tam phu nhân gặp nguy hiểm. Tam phu nhân. Trương Xuân Hoa cùng Tào Ninh nhìn nhau một cái, tâm lý buồn bực nơi nào đến tam phu nhân. Muốn một lát, Trương Xuân Hoa đem nhỏ như mà giao cho cam phu nhân. Nàng mở cửa ra đến, hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy đại phu nhân đang ở trước mắt, gia đình cúi đầu xuống, nói, vừa rồi tam phu nhân tới tìm chúng ta. Hắn đại khái đem sự tình trải qua thuật lại một lần. Trương Xuân Hoa ánh mắt chậm rãi rơi tại tiểu đồng trên thân, suy nghĩ một hồi, hỏi, tiểu thư nhà ngươi thế nhưng là họ Trân. Tiểu đồng vội vàng quỳ xuống đến, nói, vâng. Còn lớn hơn phu nhân mau cứu tiểu thư nhà ta. Đến cùng là ai, dám công nhiên cướp người? Tào Ninh hừ lạnh một tiếng. Hắn là. Tiểu đồng nhớ kỹ hắn giống như gọi Dương Tu. Tiểu đồng nói ra. Dương Tu. Tào Ninh nói ra, liền là thái thưởng Dương Biêu nhi tử. Trương Xuân Hoa nói ra, Dương gia thật lớn mật, dám bắt chúng ta người Trần gia. Ninh nhi ngươi về trước đến thông chi thừa tướng, cam phu nhân ngươi giúp ta mang theo nhỏ như, những người khác cùng ta cùng đi xem Dương gia sao là lực lượng, dám khi dễ đến chúng ta Trần gia trên đầu. Nàng lời nói này, xem như thừa nhận Chân Mật thân phận. Đa tạ đại phu nhân. Tiểu đồng nói ra. Cái kia gia đình vội vàng rời đến, triệu tập trong phủ sở hữu hộ viện, còn có Tào Tháo phái tới bảo hộ Trần phủ ám vệ. Đám người trùng trùng điệp điệp hướng phía Dương phủ giết đến. Dương Lưu trong phủ đệ. Tiểu thư, kỳ thực ta thật cũng không có ác ý, chỉ muốn cùng ngươi kết bạn. Dương Tu lại khôi phục cái kia phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Chân Mật không có cho hắn sắc mặt tốt xem, lanh đạm nói, nếu như ngươi hiện tại thả ta, còn có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh. Tại Hứa Đô lâu như vậy, nàng rõ ràng Trần Dương địa vị. Nàng tin tưởng vững chắc, Trần Dương có thể tới cứu mình. Tiểu thư, đợi lát nữa người nhà ngươi đến, như vậy vừa vặn. Dương Tu vậy không đem Chân Mật lời nói để ở trong lòng, cười nói, ta có thể hướng bọn họ để thân. Bằng vào ta địa vị, đề thân nhất định có thể thành. Chân Mật thản nhiên nói, chỉ sợ hắn đến, ngươi sẽ vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tựa như lúc trước Hứa Du một dạng cầu xin tha thứ. Dương Tu cười ha hả, xem thường nói, tại Hứa Đô làm cho ta cầu xin tha thứ người, khẳng định có, nhưng ta cảm thấy không phải tiểu thư ngươi người nhà. Hắn đi đến Chân Mật trước mặt, tham lam ánh mắt rơi tại Chân Mật trên thân, lại nói, nếu như ta là ngươi, cũng không cần dùng người nhà ngươi đến uy hiếp ta, bởi vì tại thực lực tuyệt đối trước mặt, sẽ không dùng được. Hắn vươn tay, muốn câu lên Chân Mật cái cằm. Chân Mật hơi ngửa đầu, né tránh tay hắn, sau đó dụng lực đẩy, đem cho đẩy ra. Còn mong ngươi tự trọng. Chân Mật lạnh giọng nói. Tự trọng. Dương Tu nét miệng lên một đạo cười cung, nói, chúng ta lập tức liền là vợ chồng, không cần như thế. Chân Mật vội vàng lùi lại, chau mày, ngươi nếu là dám đối ta như thế nào, nhất định sẽ hối hận. Ta xưa nay không biết rõ cái gì gọi là hối hận. Dương Tu nói xong liền vươn tay, muốn hướng phía Chân Mật bắt đến. Ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi sẽ làm sao để cho ta hối hận. Dương Tu cười ha ha một tiếng. Ngươi không được qua đây. Chân Mật tiếp tục lùi về sau, nhưng Dương Tu đã tiếp cận bên người. Tại dưới tình thế cấp bách, nàng một đầu đụng ở bên người trên cây cột, nhất thời đầu đầy máu tươi, ngã trên mặt đất. Nhìn đến đây, Dương Tu sững sờ một lát, hắn không nghĩ tới Chân Mật sẽ kiên định, liền ngay cả chết cũng không sợ. Xinh đẹp như vậy nữ tử, cứ như vậy chết thực đang đáng tiếc. Đại công tử. Chính làm Dương Tu muốn gọi người đến tìm đại phu thời điểm, ngoài cửa truyền đến một tiếng la lên, người kia sốt rồi nói, đại công tử, việc lớn không tốt. Trần tướng quân đại phu nhân đến. Phu nhân, nơi này ngươi không thể vào đến. Chỉ một thoáng, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào âm. Vì cái gì ta không thể vào đến, vẫn là nói, Dương Tu ở chỗ này làm lấy nhận không ra người sự tình. Trương Xuân Hoa lãnh đạm thanh âm, ở bên ngoài vang lên, cả giận nói, nhìn xem bọn họ, ai dám phản kháng, trực tiếp giết. Lại có thể có người dám lớn lối như vậy, xâm nhập phủ đệ mình. Bởi vì Chân Mật sự tình, Dương Tu trong lòng rất là khó chịu. Trong nhà còn có người đến náo sự, hắn giận tím mặt, đang chuẩn bị đẩy cửa ra đến, nhìn xem thần thánh phương nào. Phanh! Cửa phòng trực tiếp bị phá tan, số Tào gia ám vệ trước tràn vào đến. Đem hắn bắt lại cho ta. Trương Xuân Hoa cả giận nói. Cái kia chút ám vệ nghe được mệnh lệnh, không nói hai lời, trực tiếp liền phải đem Dương Tu bắt. Các ngươi muốn làm gì? Dương Tu rốt cục bắt đầu hoảng hốt, dãy rủa hét lớn, mau buông ta ra. Dương gia hộ vệ vừa mới nghĩ đi cứu người, thế nhưng là một Tào gia ám vệ trực tiếp vung đao, một đao đem chém giết tại chỗ, máu tươi phun tung tóe. Những người khác nhìn thấy cái này, toàn bộ sững sờ một cái, đây là tại thái thường đại nhân trong phủ đệ giết người. Bọn họ không dám loạn động, sợ hãi được lui về sau. Chương 261, kinh hoàng Dương Tu. Chương 261, kinh hoàng Dương Tu. Trong hoàng thành Thái Miếu, là Dương Bưu bình thường văn phòng địa phương. Tại Hán triều, thái thường chức vụ này, chức trách bình thường là trưởng quản tông miếu sự vụ, liền lấy hiện tại Hán thất tình cảnh, tông miếu bên trong đã không có việc khác tình phát sinh. Dưới tình huống bình thường, Dương Bưu vừa tới Thái Miếu liền có thể nhàn rỗi xuống tới, tiếp lấy hắn liền nhìn một chút sách thánh hiền cái gì, hôm nay cũng là như thế. Văn Tiên, không tốt. Dương Bưu như thường ngày trở lại Thái Miếu, mở ra gần nhất tại Hứa Đô rất lưu hành trang giấy thư tịch, đang muốn nghiên cứu thánh nhân kinh điển, lại nghe đến quá ngoài miếu mặt truyền đến Khổng Dung thanh âm. Hắn ngẩng đầu xem đến, chỉ gặp Khổng Dung sốt ruột đi tiến vào, thở hồng hộc nói ra, trong nhà người xảy ra chuyện. Dương Bưu không hiểu hỏi, hiện tại Hứa Đô thái bình cực kỳ, trong nhà của ta có thể xảy ra chuyện gì? Trần tướng quân đại phu nhân mang theo Trần gia gia đình hộ viện, cưỡng ép xông vào trong nhà các ngươi, nghe nói nàng đây là muốn tìm đức tổ phiền phức. Khổng Dung sốt ruột nói, Trần tướng quân, Hứa Đô bên trong có cái nào Trần tướng quân? Lớn lối như thế, ngay cả ta Dương gia phủ đệ hắn cũng dám xông, muốn chết. Dương Bưu nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, hắn đang muốn nói hai câu ngoan thoại, bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì, toàn thân chấn động, liền vội vàng hỏi, ngươi nói cái kia Trần tướng quân, khó nói liền là Trần Tử An. Cũng chỉ có Trần Dương vị này Trần tướng quân sự tình, mới có thể để Khổng Dung vội vã như thế qua tìm đến mình. Chẳng biết tại sao, hắn ở sâu trong nội tâm, hiện ra một loại dự cảm không tốt, cảm thấy xảy ra đại sự. Không được, ta hiện tại liền về đi xem một chút, nhất định không xảy ra chuyện gì, nhất định. Nghĩ tới đây, Dương Bưu nhất thời đầy người mồ hôi lạnh, ướt đẫm lưng y phục. Hắn luôn cuống tay chân, liền mặt bàn đồ vật cũng tới không bằng thu thập, vội vàng rời đi Thái Miếu. Dương gia trong phủ đệ, Trương Xuân Hoa nhìn thấy Chân Mật đầu đầy là huyết, ngã trên mặt đất đã là hôn mê đi qua, nàng trong nháy mắt giận dữ, vội vàng để cho người ta đến đem đại phu tìm đến, trước vì Chân Mật băng bó vết thương. Cuối cùng xác định Chân Mật cũng không nguy hiểm tính mạng, chỉ là đầu nhận va chạm mà hôn mê đi qua, Trương Xuân Hoa nhấc lên tâm mới lấy buông xuống. Tiếp theo, nàng chỉ hướng Dương Tu, cả giận nói, đánh cho ta. Số Trần gia hộ viện nghe được mệnh lệnh, nâng tay lên bên trong gậy gộc, hung hăng chào hỏi tại Dương Tu trên thân. Các ngươi muốn làm cái gì? Nhanh cho ta ở dừng tay. Dương Tu chịu trùng điệp nhất côn, thống khổ gào thét đi ra. Hắn tay chân dùng lực, liều mạng muốn dãy rộ mở, lại nói, phụ thân ta là Thái Thường Dương Bưu, ta Dương gia tứ thế tam công, địa vị rất cao, các ngươi dám đánh ta. Các ngươi chết chắc. Cái kia mấy cái đánh người hộ viện nghe không được như thế, Thái Thường liền rất lợi hại phải không? Tại Trần tướng quân trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Hộ viện hung hăng đánh hơn 10 côn, Dương Tu rốt cục không thể thừa nhận thống khổ, hôn mê đi qua. Trương Xuân Hoa không muốn như vậy để qua hắn, sai người bưng tới một chậu nước lạnh, đem dội tỉnh. Ta muốn giết các ngươi. Vừa tỉnh lại trong nháy mắt, Dương Tu tức giận hét lớn một tiếng. Hắn dãy rủa lấy đang muốn đứng lên, nhưng trên thân bị đánh địa phương, lại đau đến phải hàm răng chăm chú cắn cùng một chỗ, không còn dám loạn động mảy may. Giờ phút này hắn, đã là chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có trước kia phong độ nho nhã. Các ngươi đều phải chết, giết cho ta nàng. Dương Tu mặt mắt giữ tận địa chỉ lấy Trương Xuân Hoa, hung tợn nói ra. Tại trước hôm nay, hắn không có gặp qua Trương Xuân Hoa, cũng không biết rằng thân phận nàng. Bởi vì tức giận trên đầu, Dương Tu mất lý trí, không cách nào suy nghĩ quá nhiều, chỉ cho là Trương Xuân Hoa là nào đó tiểu gia tộc người đến đây cứu chân mật. Chỉ bất quá, từ trên xuống dưới nhà họ Dương tất cả mọi người đã bị cái kia chút ám vệ khống chế lại, lại thêm vừa rồi Trương Xuân Hoa chỉ huy ám vệ giết người, chấn nhiếp bọn họ, không dám phản kháng, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Dương Tu xem đi qua. Chết cũng không hối cải, và miệng. Trương Xuân Hoa đối với hắn chán ghét cực. Một hộ viện nhấc lên gậy gỗ, đang muốn quật tại Dương Tu trên miệng. Không muốn. Không muốn a. Dương Tu đối rối kêu to. Trần phu nhân, còn mong ngươi thủ hạ lưu tình. Gậy gộc còn không có đánh xuống đến, Dương Mưu thanh âm liền trong đám người vang lên. Hắn vội vàng đi tiến vào, ngay sau đó, số tên lính liền vội vàng tiến lên, đem cái kia hộ viện gậy gộc đỡ được. Nhìn thấy Trần Dương không có ở chỗ này, Dương Mưu cảm thấy sự tình hẳn là rất tốt xử lý, lại nói, Trần phu nhân, ngươi xông vào ta trong phủ, còn đánh nhau con ta, ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Nếu như ngươi là không cho ta một hài lòng đáp án, chuyện này coi như nháo đến thừa tướng cái kia, ta cũng sẽ không để qua các ngươi bất luận kẻ nào. Hắn muốn lợi dụng thân phận của mình, đe dọa một cái Trương Xuân Hoa. Trương Xuân Hoa tỉnh không để ý cái này chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chẳng hỏi một chút hắn, làm gì sai sự tình. Dương Mưu ánh mắt rốt cục rơi tại con trai mình trên thân, khi hắn nhìn thấy Dương Tu bị đánh được thảm như vậy, trong lòng đau xót, cái này nhưng là con của hắn a. Đức tổ, ngươi đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình. Dương Mưu dùng gần như tiếng gầm gừ hét lớn. Bị phụ thân giống một câu, Dương Tu càng thấy bị khuất, chất vấn, phụ thân, hôm nay là ta bị đánh, ngươi không giúp ta, còn muốn giúp người ngoài đến mắng ta. Ba. Hắn vừa mới nói xong dưới, Dương Mưu nâng tay lên, nặng nề mà quạt hắn một cái tát, nói, đồ hỗn trướng, ngươi cũng đã biết Trần phu nhân là ai. Nàng là Trần Tử An Trần tướng quân phu nhân, ngươi mau nói, đến cùng làm chuyện gì, làm cho Trần phu nhân tìm tới cửa. Trần Dương tuy nhiên không theo thường quy ra bài, nhưng Dương Mưu vô cùng rõ ràng, người Trần gia sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Nhất định là Dương Mưu làm chuyện gì, đắc tội Trương Xuân Hoa, mới rơi vào như thế kết quả. Cái gì? Dương Tu thân thể hơi chấn động một chút. Hứa Đô bên trong, trừ cùng Tào Tháo thân cận gia tộc, lại thêm hoàng thất người hắn không dám đắc tội, còn có Trần Dương hắn cũng không dám. Hắn từng muốn quá nhiều loại khả năng, nhưng chưa hề nghĩ đến qua, chân mật còn có thể cùng Trần Dương dính líu quan hệ. Trong nháy mắt này, hắn biết mình gặp rắc rối. Vẫn là Di Thiên đại họa. Hắn cả cá nhân cũng sửng sốt. Trương Xuân Hoa nhìn xem nằm ở một bên, đã là đầu rơi máu chảy chân mật, âm thanh lạnh lùng nói, nàng là nhà ta phu quân chưa quá môn thiết thất, lại bị thái thường đại nhân con của ngươi bắt đi, ngươi nói ta có nên hay không đến cửa đòi lại. Nghiệt trướng. Dương Mưu bị tức phải bạo khiêu, cái này đồ hỗn trướng, còn dám cùng Trần Dương đoạt nữ nhân. Hắn tinh tường nhớ kỹ, lúc trước Tư Mã Ý chính là muốn cùng Trần Dương chói mắt trước vị này Trần phu nhân, cuối cùng cửa nát nhà tan. Còn không mau quỳ xuống đến, cho Trần phu nhân dập đầu. Dương Mưu vừa giận nói, hắn rất muốn lại hung hăng phiến Dương Tu một bàn tay, nhưng này cũng là con trai mình, không hạ được tay. Dương Tu biết rõ sự tình tính nghiêm trọng, cho dù hắn có lại nhiều oán khí, giờ phút này cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nhịn đau chậm rãi quỳ tại Trương Xuân Hoa trước mặt, cái kia mấy cái muốn bắt hắn lại ám vệ lúc này mới buông tay ra. Trần phu nhân, chuyện này thật thật xin lỗi, chúng ta sẽ bồi thường, nhất định sẽ bồi thường. Dương Mưu dùng run rẩy thanh âm, lại nói, còn phu nhân giơ cao đánh khẽ, tha qua đức tổ, kỳ thực hắn cũng không biết rằng vị cô nương kia là tướng quân Tam phu nhân, mới dám làm ẩu. Trương Xuân Hoa cười lạnh nói, nói cách khác, nếu như là phổ thông nữ tử, các ngươi Dương gia liền có thể tùy tiện đoạt lại trong nhà, muốn làm gì thì làm. Dương Mưu vội vàng nói, không dám. Chuyện này ta nhất định sẽ cho Trần phu nhân ngươi một hài lòng bàn giao, nếu như tiếp tục náo dưới đến, chỉ sợ đối Trần tướng quân vậy bất lợi a. Biết rõ là mình không đúng, Dương Tu cũng không dám đang uy hiếp cái gì. Trương Xuân Hoa nghĩ kỹ một hồi, gật đầu nói, muốn ta tha quả hắn, cũng không phải là không có khả năng, nhưng ta có một cái điều kiện, đem hắn hai chân cho phế, tránh khỏi hắn khắp nơi hướng mặt ngoài chạy, mạnh hơn đoạt dân nữ. Không được, phụ thân ta không muốn làm phế nhân. Dương Tu liền vội vàng lắc đầu. Nếu như không có hai chân, hắn nhân sinh chỉ còn lại có hoàn toàn u ám, hắn liền muốn hủy. Phế hai chân cũng là không cần như thế. Bên ngoài viện lại truyền tới một người thanh âm. Chương 262, xử trí như thế nào? Chương 262, xử trí như thế nào? Tỷ tỷ, Tào Ninh đầu tiên từ bên ngoài đi vào đến, tò mò nhìn xem nằm ở bên cạnh, hôn mê bất tỉnh chân mật. Tào Ninh lại nói, tỷ tỷ, nàng liền là vị kia chân tiểu thư. Trương Xuân Hoa khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt hướng mặt ngoài xem đến. Chỉ gặp Hứa Đô lệnh mãn sủng cùng tại Tào Ninh sau lưng, chậm rãi đi vào đến, câu nói mới vừa rồi kia đúng là hắn nói, lại nói, Văn Tiên, Trần phu nhân trở lại Tào phủ xin giúp đỡ. Tào Ninh đem chân mật sự tình đại khái Tào Tháo nói một lần. Tào Tháo không tiện ra mặt xử lý, hắn liền để Tào Ninh đến tìm Mãn Sủng, từ Mãn Sủng đến giải quyết chuyện này. Ba chữ, nguyên lai là ngươi đến. Dương Mưu chắp tay một cái, nhưng trong lòng có chút không ổn, bởi vì Mãn Sủng cũng tới, vậy đã nói rõ Tào Tháo đã biết rõ chuyện này. Mẹn đã dìn, ngươi đến, không biết ngươi định xử lý như thế nào chuyện này. Trương Xuân Hoa hỏi thăm. Đương nhiên là theo nếp xử trí. Mãn Sủng nghiêm nghị nói, chỉ cần phu nhân nguyện ý đem hắn giao cho ta, nhất định sẽ vì Tam phu nhân lấy lại công đạo, ta cũng sẽ không làm việc thiên tư. Bọn họ đã đem chân mật xem như là Trần Dương thiếp thất, Trần gia tam phu nhân, bởi vậy liền xưng hô như vậy. Dương Tu khẩn trương nhìn một chút Mãn Sủng, trong lòng nghĩ chính mình không cần biến thành phế nhân, nhưng hắn lại không biết Mãn Sủng sẽ xử trí như thế nào chính mình. Việc đã đến nước này, hắn liền là muốn hối hận, cũng tới không bằng. Đã như vậy, ta liền đem hắn giao cho mẹn đạ dịn xử trí. Trương Xuân Hoa vậy minh bạch nguyên nhân, Mãn Sủng xuất hiện ở đây, nên được đến Tào Tháo thụ ý, không thể đem sự tình huyên náo quá cương. Sau khi nói xong, nàng ôm lấy hôn mê bất tỉnh chân mật, rời đi nơi này. Dương Lưu bôi một thanh mồ hôi lạnh trên trán, lại nói, bá chữ, ngươi dự định xử trí như thế nào đức tổ? Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái nhân tình, chuyện này như vậy coi như thôi. Mãn Sủng không có trả lời hắn lời nói, khua tay nói, người tới, đem Dương Tu mang đi. Phụ thân, ngươi nhất định phải cứu ta. Dương Tu vội vàng nắm được Dương Lưu quần áo. Chuyện này, không cần thiết lại so đo rồi đến, đối với Trần gia tam phu nhân bồi thường, ta tuyệt đối sẽ không ít, về sau ta cũng sẽ đem đức tổ quan trong nhà, không cho phép hắn lại rời đi nửa bước. Dương Lưu chỉ có thể cầu khẩn nói, ngươi xem dạng này có thể chứ? Mãn Sùng lắc đầu nói, Văn Tiên, là thừa tướng để cho ta tới, hắn không muốn thương tổn giữa chúng ta hòa khí mới làm như thế, nếu như là Tử An tự mình đến đây, đức tổ kết quả khả năng chỉ có chết. Ta có thể thả hắn, nhưng không cách nào lắng lại Tử An lửa giận, cái này trách nhiệm ta cũng vô pháp gánh chịu a. Do dự rất lâu, Dương Mưu chỉ có thể tránh ra Dương Tu tay, bất đắc dĩ nói, lưu một cái mạng liền có thể. Nếu như không phải như vậy, Dương Tu liền không sống nổi. Hắn biết rõ sự tình tính nghiêm trọng. Phụ thân, ta đã biết rõ sai, làm sao liền ngươi vậy không giúp ta? Dương Tu hét lớn, không phải liền là một Trần Dương, ngươi cần như thế sợ hắn a? Chúng ta Dương gia tứ thế tam công, không cần kính sợ một mở tiểu quán phố phường chi đồ. Làm càn. Dương Mưu gặp hắn còn không biết hối cải, nổi giận nói, nếu không phải ngươi làm sàng làm bậy, làm sao đến mức này? Ngươi tiếp tục chấp mê bất hối, ta cũng không giữ được tính mệnh của ngươi, bá chữ ngươi đem này lịch tử mang đi, ta rốt cuộc không muốn nhìn thấy hắn. Mang đi đi. Mãn Sủng chỉ có thể ở trong lòng thay Dương Mưu đáng tiếc. Ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Dương Tu đã quên, cái này kỳ thực liền là hắn sai. Cứu hận cùng oán hận, triệt để che đậy hắn thần trí. Nhìn con mình bị mang đi, Dương Mưu trong lòng cũng rất đau, bất đắc dĩ nói, để ngươi bị chê cười. Mãn Sùng nhắc nhở, Văn Thiên, ta cảm thấy ngươi vẫn là cảnh cáo trong nhà còn lại tử đệ, Hứa Đô bên trong, ai cũng có thể đắc tội, duy chỉ có Trần Tử An không thể. Trần Dương tức giận lên, liền xem như Tào Tháo cũng không thể tránh được. Còn có, tối nay ngươi theo giúp ta đi một chuyến Trần phủ, phải ngay mặt bồi tội. Tiếp đó, Mãn Sùng vậy rời đi Dương gia, hắn còn cần về đến tìm Tào Tháo, báo cáo kết quả cuối cùng. Tào phủ bên trong, bá chữ, ngươi chuẩn bị đem cái kia Dương Tu xử trí như thế nào? Tào Tháo ngồi tại cao tọa bên trên, lại nói, Văn Tiên nhi tử, ta đã từng nghe nói qua, hắn đầy bụng tài hoa, là đại tài, đáng tiếc lại là như thế không chịu nổi người, tâm cao khí ngạo, khó thành đại sự. Nếu như đem hắn để, hoặc là đơn thuần giam lại, hẳn là không cách nào lắng lại Tử An nộ khí. Nhưng hắn lại không thể tùy tiện giết, nếu không sẽ khiến cho Dương gia đối với chúng ta ly tâm, trừ phi chúng ta có thể đem Dương Bưu một nhà nổ tận gốc. Mãn Sùng phân tích nói, ta muốn đem Dương Tu giao cho Nguyên Long, để hắn tại đập chứa nước trên công trường phục dịch. Đến một lần đối Dương Tu liền là trừng phạt, còn có thể làm hao mòn hắn ngạo khí, thứ hai cũng có thể để Dương Thái Thường không đến mức oán hận chúng ta. Tào Tháo nghĩ kỹ một hồi, gật đầu nói, rất tốt, liền an bài như vậy, còn có phân phó Nguyên Long không cần khách khí với người nọ, có cái gì việc nặng cứ việc để hắn đi làm, chỉ cần người bất tử, không tàn liền có thể. Đối với chuyện này, Tào Tháo vậy rất tức giận. Có người dám đối xử như thế Trần Dương người nhà, cái kia chính là khiêu chiến hắn tại Hứa Đô quyền uy. Vâng. Mãn Sủng gật đầu nói. Hắn rời đi Tào phủ. Thưa tướng. Lúc này Đinh phu nhân đi tới, phía sau nàng còn có cái kia gọi là tiểu thu nha hoàn, bưng tới một chén canh thuốc. Đinh phu nhân lại nói, uống nguyên hoa thuốc, thân thể như thế nào? Tào Tháo bưng lên chén thuốc uống một hớp rồi đến, sau đó mới lên tiếng, không biết vì sao, gần nhất thuốc uống xong sẽ có chút chóng đầu, nhưng nguyên hoa y thuật ta có thể tin tưởng, tuyệt không có việc gì, trừ cái đó ra, thân thể tốt nhiều. Dạng này liền tốt. Đinh phu nhân vung tay một cái, để tiểu thu trước rồi đến, tận lực bồi tiếp vợ chồng bọn họ ở giữa nói thì thầm thời gian. Tiểu thu trước quay về bếp sau, nàng tại những thuốc kia cặn bã bên trong tìm tới cây kia lam sắc cành khô. Trải qua qua cùng chén thuốc dày vỏ, cành khô từ màu lam nhạt biến thành màu xanh đậm. Tiểu Thu đem cành khô thu hồi, lại xử trí căn thuốc, một hệ liệt động tác làm được thành thạo vô cùng. Chỉ cần lại phục dụng 30 lần chén thuốc, dần dần kích phát độc tố, như vậy Tào Tháo hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Thu tâm lý đang suy nghĩ. Tỷ, tỷ tỷ. Chân mật khi tỉnh dậy, nàng mơ mơ màng màng nhìn thấy ngồi ở bên người Trương Xuân Hoa, sau đó cảm thấy bên người một trận ấm áp, như là mùa xuân, nơi này chính là Trần Dương Nguyên Các. Nàng còn là lần đầu tiên gặp Trương Xuân Hoa. Liên tưởng đến sự tình toàn bộ quá trình, còn có tiểu đồng ở bên người, nàng vậy không khó suy đoán Trương Xuân Hoa thân phận, vội vàng nói, đa tạ tỷ tỷ cứu giúp. Vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, nàng liền cảm thấy đầu đau muốn nức, khó chịu rất. Ngươi thụ thương, không cần phải khách khí. Trương Xuân Hoa vịn nàng nằm xuống. Đối với chân mật, Trương Xuân Hoa ngay từ đầu là hiếu kỳ, mang về nhà bên trong về sau, liền biến thành kinh diễm. Rửa sạch sẽ chân mật trên gương mặt dòng máu, Trương Xuân Hoa cùng Tào Ninh hai người nhìn thấy tấm kia mỹ lệ khuôn mặt, các nàng cảm thấy hô hấp cứng lại, loại này đẹp, các nàng làm nữ tử nhìn thấy lần đầu tiên vậy yêu. Chắc không được Trần Dương sẽ đem nàng từ nghiệp thành cướp về, Trương Xuân Hoa tâm lý đang nghĩ, nếu để cho ta nhìn thấy, cũng muốn như thế nào đem nàng đoạt lại trong nhà, chiếm làm của riêng. Nữ tử này, quá đẹp.
Thật đẹp.
Trương Xuân Hoa lại nói. Chân Mật gương mặt đỏ lên, nàng không nghĩ tới Trương Xuân Hoa sẽ nói như vậy. Tào Ninh cũng nói, đúng vậy à, ta cho tới bây giờ không gặp qua, xinh đẹp như vậy nữ tử, phu quân thật quá xấu. Chân Mật càng cảm thấy thẹn thùng, bị hai nữ tử tán thưởng, tâm lý có một loại cảm giác kỳ quái. Trương Xuân Hoa còn nói thêm, về sau, A Mật ngươi liền ở tại trong nhà của chúng ta.
Thật có thể chứ?
Chân Mật kinh hỉ ngẩng đầu.
Chương 263, bồi tội.
Chương 263, bồi tội. Chân Mật đã từng nhiều lần tưởng tượng qua, sau này mình muốn làm sao đối mặt Trương Xuân Hoa các nàng. Không nghĩ tới, giữa các nàng lần thứ nhất gặp mặt, sẽ là lấy loại hình thức này. Ngươi là phu quân mang về người, đương nhiên có thể để ở nhà. Trương Xuân Hoa ngồi tại bên người nàng, lại nói, chúng ta đã là người một nhà. Đa tạ tỷ tỷ tiếp nhận. Chân Mật cảm kích nói ra. Trương Xuân Hoa cười nói, không cần phải khách khí, bất quá, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngươi là thế nào cũng phu quân nhận biết.
Nàng muốn biết, Trần Dương là thế nào cướp cô dâu.
Nhắc lên bọn họ lần thứ nhất gặp mặt sự tình, Chân Mật gương mặt hơi đỏ lên, chính là muốn mở miệng, lúc này loan các lớn cửa bị đẩy ra. Hai vị phu nhân, vi phu trở về, ta nhỏ như mà đâu. Trần Dương nhanh chân đi tiến vào, nhưng khi hắn nhìn thấy Chân Mật trong nháy mắt, hơi sững sờ, Chân tiểu thư, ngươi sao lại ở chỗ này? Chân Mật rốt cục có thể nhìn thấy Trần Dương, trong nội tâm nàng vui mừng. Lúc trước, nàng cho là mình lại cũng không nhìn thấy trong lòng quải niệm người. Đến gần bên người, Trần Dương rốt cục nhìn thấy Chân Mật không đúng, quan tâm nói, Chân tiểu thư, ngươi xảy ra chuyện gì? Tay hắn nhẹ nhàng tại Chân Mật cái trán phủ qua, lại hỏi, ngươi làm sao lại thụ thương, còn đau không? Cảm nhận được Trần Dương quan tâm, Chân Mật tâm lý ấm áp, nói khẽ, ta không sao, nhìn thấy ngươi trở về, ta liền không đau. Đều tại ngươi, không có đem A Mật mang về nhà bên trong. Trương Xuân Hoa đem vừa rồi sự tình, nói một cách đơn giản một lần. Dương Tu. Nghe được cái tên này, Trần Dương khẽ chau mày. Hắn cùng Dương Tu không tính quen thuộc, coi như cũng liền đã gặp mặt hai lần. Dương Tu không chỉ có là Dương Biêu nhi tử, trong lịch sử vậy đại danh đỉnh đỉnh, Trần Dương không nghĩ tới hắn còn biết làm ra loại chuyện này. Các ngươi chờ ta trở lại. Trần Dương trong thanh âm tràn ngập một tia sắc ý. Phu quân, chờ một chút. Trương Xuân Hoa liền vội vàng tiến lên, ngăn lại hắn, vội vàng nói, hôm nay là mẹn đã dỉn đến giải quyết chuyện này, hắn nên được đến thừa tướng thụ ý, ngươi như lại đến tìm hắn, chẳng phải là ngỗ nghịch thừa tướng ý tứ. Chân Mật khẩn trương nói, tướng quân, ta cũng không lo ngại, không thể bởi vì ta sự tình mà để ngươi cùng thừa tướng có mâu thuẫn. Chuyện này tuyệt không thể cứ như vậy tính toán. Trần Dương hừ nhẹ một tiếng, rồi nói tiếp, các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm loạn, nhưng cũng phải để Dương Tu rơi một lớp ra. Hắn quyết định muốn làm sự tình, Trương Xuân Hoa vậy cản trở không được, cuối cùng chỉ có thể mặc cho hắn rời đi. Mới vừa đi tới Trần phủ bên ngoài đại môn, Trần Dương ngoài ý muốn nhìn thấy Mãn Sủng cùng Dương Bưu hai người xuất hiện tại trước mắt mình. Trần tướng quân, chúng ta đang muốn tới tìm ngươi. Mãn Sủng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thái thường đại nhân, ngươi tới được thật sự là xảo, ta cũng vừa muốn đi tìm ngươi. Trần Dương thanh âm bên trong mang theo không còn che giấu phẫn nộ. Dương Bưu toàn thân chấn động, chắp tay nói ra, ta lần này đến là hướng tướng quân tội. Trần Dương lãnh đạm nói, thái thường đại nhân có tội gì? Dương Bưu biết rõ hắn làm khó chính mình, đành phải nói ra, là nhi tử ta đức tổ có tội, không nên tại Hứa Đô làm sàng làm bậy, cho tam phu nhân tạo thành thương tổn. Ta trừ muốn tới tội, vẫn là cho tam phu nhân bồi thường, hy vọng tướng quân có thể tha thứ chúng ta. Hắn một bên nói, lại một bên từ trong ngực lấy ra mấy phần khế đất, rồi nói tiếp, những này là chúng ta Dương gia hắn phía dưới sản nghiệp, hiện tại giao cho tướng quân. Nghĩ không ra Dương Bưu như thế hiểu chuyện, Trần Dương đưa tay liền đem khế đất tiếp qua. Hắn đơn giản xem một hồi, cười nói, chuyện này như vậy coi như thôi, thái thường đại nhân ngươi có thể trở về đến, mẹ đã gìn còn để lại, ta có một số việc muốn cùng ngươi tâm sự. Liền Trần gia đại môn đều không có thể bước vào, Dương Bưu liền bị Trần Dương cho đuổi đi. Hắn có chút tức giận, đối lý lại là bọn họ Dương gia, chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt về đến. Trần tướng quân, cáo tử. Dương Bưu nói ra. Đi vào Trần gia đại môn, Mãn Sùng nghi ngờ hỏi, Tử An, ngươi đối với ta như vậy, để cho ta cảm thấy bất an à? Hắn xem như hiểu biết Trần Dương tính cách, đại khái có thể nghĩ đến Trần Dương muốn làm cái gì. Trần Dương trầm giọng, mẹ đã gìn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có thể hay không giúp ta đem Dương Tu giết chết? Ta không muốn hắn còn sống. Liền biết hắn sẽ nói như vậy, Mãn Sùng khổ sở nói, ta cũng muốn giúp ngươi bắt hắn cho giết chết, nhưng thừa tướng nói qua muốn lưu hắn một cái mạng, ta cuối cùng đem hắn giao cho ngươi lòng, đi sửa đập chứa nước. Lấy Dương Tu loại này thế ra tử đệ thân phận, đi làm khổ hoạn, so muốn tính mạng hắn còn nghiêm trọng. Dừng lại một lát, hắn tiếp tục nói, Hứa Đô thật vất vả mới ổn định lại, triệt để nắm giữ tại thừa tướng trong tay. Nếu như giết Dương Tu, vấn đề tự nhiên không lớn, lại sẽ trêu đến Dương gia bất mãn, tốt nhất liền là có thể đem Dương gia vậy nổ tận gốc, nhưng diệt Dương gia hậu quả, Tử An ngươi vậy hẳn phải biết đi. Nếu như đem Dương gia cho diệt, còn lại gia tộc cũng sẽ vì vậy mà lòng người bàng hoàng, lo lắng tiếp theo bị diệt gia tộc chính là mình, thật vất vả an ổn có khả năng bị đánh phá, bởi vì bọn hắn sẽ tìm kiếm nghị cách phản kháng Tào Tháo. Thật giống như trước kia Tư Mã Phỏng, còn có chết đồng thừa, liền lại như thế phản kháng. Vẫn là tính toán. Trần Dương chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, lại nói, Dương Tu lúc nào muốn đi sửa đập chứa nước? Liền vào ngày mai, Tử An ngươi muốn làm cái gì? Thừa tướng nói qua, hắn cũng không thể tàn phế. Mãn Sùng nói ra, ta vậy không muốn làm cái gì, Mẹ đã gì ngươi yên tâm đi, cam đoan có thể để ngươi nhìn thấy một hoàn chỉnh không tổn hao gì Dương Tu. Trần Dương nói ra. Dương Tu làm như thế, đổi lại là ta cũng sẽ tức giận, nhưng ngươi nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Mãn Sùng lần nữa dặn dò. Lâm. Được, ta biết. Trần Dương cảm thấy hắn có chút run rẩy, vung tay một cái, nói, mẹ đã dỉn, ngươi hiện tại có thể rời đi, ta đưa ngươi ra đến. Cứ như vậy, Mãn Sùng bị Trần Dương đưa ra ra môn. Cái này, cũng chỉ có thừa tướng có thể thuyết phục Tử An. Mãn Sùng bất đắc dĩ cười cười, bất quá hắn vậy tin tưởng Trần Dương sẽ lấy đại cục làm trọng. Lão Phương, cái này chút sản nghiệp, ngươi ngày mai lĩnh người đi tiếp thu một cái. Trần Dương cầm trong tay khế đất, thiện tay liền ném cho Phương Hoa. Tiếp đó, hắn về đến đoán cắt chiếu cô chân mật, thuận tiện lại bồi một bồi nhỏ như mà. Nhìn thấy Trần Dương không có đến tìm Dương ra phiền phức, các nàng cũng yên lòng. Chân mật tâm lý rất ngọt ngào, bởi vì Trần Dương vẫn là rất để ý chính mình. Lần trước tại Lê Dương như thế, hiện tại tại Hứa Đô vậy như thế. Hôm sau buổi sáng, tuy nhiên gần ăn Tết, nhưng Hứa Đô còn chưa có tuyết rơi, không qua bên ngoài hàn phong ý nguyên rất lạnh. Trần Dương cũng không sợ bên ngoài lạnh lẽo, mang lên Vương Việt, hai người rời đi Hứa Đô. Qua một hồi lâu, Trần Dương lại đến đập chứa nước kiến trúc công trường. Tướng quân, ngươi lại tới. Trần Đăng đón hắn đi đến. Ta lại tới xem một chút tình huống. Trần Dương khẽ gật đầu, lại hỏi, mẹ đã dỉn có hay không đem một cá nhân đưa tới cho ngươi, để ngươi giao hơn hắn. Đối với phát sinh ngày hôm qua sự tình, Trần Đăng đại khái nghe nói qua, nói, kia cá nhân là đưa tới, tướng quân ngươi dự định xử trí như thế nào hắn. Hắn còn được đến Mãn Sùng phân phó, có thể tùy tiện tra tấn Dương Tu, nhưng không thể giết người cùng gây nên tàn. Trước tiên đem hắn mang tới. Trần Dương hừ lạnh một tiếng. Chương 264, thứ hôn. Chương 264, thứ hôn. Qua một hồi lâu, Dương Tu được đưa tới Trần Dương trước mặt. Tử An, ngươi, làm sao ngươi tới? Trong nháy mắt này, Dương Tu tâm lý sinh ra một loại dự cảm không tốt. Hắn cũng biết, hôm qua sự tình sẽ không như vậy nhẹ mà kết thúc, Trần Dương cũng sẽ không buông tha mình. Trần Dương ánh mắt vậy rơi tại Dương Tu trên thân, giờ phút này Dương Tu mặc vào một thân so phổ thông lưu dân còn muốn quần áo rách nát, đứng tại đập chứa nước kiến trúc trên công trường, có hàn phong quét mà qua, lạnh đến hắn thân thể run rẩy không ngừng. Ta nghe nói, ngươi tại hôm qua đem ta tam phu nhân đoạt lại đến. Trần Dương thản nhiên nói. Dương Tu không phải người ngu, hắn đã khôi phục lý trí, minh bạch việc lớn không tốt. Vì có thể còn sống, hắn trực tiếp liền quỳ xuống, dập đầu nói, hôm qua là ta hồ đồ làm sai sự tình, ta đã ở chỗ này xây dựng đập chứa nước, đền bù ta sai lầm, yêu cầu ngươi có thể để qua ta. Nếu như là trước kia, Dương Tu không có khả năng như thế ăn nói khép nép, hiện tại hắn tính mạng đem bóp tại Trần Dương trong tay, không thể không khuất phục. Mặc dù như thế, trong lòng của hắn còn rất là không cam lòng. Trong miệng ngươi tuy nói biết sai, nhưng tại trong lòng ngươi, khẳng định không phục lắm, đúng không? Trần Dương từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, một câu nói toạc ra tâm hắn nghĩ. Dương Tu cuống quýt nói ra, ta không dám. Trần Dương cười lạnh, nói, ở trước mặt ta ngươi cũng chỉ có thể khó mà nói, nhưng nếu là có người cho ngươi thời cơ trả thù ta, liền nhất định sẽ không nương tay. Dương Tu toàn thân đại chấn, hắn đứng lên còn muốn nói điều gì, đột nhiên cảm thấy trước ngực đau xót. Phanh. Trần Dương nặng nề mà nhất cước đạp tại Dương Tu trên thân, hắn bay ngược ra đến, chật vật tại mặt đất lăn mấy vòng, cuối cùng một đầu đụng tại trên một tảng đá, đầu rơi máu chảy, vô cùng thê thảm. Dòng máu thuận cái trán hướng xuống, chạy tới Dương Tu trên mí mắt, hắn vội vàng dùng tay bôi đến, lại phải che vết thương, đúng vào lúc này hắn cảm thấy thân thể đầy ánh sáng. Nguyên lai đã bị Trần Dương dẫn theo cổ áo cho giơ lên. Nếu không phải là ta đáp ứng qua thừa tướng muốn lưu ngươi một mạng, ngươi hiện tại đã là một người chết. Trần Dương thanh âm nói chuyện, so bây giờ thời tiết còn muốn lạnh lẽo mấy phần, rồi nói tiếp, lần này ta trước để qua ngươi, tốt nhất liền cho ta an phận thủ thường. Đương nhiên ngươi muốn trả thù, ta tuyệt đối hoan nghênh, bởi vì dạng này ta có thể quang minh chính đại đem ngươi giết chết. Vừa mới dứt lời, Trần Dương tiện tay giương lên, đem hắn bước qua một bên đến, lại lăn vài vòng mới dừng lại. Ta biết. Dương Tu nằm rạp trên mặt đất, nhưng hắn hai tay gấp nắm chặt thành quyền đầu. Hắn âm thầm thề, loại khuất nhục này nhất định phải gấp 10 lần hoàn trả cho Trần Dương. Nguyên Long, ngươi đến tìm mấy cái đại phu cho hắn xử lý một chút vết thương, không thể cứ như vậy chết. Trần Dương lại nói, về sau có cái gì việc nặng, công việc bẩn thỉu toàn bộ giao cho hắn làm, nếu như hắn không chịu, ngươi liền tới nói cho ta biết, có là phương pháp để hắn đi làm. Trần Đăng sai người đến an bài đại phu, chốc lát sau, một hơn 10 tuổi nam tử, gánh vác lấy một cái hòm thuốc xuất hiện tại Trần Dương trước mắt. Chúng ta trên công trường, vậy có chuyên môn đại phu trú thủ tại chỗ này. Trần Dương tò mò hỏi. Đám thợ thủ công khai quật đập chứa nước, khó tránh khỏi sẽ có đau sót, ta liền hướng Nguyên Hóa yêu cầu, để hắn định kỳ tại y học viện bên trong phái ra một hai đại phu, thay phiên tới đây, thứ nhất có thể giải quyết thụ thương vấn đề, thứ hai cũng có thể đoán luyện cái kia có chút lớn phu y thuật. Trần Đăng giải thích nói ra, Hứa Đô nội thành hiểu y thuật người càng ngày càng nhiều, dần dần có bách tính nguyện ý đem hải tử hướng y trong học viện đưa, tướng quân ngươi cái này một tiên phong, không biết làm cho bao nhiêu bách tính rời xa ốm đau. Y học viện sự tình, có Hoa Đà phụ trách, Trần Dương tương đối ít hỏi đến, nghĩ không ra đã phát triển được tốt như vậy. Nguyên Hóa quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Rốt cục có thể đem y học viện làm ra quy mô. Trần Dương nói ra. Cảnh cáo xong Dương Tu, hắn trực tiếp rời đi công trường. Hắn cũng không lo lắng Dương Tu sẽ trả thù, lo lắng là Dương Tu không dám trả thù, tiếp tục dễ dàng tha thứ, dạng này nhân tài là đáng sợ nhất. Chính như Trần Dương mới vừa nói, chỉ cần Dương Tu dám làm loạn, hắn liền có lý do trừ chi. Dương Tu ngồi tại công trường một góc, nhìn xem Trần Dương rời đi bóng lưng, nắm thành quả đấm hai tay lại chăm chú, đầy ngập lửa giận toàn bộ bị hắn ngăn chặn xuống tới. Trần Dương, ta sẽ để cho ngươi đã chết rất thảm. Dương Tu ánh mắt bên trong tránh qua một vòng lạnh ý, thầm nghĩ, ngươi nhất định sẽ rất thảm. Trở lại Hứa Đô, Trần Dương dự định đến chính mình quán rượu, cũng chính là đến Yêu Nguyệt trong lâu nhìn xem. Trần tướng quân, vừa đi vào Yêu Nguyệt lâu, Trần Dương ngoại ý muốn nhìn thấy một người quen biết, cười nói, nguyên lai là Trường Công Công, bệ hạ vậy tại. Ngày đó bị Tào Ngang cảnh cáo một phen, Lưu Hiệp trung thực tốt nhiều, cũng không dám ở sau lưng dở trò. Trần Dương không nghĩ tới là Lưu Hiệp cũng sẽ đến chính mình quán rượu ăn cơm, đây là đang chờ hắn đến. Bệ hạ liền trên lầu nhã gian, đã đợi tướng quân thật lâu. Trương Công Công mười phần cung kính nói ra. Tại Trương Công Công xem ra, hắn còn cần Trần Dương thuốc để duy trì sinh mệnh. Cứ việc Trần Dương không tại Hứa Đô, hắn vẫn là phân phó Hoa Đà định kỳ cho Trương Công Công dược hoàn, tốt tiếp tục đem hắn khống chế tại Lưu Hiệp bên người. Trương Công Công cũng coi là tận chức tận trách, Lưu Hiệp bên người vô luận lớn nhỏ sự tình, toàn bộ hồi báo cho Tào Lan các loại bóng dáng người, không còn dám có chút chủ quan. Bệ tới tìm ta, có thể có chuyện gì? Trần Dương hỏi thăm. Trương Công Công lắc đầu nói, ta cũng không biết rằng. Hắn lại rất lo lắng Trần Dương liệu sẽ cảm thấy mình làm việc bất lợi. Trần Dương không có nghĩ nhiều như vậy, gật đầu nói, dẫn đường đi. Một lúc sau, Trần Dương đi vào quán rượu trong gian phòng trang nhã, nói, gặp qua bệ hạ. Tướng quân không cần đa lễ. Lưu Hiệp vội vàng nói, tướng quân bắt trinh viên thiệu, lao khổ công cao, chấm hận không thể cùng tướng quân chia sẻ áp lực. Trần Dương nhìn ra được hắn hương ngụy, vậy hương ngụy nói, bệ hạ muốn gặp thần, trực tiếp tuyên chính là, làm gì tự mình đến một chuyến. Lưu Hiệp nói ra, chấm biết rõ tướng quân không thích vào triều, lại vì đại hán thủ vững giang sơn, chấm một câu tuyên đến, cái kia chính là đối tướng quân không tôn trọng, nghĩ đến muốn đến chỉ có tự mình đến. Trần Dương tò mò hỏi, bệ tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Lưu Hiệp lúc này mới nói rõ hắn ý đồ đến, chấm có nhất tộc muội, vừa mới cập kê, đã đến xuất các niên kỷ, chấm muốn tứ hôn Vu tướng quân, không biết như thế nào. Lưu Hiệp cũng muốn tứ hôn. Trần Dương sững sờ một lát, rất nhanh minh bạch hắn muốn làm cái gì, hẳn là muốn cùng Tào Tháo một dạng quan hệ thông gia, đem chính mình buộc chặt ở bên người. Trước kia Lưu Bị còn tại thời điểm, Lưu Hiệp muốn qua muốn giết Trần Dương, đã không có thể cho mình sử dụng, nên giết. Thế nhưng, sở hữu kế hoạch toàn bộ bị Trần Dương hóa giải, thậm chí liền thái y cắt bình vậy chạy ra Hứa Đô, cuối cùng không biết kết cuộc ra sao, hắn muốn giết Tào Tháo kế hoạch vì vậy mà không cách nào áp dụng, cùng Thái Bình Đạo hợp tác vậy không chi. Nghĩ đến cuối cùng, Lưu Hiệp đã không có ngay từ đầu tự tin, cảm thấy vẫn là lôi kéo Trần Dương so sánh bảo hiểm. Hắn có thể hợp tác thẻ đánh bạc, hiện tại chỉ còn lại có quan hệ thông gia. Tào Tháo có thể cùng Trần Dương quan hệ thông gia, sợ được đến chỗ tốt, Lưu Hiệp thấy nhất thanh nhị sở. Trần Dương là người trọng tình trọng nghĩa. Lưu Hiệp nói thầm trong lòng, vạn nhất hắn thật muốn bị Tào Tháo thay thế, chính mình vị hoàng đế này rốt cuộc không làm được, có Trần Dương cái này một mối liên hệ tại, hẳn là sẽ bảo đảm hắn chu toàn. Hắn đây là tại làm xấu nhất dự định, dù sao hắn thất bây giờ cái gì hoàn cảnh, hắn so tất cả mọi người muốn rõ ràng. Mưa gió phiêu linh, thủng trăm ngàn lỗ. Chương 265, không chịu cô đơn. Chương 265, không chịu cô đơn. Lưu Hiệp tâm tư như thế nào, Trần Dương một chút liền xem thấu. Nếu như thần không có nhớ lầm lời nói, vậy hạ đã đem vạn niên công chúa gả cho thừa tướng đại công tử, sẽ phải thành hôn, như vậy không tốt đâu. Trần Dương nói ra. Điểm này, tướng quân ngươi đại khái có thể yên tâm, chấm còn có một người muội muội, Trường Bình công chúa. Lưu Hiệp vẫn cảm thấy có hy vọng, hắn còn nói thêm, chỉ cần tướng quân nguyện ý, chấm cái này trở về cùng Trường Bình nói rõ ràng. Trần Dương cười nói, nếu như ta không nguyện ý đâu. Lưu Hiệp vậy dự liệu được sẽ bị cự tuyệt, lại nói, chấm lấy là thành tâm phải bàn cho cưới, trước kia là chấm làm không đúng, nhưng là đã đổi qua, tướng quân khó nói không tin chấm sao? Trần Dương không có khả năng tin tưởng hắn cái kia chút lời nói dối, và áo chiếu thời điểm, Trương Phi muốn giết mình, Trần Dương biết rõ đó là Lưu Hiệp thủ ý. Còn có về sau Thái Bình Đạo lão nhân kia muốn bắt hắn, hẳn là cũng cùng Lưu Hiệp thoát ly không quan hệ, cái này muốn thế nào tin tưởng? Nếu không phải là Lưu Hiệp có Hán Thất Thiên Tử thân phận, Trần Dương còn không có khả năng để hắn sống đến hiện tại. Coi như Trần Dương thật có thể tín nhiệm hắn, cái này tứ hôn vậy không định tiếp nhận. Hán Thất đối với hắn mà nói, đã không hề có tác dụng. Trần Dương cũng không phải Tào Ngang, không cần thông qua quan hệ thông gia đến buộc chặt cùng Hán Thất quan hệ. Dù cho cần, quan hệ thông gia vậy không tới phiên hắn, mà là Tào Ngang. Cái gọi là quan hệ thông gia, bất quá là Lưu Hiệp muốn mượn cơ hội này đến lợi dụng hắn. Hán Thất tuy nhiên suy yếu, nhưng chấm còn sống, như vậy huyết mạch liền không có đoạn tuyệt. Lưu Hiệp nhìn thấy Trần Dương không có phản ứng, rồi nói tiếp, tướng quân năng văn năng vũ, thực lực thắng qua Tào Tháo dưới trướng tất cả mọi người gấp trăm lần, có thể cùng chúng ta Hán Thất ký kết nhân duyên, đối với tướng quân tới nói rất nhiều chỗ tốt. Trần Dương không có đánh xóa, tiếp tục nghe hắn nói dưới đến. Lưu Hiệp nói ra, khó nói tướng quân cam nguyện lưu tại Tào Tháo bên người, nhận hắn quản chế sao? Nghe nói hôm qua Dương Thái Thường Nhi tử muốn đối tướng quân Tam Phu Nhân được chuyện bất chính, thừa tướng lại không giúp tướng quân trừng phạt Dương Tu. Hắn kế ly gián, nghe liền rất là ấu trĩ. Hắn còn tiếp tục nói, chỉ cần tướng quân ngươi có thể đứng ở bên cạnh chấm, chấm có thể cho ngươi thân phận và địa vị, là chính tông nhất Hán Thất thân phận. Về sau ngươi công lao càng lúc càng lớn, nắm giữ binh quyền, cũng không cần lại nhìn thừa tướng sắc mặt làm việc. Trần Dương mị mị hai mắt, cười nói, vậy hạ, nếu như lời nói này để thừa tướng biết rõ, ngươi cảm thấy hậu quả sẽ như thế nào? Lưu Hiệp cố gắng trấn định, nói, thừa tướng tính cách ngờ vực vô căn cứ, nếu như cho hắn biết, tướng quân địa vị khả năng vậy khó giữ được. Có đúng không? Trần Dương xem thường cười cười, lại nói, vậy hạ, thần rất rõ ràng ngươi muốn làm cái gì, thần cảm thấy ngươi vẫn là đoạn tuyệt ý định này cho thỏa đáng, nếu không sẽ rước họa vào thân. Hôm nay sự tình ta sẽ không nói cho thừa tướng, còn có, không phục hồi. Hắn cũng không đem cái này khôi lỗi thiên tử để ở trong lòng, đứng dậy rời đi nhã gian. Đi tới cửa bên cạnh thời điểm, Trần Dương quay đầu lại nói, vậy hạ muốn ăn cái gì, uống gì, cứ việc gọi, bữa cơm này ta. Nhìn xem Trần Dương rời đi, Lưu Hiệp rất tức giận một quyền đánh trên bàn, Trần Dương thực tại quá làm giận, nhưng lại để hắn không có biện pháp. Hồi tưởng lại vừa rồi chính mình nói chuyện, cùng Trần Dương thái độ, Lưu Hiệp cảm thấy lưng mát lạnh, mồ hôi lạnh cầm quần áo ướt nhẹp. Là chấm quá lo ngại, chuyện này gấp không được. Lưu Hiệp tự lẩm bẩm. Yêu Nguyệt lâu bên ngoài. Trần Dương hỏi, Trương Công Công, bệ hạ gần nhất đang làm cái gì? Trương Công Công vội vàng nói, bệ hạ trong cung, trên cơ bản chỉ tại xử lý triều chính, trừ cái đó ra không còn gì khác. Trong năm đó, cũng chỉ có hôm nay muốn tìm tướng quân, mới có thể rời đi trong cung. Trần Dương nghĩ một lát, lại nói, ngươi giúp ta hảo hảo mà nhìn xem hắn. Hắn cảm thấy Lưu Hiệp vẫn là rất không chịu cô đơn, nói không chừng sẽ lại làm xảy ra chuyện gì đến, không thể không phòng. Bị Lưu Hiệp quấy rầy một hồi, Trần Dương không có muốn kiểm toán mắt tâm tư, nghĩ một lát, quyết định đến y học viện bên trong nhìn xem, trở về lâu như vậy, được tuần sát một cái chính mình sản nghiệp. Gần chạm vạng tối thời điểm, Trần Dương cáo từ Hoa Đà về nhà. Tướng quân, ngươi không có đem hắn thế nào đi? Trần Mật rất là lo lắng, Trần Dương sẽ bởi vì chính mình làm chuyện gì mà mang đến không tốt hậu quả. Ta chính là đến giáo huấn một cái hắn, không có giết hắn. Trần Dương ngồi tại Trần Mật bên người, nhẹ nhàng sờ sờ nàng cái trán vết thương, lại hỏi, còn đau không? Trần Mật gương mặt từng đỏ, nàng nhanh chóng nhìn một chút bên người Trương Xuân Hoa cùng Tào Ninh, lập tức cúi đầu nói, hôm qua tướng quân sau khi trở về, ta liền không đau. Trương Xuân Hoa nói ra, phu quân, ngươi chuẩn bị lúc nào lại cùng thừa tướng xuất chinh? Ngươi rời đi Hứa Đô trước đó, ta muốn đem ngươi cùng A Mật hôn sự vậy xử lý. Trần Mật ngạc nhiên nhấc lên đầu, nụ cười trên mặt càng đẹp, nàng không nghĩ qua Trương Xuân Hoa sẽ chủ động nhắc tới chuyện này, sau đó mong đợi hướng phía Trần Dương xem đến. Nàng đợi giờ khắc này, không biết đợi bao lâu. Bệ hạ hôm nay đột nhiên tới tìm ta, nói muốn đem cái gì Trường Bình công chúa tứ hôn cho ta. Trần Dương thuận miệng nói, phu quân, ngươi đáp ứng sao? Tào Ninh hỏi thăm. Đương nhiên không thể đáp ứng. Trần Dương lắc đầu nói, bệ hạ tâm tư gì, ta vậy hiểu, liền trước mắt tình cảnh xem ra, ta không muốn cùng hắn thất nhắc lên loại quan hệ này. Trương Xuân Hoa nga mi giãn ra, nói, phu quân ngươi không đáp ứng là đúng, bây giờ hắn thất thủng rông kêu to, đối ngươi cũng không chỗ tốt. Bất quá, ngươi đừng đem đề tài kéo xa, ngươi cùng A Mật hôn sự dự định an bài thế nào? Ta, nếu như tướng quân không nguyện ý, nếu không coi như đi. Trần Mật mất mát lắc đầu, trên mặt nhiều một tầng ảm đạm chi sắc, không thể tính toán. Trương Xuân Hoa đối Trần Mật tràn đầy hảo cảm, cổ đại nữ tử sẽ nghĩ biện pháp giúp trượng phu nạp tiếp, nhu đồ khai chi tán diệp, nàng cũng không ngoại lệ. Nàng lại nói, bên ngoài người đều biết rõ, A Mật là bị ngươi cướp về, còn mang về nhà bên trong. Nếu như ngươi không cho A Mật một danh phận, về sau muốn A Mật như thế nào gặp người? Về phần hôn sự, phu quân ngươi không cần phải để ý đến, ta cùng Linh Nhi sẽ vì ngươi an bài. Trần Dương gật đầu nói, đã dạng này, toàn nghe phu nhân phân phó. Trương Xuân Hoa hoành hắn một chút, lại nói, tốt, phu quân ngươi hiện tại có thể rời đi. Từ giờ trở đi, Loan Các là tỷ muội chúng ta địa phương. Đêm nay ta muốn cùng A Mật thương lượng thành thân sự tình, ngươi không thể lưu lại nghe lén. Cuối cùng vậy mặc kệ Trần Dương như thế nào phản đối, hắn cứ như vậy bị Trương Xuân Hoa đuổi ra cửa đến. A Mật đa tạ hai vị tỷ tỷ. Trần Mật vội vàng, ở trước mặt các nàng nguyện chuyển cúi đầu. A Mật không cần phải khách khí, về sau chúng ta là người một nhà. Tào Ninh án tại bên người nàng, vui vẻ nói, A Mật ngươi đẹp quá a. Ta cùng tỷ tỷ đứng ở trước mặt ngươi, không thể không tự ti mặc cảm. Trần Mật sờ sờ chắn mình, cau mày nói, lưu lại khối này vết sẹo, về sau khả năng không đẹp, tướng quân xem, sẽ cảm thấy ta rất xấu. Đây là nàng lớn nhất lo lắng sự tình. Trần Dương cũng không biết ba nữ nhân đang suy nghĩ gì, hắn đã trở lại gian phòng của mình bên trong. Vừa đẩy cửa phòng ra, hắn bước chân dừng lại, hai mắt nhíu lại, ngẩng đầu hướng phía đen nhánh trong phòng xem đến. Hô. Gian phòng bên trong, phong thanh phun trào. Một nắm đấm hướng tới trước mặt Trần Dương đánh tới. Chương 266, quốc tướng khủng nước. Chương 266, quốc tướng khủng nước. Cái này nắm đấm tới rất mãnh liệt, sức lực cũng rất mạnh. Trần Dương phảng phất có một cỗ lạnh thấu xương gió rét thổi tới, hắn không chút do dự, giơ lên nắm đấm vậy hoành kích mà ra. Phanh. Một đạo ngột ngạt âm thanh vang lên, song phương nắm đấm đụng vào nhau về sau, lại riêng phần mình thu lại. Trần Dương không chống chịu được đối phương sức lực, chật vật lui lại mấy bước, hắn cảm thấy mình cánh tay đang run rẩy, đó là nóng bỏng đau đớn. Đối phương chỉ là dừng lại một lát, lại đưa thân tiến lên, hắn tựa hồ không có muốn thả qua Trần Dương ý tứ, huy quyền lại đánh tới. Một quyền này tốc độ tới càng nhanh, nghe nó phong thanh cũng muốn so vừa rồi càng mạnh. Trần Dương không còn dám cùng đối phương ngạnh bính, vội vàng nghiêng người né tránh. Người kia công kích thất bại về sau, rốt cục hiện thân, chính là Thái Bình đạo lao giả kia, chỉ nhìn hắn cười lớn một tiếng, đưa tay liền hướng phía Trần Dương chụp tới. Bang! Một đạo thanh thúy kiếm minh đột nhiên từ Trần Dương sau lưng xuất hiện. Vương Việt nghe đến đó có tiếng đánh nhau, lập tức chạy đến. Thấy lao giả trong nháy mắt, Vương Việt sắc mặt đại biến, hắn thẳng kiếm mà lên. Lao giả dừng lại chụp vào Trần Dương động tác, nghiêng người né tránh Vương Việt một kiếm này. Lại là ngươi, nhận lấy cái chết. Vương Việt giận dữ mắng mỏ một tiếng, thẳng kiếm lại phải đâm tới. Lão giả tay không tấc sắt, lại không sợ hãi chút nào Vương Việt, né tránh kiếm chiêu, trở tay lại chụp vào Vương Việt, hai tay vung dậy, phong thanh cổ động. Ta đến giúp ngươi. Trần Dương trong phòng tìm tới chính mình bội kiếm, đi theo tại Vương Việt sau lưng, kiếm quang lắc một cái, đánh út về phía lão giả. Một năm qua này, Trần Dương không rơi xuống luyện kiếm, cùng Ngũ Cầm Hí, thân thể so với trước kia lại tăng mạnh không biết bao nhiêu, vô luận là xuất kiếm tốc độ, cường độ, toàn bộ tăng lên rất nhiều. Chỉ gặp kiếm quang lóe lên mà qua, đã rơi ở sau lưng lão ta. Lão giả né tránh hai người kiếm quang, hai tay nhất kích, lui bọn họ về sau, hắn vậy lập tức bước ra lui lại, song phương trong nháy mắt kéo ra hơn một trượng khoảng cách. Chờ một chút. Lão giả khoát tay nói. Lão gia, ta đến kéo lấy hắn, ngươi nhanh đến đem Vân trưởng bọn họ gọi tới. Vương Việt không có muốn dừng tay ý tứ, lão nhân này đối bọn hắn tới nói, liền là nghiêm trọng nhất uy hiếp, tuyệt không thể để qua. Ta tới tìm ngươi có việc, nếu như ta muốn giết ngươi, vừa rồi một quyền kia ngươi đã không sống được. Lão giả nhìn về phía Trần Dương, lại nói, khó nói ngươi liền không muốn biết, ngày đó sự tình vì sao? Do dự một hồi lâu, Trần Dương thua tay nói, Vương Việt, trước dừng tay, đi ra bên ngoài chờ ta. Vương Việt không hiểu hỏi, lão gia, đây là vì cái gì? Lúc trước Vương Việt cùng Điển Vi, Lý Nguyên ba người liên thủ, là có thể đem lão giả lưu lại, nhưng Trần Dương không có làm như thế, hiện tại cũng là như thế, Vương Việt nghĩ mãi mà không rõ. Có một số việc, ta muốn hỏi rõ ràng hắn. Chính như hắn nói, nếu như muốn giết ta, tại ngươi trước khi đến ta đã chết, ngươi vậy không cần phải lo lắng. Trần Dương còn nói thêm, nếu như ngươi không yên lòng lời nói, nhưng ở ngoài cửa chờ ta. Rơi vào đường cùng, Vương Việt chỉ có thể ra khỏi phòng. Trần Dương ngồi ở một bên, cảnh giác nhìn xem hắn, hỏi, lần trước ngươi cho ta đồ vật, là cái gì? Còn có, ngươi lần này trở về tìm ta, lại là vì cái gì? Lão giả cười nhạt một tiếng, nói, lần trước cho ngươi cái kia phần da dê quấn, chính là năm đó Thái Bình Đạo Thái Bình Kinh, khó nói ngươi xem không hiểu. Những chữ kia rất kỳ quái, ta chưa hề gặp qua, tự nhiên xem không hiểu. Trần Dương lắc đầu, đối với nào đó một số chuyện hắn lựa chọn giấu giếm, bởi vì hắn không biết trước mắt lão giả là ai, đối phương dạng này là muốn làm cái gì. Không, ta cho rằng ngươi có thể xem hiểu, chỉ là ở trước mặt ta làm bộ không hiểu thôi. Lão giả phảng phất nắm trong tay đây hết thảy, tự tin nói, bởi vì ngươi xem hiểu, thì càng có thể chứng minh ngươi là ta muốn tìm người. Trần Dương không có giải thích, tò mò hỏi, vì cái gì? Bởi vì, Thái Bình Kinh, là Vương Mãng viết. Lão giả nói ra, ngày đó ta cho ngươi ra dê cuốn, liền là Vương Mãng viết nguyên cảo, loại kia kỳ quái văn tự chỉ có ngươi nhóm có thể nhìn hiểu, dù cho ta cũng không thể. Không có khả năng. Trần Dương lập tức lắc đầu, cái kia chút là chữ đơn giản, Vương Mãng làm sao lại viết chữ đơn giản? Ngươi cùng Vương Mãng hẳn là đến từ cùng một nơi đúng không? Lão giả trừng trừng nhìn Trần Dương, phảng phất có thể nhìn thấu Trần Dương tâm tư. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trần Dương bị hắn thấy có chút chột dạ. Hắn chỉ có phủ nhận, lại nói, tương truyền, Thái Bình Kinh, là thần nhân trao tặng thuật sĩ Vũ Cát, cuối cùng chuyển cho Trương Giác, làm sao có thể là Vương Mãng viết. Lão giả cười nói, ngươi tin tưởng có thần nhân tồn tại sao? Trần Dương tự nhiên không tin, bất quá là lấy cớ thôi. Nhưng cái kia chút chữ đơn giản, lại giải thích như thế nào? Hậu thế có người căn cứ Vương Mãng nắm quyền thời kỳ chế độ, khí thuyết hắn là xuyên Việt về đến người. Đặc biệt là chữ đơn giản xuất hiện, khiến cho hắn đối với chuyện này cũng có chút hoài nghi. Nếu như Vương Mãng là người xuyên Việt, như vậy hắn vậy ăn mặc quá thất bại đi. Chỉ để lại một cuốn Thái Bình Kinh. Nhìn thấy Trần Dương lâm vào trầm tư, lão giả cười ha ha một tiếng, nói, đêm nay, ta chỉ có thể nói cho ngươi cái này chút, về sau ta sẽ lại tới tìm ngươi. Hắn hướng phía cửa phòng đi đến, tại đẩy cửa ra trong nháy mắt, lại nói, đám người chỉ biết là, Thương Thiên Di Tử, Hoàng Thiên Đương Lập, Tuế Tại Giác Tử, Thiên Hạ Đại Cát, nhưng lại không biết cuối cùng còn có một câu. Còn không đợi hắn đem đằng sau nói cho hết lời, người đã đẩy cửa phòng ra, đi đến bên ngoài đến. Hoàng Thiên Như Lập, Thiên Hạ Đại Loạn, biến số bất biến, quốc tướng không nước, quốc chi không còn, dân đem chỗ này phụ. Lão giả thanh âm ở bên ngoài quen quẩn, ngươi chính là cái kia biến số, nếu như không tin, ngươi có thể ngẫm lại chính ngươi gần nhất biến hóa. Trần Dương nghe xong, lâm vào trầm tư. Đến nay hắn còn nghĩ không ra, lão giả tại ở trong đó đóng vai lấy cái gì nhân vật, hiện tại lại nhiều một Vương Mãng, sự tình lại trở nên phức tạp. Lão gia, ngươi không sao chứ? Vương Việt thanh âm, vừa lúc đánh gãy Trần Dương trầm tư. Ta không sao. Trần Dương hỏi, Vương Việt, ngươi đối Vương Mãng có cái gì kiến giải? Vương Việt muốn hồi lâu, ngu ngơ nói, ta cũng không biết rằng hẳn là có cái gì kiến giải. Tính toán. Ngươi vậy đi xuống nghỉ ngơi đi. Trần Dương tạm thời từ bỏ phỏng đoán, lại nói, lão nhân kia hẳn là sẽ không lại đến. Phát sinh dạng này sự tình, coi như lão giả không đến, Vương Việt vậy không dám kinh thường, cảnh giác đứng tại cửa phòng trước đó. Đem các loại lộn xộn suy nghĩ trí chi sau đầu, lười nhác còn muốn quá nhiều, Trần Dương chuẩn bị nghỉ ngơi. Khanh khách. Lúc này, có tiếng đập cửa vang lên. Trần Dương mở cửa xem xét, hiếu kỳ nói, Cam phu nhân, làm sao ngươi tới? Cam Thiến cái kia một dòng thu thủy giống như đôi mắt sáng, ngượng ngùng xem Trần Dương một chút, nói nhỏ, tướng quân, ta có việc muốn tìm ngươi. Hôm nay nàng ăn mặc rất đẹp, đồ trang sức trang nhã đường môi, người mặc một thân bao quát thả lỏng váy ngắn, lại không cách nào che giấu nàng cái kia để cho người ta vô hạn mơ màng dáng người. Vậy liền vào đi. Trần Dương mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có cự tuyệt nàng. Đóng cửa phòng về sau, Cam Thiến có chút đứng thẳng bất an, muốn nói cái gì, nhưng lại không cách nào nói ra miệng. Trần Dương nghiêm túc nhìn xem, nhưng gặp Cam Thiến đã là mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, cái kia bộ dáng lại đem chính mình thành thục mỹ lực hoàn mỹ hiện ra tại trước mắt hắn. Phu nhân, ngươi làm sao? Trần Dương hỏi thăm. Ta là Điêu Thuyền tỷ tỷ để cho ta tới, nàng nói. nàng nói tướng quân người sẽ thích. Cam Thiến cắn răng một cái, nàng quyết định đánh bạc đến, nhẹ nhàng giải khai dây thắt lưng.
Chương 267, chính thức tam phu nhân. Chương 267, chính thức tam phu nhân.
Ngày kế tiếp buổi sáng, Trần Dương gian phòng bên trong đã là đầy đất bừa bộn, lộn xộn quần áo khắp nơi đều là. Tại quần áo bên trong còn có một đầu báo hỏng màu trắng từ vớ, đang nói rõ lấy tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì.
Tỉnh.
Trần Dương vừa mở hai mắt ra, sau đó cảm thấy trong chăn một mềm mại ấm áp thân thể có chút động động. Ngay sau đó, Cam Thiến từ trong chăn chui ra ngoài, một đầu mái tóc đen nhánh như mực đậm hóa tại thu thủy tản ra, nàng tấm kia xinh đẹp gương mặt chậm rãi thiếp tại Trần Dương trên ngực.
Tướng quân.
Cam Thiến nhẹ giọng nói ra, gò má nàng bên trên nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, càng lộ ra mê người. Dừng lại một lát, Cam Thiến còn nói thêm, tối hôm qua là thần thiếp mạo phạm, còn đem quân tha thứ. Vừa dứt lời, nàng hồi tưởng lại tối hôm qua phát sinh qua sự tình, thân thể lại có chút nóng, hai tay không khỏi ôm chặt Trần Dương cổ, hai người trực tiếp không có một tia khe hở, hô hấp cũng có chút nặng. Trong truyền thuyết Cam phu nhân, da thịt trắng non như ngọc, giờ phút này nàng tựa như là bạch ngọc mỹ nhân trên thân, nhiễm một tầng nhàn nhạt phân sắc, tư thái vũ mị, dung mạo xinh đẹp.
Tướng quân.
Còn không đợi Trần Dương lại làm những gì, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, là Điêu Thuyền tiến vào. Cam Thiến kinh hô một tiếng, thẹn thùng phải gấp bận bịu muốn đứng lên, nhưng thân thể mềm yếu bất lực, cuối cùng lại nằm sấp tại Trần Dương trên thân. Liên tại nàng cái này một hoang thần trong nháy mắt, Điêu Thuyền đã đem Hàn Phong cản ở ngoài cửa, chậm rãi đi vào bên cạnh bọn họ.
Cái kia,
ta trước, các ngươi tiếp tục. Trần Dương nơi nào không biết Điêu Thuyền tâm tư, hắn không còn dám hồi nào rời đến, tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế trượt.
Tỷ tỷ,
nhìn thấy Trần Dương sau khi đi, Cam Thiến đem chính mình bao khỏa trong chăn, túi đầu xuống không dám cùng Điêu Thuyền đối mặt. Điêu Thuyền nhẹ nhàng tới gần bên người nàng, cười nói, tối hôm qua trôi qua còn tốt chứ? Cam Thiến xấu hổ gật đầu, trong đôi mắt có một tia vũ ý bộc lộ. Trần Dương rời phòng, hắn đầu tiên liền về đến Văn Các, nhìn xem một đêm không thấy Nhỏ Như, lại cùng Trương Xuân Hoa ba người các nàng dính cùng một chỗ. Thời gian đi qua rất nhanh, không biết không qua lại đến cuối năm. Gần ăn Tết trước ba ngày, Trần Dương cùng Trần Mật hôn lễ vậy chuẩn bị được không sai biệt lắm, tại Trương Xuân Hoa cùng Tào Ninh nỗ lực dưới, rốt cục có thể tổ chức. Trong ngày này, Trần phủ lại là răng đèn kết hoa, náo nhiệt càng hơn qua trước kia. Quản gia Phương Hoa bận tối mày tối mặt, luôn cuống tay chân chiêu đãi các loại khách mời vào cửa, vậy chỉ huy phủ bên trong gia đình, đem sở hữu quà mừng mang lên trong phòng. Trương Xuân Hoa cùng Tào Ninh các nàng làm nữ quyến, không tiện bên ngoài ném đầu lộ mặt, bởi vậy lưu tại phủ bên trong vì chân mật trang điểm, ba người vừa nói vừa cười, quan hệ đã là càng ngày càng tốt. Về phần Trần Dương, vậy tại Điêu Thuyền cùng Cam Thiến hầu hạ phía dưới, thay đổi một thân đỏ thấm hỷ phục. Bởi vì thời gian có chút khẩn cấp, Điêu Thuyền không dám như lần trước Tào Ninh thành thân một dạng, lại cùng Trần Dương phát sinh đặc biệt sự tình. Lúc chạm vào tối, rốt cục đến bãi đường khâu, một toàn bộ quy trình đi xuống, đã là tối hôm đó. Đem cái kia chút khách mời toàn bộ đưa đi, Trần Dương kéo lấy mọi mệt thân thể về đến phòng. Chân mật tiên tĩnh mà mong đợi ngồi ở giường xuôi theo, thẳng đến Trần Dương lại trở về, lại tiến hành một cái thành thân nghi thức, cuối cùng hết thảy đều kết thúc.
Phu quân.
Chân mật thân thể mềm nhũn, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau tại Trần Dương trong ngực, xinh đẹp trên mặt đã là đỏ ửng trải rộng, như hoa đồng dạng xinh đẹp. Giờ khắc này, nàng đợi rất lâu, hôm nay rốt cục có thể thực hiện, tâm lý mừng thầm sau khi, lại có chút khẩn trương. Bởi vì Trương Xuân Hoa từng nói cho qua nàng, đêm nay sẽ có chút đau nhức, nhưng cũng chỉ là một lần, về sau sẽ không bao giờ lại. A mật đến hầu hạ tướng quân. Chân mật nhẹ nhàng giải khai Trần Dương hỷ phục áo mặc mang. Nhưng là tay nàng mới giơ lên, liền bị Trần Dương nắm chặt, nói khẽ, hẳn là ta đến hầu hạ phu nhân mới đúng. Sau đó hắn có chút dùng lực, ôm chặt chân mật, chậm rãi mà cúi thấp đầu, hướng phía nàng cái cổ ở giữa thân đến. Chân mật chưa hề có qua như thế trải nghiệm, trong nháy mắt, thân thể như nước mềm nhũn rửa vào tại Trần Dương trên thân, tùy ý Trần Dương loay hoay, cuối cùng dây thắt lưng cùng bay, nến đỏ trướng ấm. Lúc này, tại Hứa Đô một tòa phủ đệ bên trong, Mi Trinh không có đi tham gia Trần Dương hôn lễ, nhưng là ở trước mặt nàng để đó mấy cái trống rỗng bình rượu, một trận nồng đậm mùi rượu tràn ngập trên không trung. Rượu là Trần Dương trong tiểu phường sinh sản, nàng tâm cũng là Trần Dương. Những rượu này số độ rất cao, nhưng Mi Trinh trong đoạn thời gian này uống nhiều, tiểu lượng vậy dần dần biến tốt, tuy nhiên không đến mức toàn say, bất quá ý thức cũng có chút mông lung.
Trinh Nhi,
Mi Trúc tham gia thọ yến trở về, vào cửa liền nhìn thấy Mi Trinh như thế, vội vàng nói, ngươi làm sao?
Tướng quân,
đêm nay thành thân, trong lòng ta cao hứng.
Mi Trinh nói ra,
nếu như là thật cao hứng, liền sẽ không ở đây uống rượu giải sầu, mà là tự mình đến hiện trường chúc phúc Trần Dương. Đối với cái này chút, Mi Trúc đều hiểu. Vậy lý giải muội muội tâm tư, người trong lòng muốn thành thân, thân nương lại không phải mình. Nàng như bây giờ, tựa như là lúc trước Tào Ninh. Nhìn thấy muội muội mình bộ dáng như vậy, Mi Trúc đau lòng rất.
Trinh Nhi, ca sẽ nghĩ biện pháp giúp người.
Mi Trúc nghĩ một lát, lại nói, người tới, mang tiểu thư đi về nghỉ.